Chương 604, đề bạn, quản thúc. Chương 604, đề bạn, quản thúc. Trong điện, một mảnh tiếng khóc. Bách quan bên trong, trước kia còn có mấy người đối cái này cái cọp thảm án mang trong lòng lo nghĩ. Dù sao, có thể tại thiên tử dưới chân, lặng yên không một tiếng động đổ diệt một chi có hoàng tử đồng hành đội xe, thủ bút này, không giống như là nam cảnh có thể có. Có thể giờ phút này, nhìn lấy trên long ỷ cái kia nước mắt chảy ngang, gần như hôn mê quân vương, bọn hắn trong lòng một điểm cuối cùng hoài nghi, cũng tan thành mây khói. Thiên gia vô tình, có thể tình phụ tử, quân thần tình nghĩa, lại có thể tất cả đều là giả. Tâu Ngự tại Vương Cẩn nâng đỡ, chậm rãi ngồi trở lại long ỷ, hắn dùng tay áo lau đi nước mắt, khắp khuôn mặt là mỏi mệt. Hắn ánh mắt đảo qua quỷ sát quân thần, cuối cùng rơi vào đô sát viện tả đầu ngự sử, Lưu Nghĩa trên thân. Lưu Nghĩa tâm đột nhiên trầm xuống. Hắn biết, chính mình là trừ lão sư Liễu Tuân bên ngoài, trong triều quan vị tối cao, cũng lớn nhất đến lão sư tin nặng môn sinh. Hoàng đế không điểm trung thành, không điểm phong cách rực rỡ tuyên, hết lần này tới lần khác điểm chúng chính mình. Thanh tẩy, muốn theo chính mình bắt đầu sao? Lưu Nghĩa cắn răng, hàng đầu chôn đến thấp hơn. Lưu Ái Khanh, Tâu Ngự thanh âm cắt cầm, lại rất bình tĩnh. Thần tại. Lưu Nghĩa kiên trì, theo trong đội ngũ đi ra, quỳ gối trong đại điện. Tâu Ngự nhìn lấy hắn, chậm rãi mở miệng. Liêu Thái úy, nộ đâm tấn vong, quốc triều mất một tòa xà nhà, có thể quốc sự không thể đình trệ. Chớp càng nghĩ, Tâu Ngự ánh mắt biến đến thâm thúy, triều đường phía trên không thể một ngày không bách quan đứng đầu. Lưu Nghĩa tâm nâng lên cổ họng. Đô sát viện tả Đông Ngự sử Lưu Nghĩa, Tâu Ngự thanh âm tại đại điện bên trong quanh quẩn, phẩm tính đoan chính, lao thành ngự quốc. Lấy ngay hôm đó lên, thăng chức vì thiếu tể, tạm thay thái úy chức vụ, trợ lý bách quan, phụ tá chấp cung. Khâm thử, toàn bộ quá điện tiến tĩnh như chết, tất cả mọi người ngây dại. Lưu Nghĩa càng là bỗng nhiên ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là không thể tin. Cái này sao có thể? Lưu Nghĩa còn quỳ trên mặt đất, chưa kịp phản ứng. Trên long ỷ, Tâu Ngự thanh âm vang lên lần nữa. Lại bộ thượng thư Trương Thành, điều hành có phương pháp, thăng chức vị trung thư lệnh. Hộ bộ thượng thư phong cách rực rỡ tuyên, quản lý tài sản có công, ra phong thái tử thiếu phó. Hình bộ thị lang. Một đạo lại một đạo ý chỉ, theo Tâu Ngự trong miệng phát ra. Mỗi một đạo ý chỉ, cũng giống như một đạo kinh lôi, bổ vào bách quan đỉnh đầu. Bị gọi đến tên, đều không ngoại lệ, tất cả đều là Liêu đảng hoạch tâm thành viên. Trương Thành, phong cách rực rỡ tuyên bọn người, ủy trên mặt đất, triệt để mộng. Đây là có ý tứ gì? Lão sư chết rồi, bọn hắn những thứ này môn sinh cố lại, không chỉ có không có bị thanh tẩy, ngược lại người người thăng quan. Bọn hắn xem không hiểu, mà những cái kia trung lập phái cùng một mực bị chèn ép, lấy lê bộ thượng thư Triệu Minh cầm đầu trung trực chi thần, càng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Hoàng đế, đây là muốn triệt để nể trọng Liễu đảng. Ngay tại tất cả mọi người coi là triều đường sắp biến thành Liễu đảng độc đoán lúc, Tâu Ngự ánh mắt rơi vào lê bộ thượng thư Triệu Minh trên thân. Lê bộ thượng thư Triệu Minh giữ mình thanh chính, đức cao vọng trọng, lấy thăng chức vì phải tể tướng, cùng thiếu tể Lưu Nghĩa, cùng là tể phụ, chú ý triều chính. Đạo này ý chỉ, để vừa mới bị to lớn kinh hỉ đập trúng Liễu đảng mọi người, trong lòng lại là run lên. Mà Triệu Minh cùng những cái kia trung trực chi thần, thì theo chấn kinh bên trong, thấy được một chút hy vọng. Đề bạt Liễu đảng, là vì trấn an. Đề bạt Triệu Minh, là vì quản thúc. Kéo một phát, đánh. Một trái, một phải. Hoàng đế thủ đoạn, vẫn là như vậy cay độc. Chỉ có những cái kia hai bên đều không đứng chung lập phái, từ lúc bắt đầu đến cuối cùng, không có đạt được bất luận cái gì phong thưởng. Tâu Ngự nhìn lấy điện hạ bách quan cái kia khác nhau thần sắc, trên mặt một lần nữa lộ ra mọi mệt cùng đau thương. Chấm. Mất con thống khổ, khoan tim thấu xương. Quốc sự liền tạm thời phó thác tại hai vị tướng làm thịt. Hắn khoát tay áo. Bại triều đi. Bại triều tiếng chuông gõ vang. Quan viên nhóm đi ra thái cực điện, ánh mặt trời chói mắt để bọn hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, dường như vừa mới trong điện phát sinh hết thảy cũng chỉ là một trận hoang đường ngộ. Liêu đảng mấy vị hạch tâm thành viên không hẹn mà cùng đi cùng nhau. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hộ bộ thượng thư phong cách rực rỡ tuyên đệ nhất cái mở miệng, thanh âm bên trong còn mang theo vẻ run rẩy cùng không tin. Vậy hạ hắn không chỉ có không đụng đến chúng ta, còn trả cho chúng ta thăng lên quan. Lưu Minh, lại bộ thượng thư Trương Thành nhìn về phía mới lên cấp thiếu tể Lưu Nghĩa, ngươi thấy thế nào? Lưu Nghĩa mi đầu, theo đi ra đại điện bắt đầu vẫn quá chặt, nhìn không đấu. Hắn lắc đầu, thanh âm rất nặng. Bệ hạ tâm tư so trước kia bất cứ lúc nào đều càng khó phỏng đoán. Chẳng lẽ là bệ hạ thật tin tưởng lão sư là chết bởi nam tặc chi thủ? Hình bộ thị lang suy đoán nói. Hắn đây là tại trấn an chúng ta, muốn để cho chúng ta tận tâm tận lực vì nhị điện hạ cùng lao sư báo thủ. Trấn an. Trương Thành cười lạnh một tiếng. Trấn an chúng ta, lại vì sao muốn đem Triệu Minh cái kia người bảo thủ cất nhắc lên làm hữu tướng? Đây không phải rõ ràng muốn để hắn đến cùng chúng ta đánh lôi đài sao? Mấy người rơi vào trầm mặc. Tham quan vui sướng đã sớm bị này quỷ dị cục thế xông đến không còn một mảnh. Bọn hắn cảm giác mình giống như là bị một cái bàn tay vô hình tùy ý loay hoay, lại hoàn toàn thấy không rõ kỳ thủ ý đồ. Bất kể nói thế nào, Lưu Nghĩa chậm rãi mở miệng phá vỡ trầm mặc. Lão sư không có ở đây, chúng ta những người này nhất định phải bệnh thành một sợi dây thừng. Vậy hạ ân chỉ, chúng ta tiếp lấy. Tể tướng vị trí, ta ngồi lấy. Lưu Nghĩa trong mắt lóe qua một tia ngân lệ, nhưng triều đường có phải hay không một mình hắn triều đường, vậy liền không nhất định. Một bên khác, lễ bộ thượng thư. Không, bây giờ phải tể tướng Triệu Minh, thì bị một đám ngày bình thường kết giao không nhiều trùng trực quan viên vây ở trung ương. Triệu đại nhân, chúc mừng a. Là Triệu tướng. Triệu tướng chịu nhục nhiều năm, cuối cùng được bệ hạ thành quyến, chúng ta chúng ta thật sự là vì ngài cao hứng a. Triệu tướng, ngài xem như cho chúng ta những thứ này sẽ chỉ nói thật người, xả được cơn giận. Triệu Minh nghe bên tai từng câu phát ra từ đáy lòng chúc mừng, trên mặt lại không có quá nhiều vui mừng. Hắn chỉ là càng không ngừng chắp tay, đáp lễ, nói cùng vui không dám nhận. Đợi mọi người dần dần tán đi, một cái cùng hắn quan hệ cá nhân rất tốt ngự sử mới xuống tới. Huynh trưởng, ngự sử thanh âm rất thấp, ngươi không cao hứng. Triệu Minh nhìn phía xa màu đỏ thắm thành cung, thở một hơi thật dài. Cao hứng? Hắn cười một cái tự giễu, ta Triệu Minh, tại lễ bộ ngồi 15 năm lẻ lạnh. Vậy hạ vì sao không thích ta? Bởi vì ta cái này người, quá thẳng, ngoài miệng không cửa, luôn nói chút hắn không thích nghe. Ta coi là, ta cái này cả một đời, cũng cứ như vậy. Trông coi lễ bộ điểm này quy củ, làm không đòi vui cô thần, này tàn sinh. Hắn quay đầu, nhìn lấy tên kia ngự sử, trong ánh mắt, tràn đầy hoang mang. Có thể hôm nay, vậy hạ vì sao, muốn đem ta đẩy đến vị trí này phía trên. Người cho rằng, cái này hưu tướng cái ghế, là tốt như vậy ngồi sao? Triệu Minh rung lắc đầu, đó là Hỏa Sơn khẩu A. Một bên, là thế lực rắc rối khó gỡ Lưu Nghĩa cùng toàn bộ Liêu đảng, một bên khác, là tâm tư không rõ, không biết làm gì nghĩ vậy hạ. Ta kẹp ở giữa, Triệu Minh nhìn lấy tay của mình, ngươi nói, ta con cờ này, có thể sống bao lâu? Chương 605, giết Tố Hàn. Chương 605, giết Tố Hàn. Ngự thư phòng bên trong rất an tĩnh. Trận kia triều hội mang tới nguyên náo cùng huyết tinh, tựa hồ cũng bị ngăn cách tại ngoài điện. Vương Cẩn sớm đã sai người đổi lại mới vân hương, là hoàng đế thường dùng long não hương, mùi vị mát lạnh. Tô Ngự chỉ mặc một thân màu đen đậm thường phục, ngồi tại bên cửa sổ trên giường êm. Trước mặt hắn trên bàn nhỏ bày biện một bộ tử sa trà cụ. Bùn đỏ trên lò lửa ấm bạc bên trong, suối nước đã đun sôi, phát ra nhỏ xíu tê tê âm thanh. Hắn không để cho bất luận kẻ nào hầu hạ. Tô Ngự nhấc lên ấm bạc, cổ tay rất vững vàng, nước sôi xông vào ấm trà, nóng qua một lần, sau đó đem đệ nhất pha trà nước đổ đi. Hắn lần nữa rót nước. Xanh nhạt lá trà ở trong nước lan lộn, giãn ra, từng mảnh chìm vào đáy chén, đem một chiếc nước trong nhuộm thành bích sắc. Tô Ngự đem một ly trà đặt ở chính mình đối diện chỗ trống, sau đó mới rót cho mình một chén. Hắn nâng chén trà lên, tiến đến chóp mũi, nhẹ ngửi ngửi cái kia kham khổ hương trà. Hắn ánh mắt xuyên qua song cửa sổ, rơi vào trong đỉnh viện biển kia không biết sinh bao nhiêu tuổi lão huệ thụ phía trên. Tán cây như đắp, cành lá rậm rạp, đem hơn phân nửa đỉnh viện đều bao phủ tại nó âm ảnh phía dưới. Cây này, cái kia đổ. Hắn cần một mảnh, từ hắn tự tay trồng rừng rậm. Lưu Miễn là viên cây đinh, Triệu Minh là đem truy. Để bọn hắn đi lẫn nhau đánh đi, cái này chiều đường nước, quấy đủ, mới tốt đem những cái kia giấu dưới đáy nước bùn não đều lật ra tới. Tô Ngự đem nước trà trong chén, uống một hơi cạn sạch. Liêu Tuân tử, là nhất định. Tiêu Nhi chết, là cần thiết. Chỉ có hoàng tử huyết mới có thể chân chính kích thích toàn bộ Bắc Huyền đối Nam Cảnh hận ý, chỉ có thí huynh tội danh mới có thể triệt để chặt đứt Tô Hàn cái kiêm lịch tặc tất cả đại nghĩa danh phận. Bàn cờ này đến tận đây đã mất lo lắng. Tô Ngự đặt chén trà xuống, phát ra một tiếng vang nhỏ. Bàn cờ đã quét sạch. Tiếp đó là thu quan. Nhỏ vụ tiếng bước chân rồn dập tại hán bạch ngọc bậc đá phía trên vang lên, lại tại ngự thư phòng đóng chặt cửa điện bên ngoài im bặt mà dừng. Đại nội tổng quản Vương Cẩn ngừng lại, hắn cau mày, đầu tiên là chỉnh lý một chút quần áo, mới quay về cẩn trọng cửa điện thật sâu không người xuống, đem thanh âm áp đến thấp nhất. Bệ hạ, Tuệ phi nương nương tại bên ngoài cửa cung cầu kiến. Trong điện trầm mặc một lát, sau đó truyền đến một tiếng chén trà thả rơi nhẹ vang lên. Lại là một trận tĩnh mịch, Vương Cẩn duy trì không người tư thế, thái dương dịn ra mồ hôi dịn. Rốt cục, Tô Ngự thanh âm theo trong điện truyền ra, rất lạnh. Hậu cung người, không chiếu không được tự ý rời tầm cung, đây là quy củ. Vương Cẩn vùi đầu đến thấp hơn. Trong điện lần nữa trầm mặc, lần này trầm mặc càng lâu. Làm Tô Ngự thanh âm vang lên lần nữa lúc, không có vừa mới lạnh ý nói cho nàng, chấm nửa canh giờ về sau, đi Ngọc Linh cung nhìn nàng. Vương Cẩn lần nữa không người lĩnh mệnh, sau đó quay người, cước bộ chậm rãi lui ra. Ngự thư phòng bên trong, lần nữa khôi phục can tĩnh. Ngọc Linh cung đại môn mở rộng ra, lại so bất luận cái gì một tòa đóng chặt cửa cung càng lộ vẻ tĩnh mịch. Nơi này người không thấy ngày bình thường thường dùng hoa cỏ hương hương, chỉ có một cỗ tiền giấy thiêu đốt sau mang theo cho than tấn vị khói lửa, sặc đến người cổ họng phát khô. Trong điện bày biện vẫn như cũ xa hoa, mỗi một kiện đồ vật đều bày đặt đến cẩn thận tỉ mỉ, nhưng phía trên tựa hồ cũng rơi xuống một tầm nhìn không thấy cho. Tất cả cung nhân đều cúi thấp đầu, nín thở, đứng tại dưới hiên cùng góc điện, giống từng tôn không có sinh mệnh một điều. Một cái dâng trà tiểu thái giám, đi bộ lúc không cẩn thận để khay trà phát ra một tiếng rất nhỏ va chạm âm thanh, lập tức dọa đến quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Tuệ phi quỳ trong điện bổ đoàn bên trên. Trên người nàng món kia không có bất kỳ cái gì hình dáng trang sức trắng thuần cung trang, có vẻ hơi rộng thùng thình. Trong ngày thường chăm chú quản lý tóc, cũng chỉ là đơn giản dùng một chiếc châm gỗ quấn ở, mấy sợi phát ra rủ xuống ở bên hai, nàng cũng không có đi để ý tới. Trước mặt của nàng, bày biện một cái băng lãnh hoàng đồng chậu than. Tuệ phi ánh mắt trống rỗng, không có tiêu điểm, chỉ là thẳng tắp nhìn lấy chậu than phía trên cái kia mảnh bởi vì lửa than mà hơi hơi vặn vẹo không khí. Trên mặt của nàng không có nước mắt, thậm chí không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tại Tuệ phi trong tay, để đó một chồng thật dày giấy vàng. Nàng cầm lấy một tấm, ngón tay có chút cứng ngắc, đem tiền giấy đưa vào chậu than. Tiền giấy gặp lửa biên giới trong nháy mắt cháy đen quan xoắn, trung gian hiện ra màu đen đường vân, sau đó hô một tiếng, hóa thành một đoàn tranh hồng hỏa diễm, cuối cùng sụp đổ thành một mảnh màu đen cho tàn. Nàng lại cầm lấy một tấm, lần nữa đưa vào chậu than. Động tác rất chậm, rất máy móc, giống một trận bị người thiết lập tốt trình tự tượng gỗ. Hỏa quang chiếu đến mặt của nàng, lúc sáng lúc tối, đem nàng tấm kia vốn là không có chút huyết sắc nào mặt, chiếu lên càng thêm trắng xám. Toàn bộ cung điện chỉ có tiền giấy thiêu đốt lúc phát ra đôm đốt nhẹ vang lên, cùng ngẫu nhiên bởi vì nhiệt lực mà nổ tung hỏa tinh âm thanh. Tô Ngự Ngự Giá đứng tại Ngọc Linh ngoài cung, hắn giơ tay lên ngăn trở đang muốn cao giọng tuân lệnh đại nội tổng quản Vương Cẩn. Tô Ngự một thân một mình đi xuống Ngự Giá, bước chân hắn rất nhẹ chỗ, bước vào tòa kia tĩnh mịch cung điện. Trong điện cung nhân nhìn thấy hắn, giống bị gió thổi ngược lại lúa mạch, im lặng quỳ lấy đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tô Ngự đi đến Tuệ Phi sau lưng, hắn nhìn lấy cái kia quỳ gối bồ đoàn bên trên, không ngừng đem tiền giấy đưa vào chậu than chết lặng bóng lưng. Tô Ngự hốc mắt đỏ lên, hắn mở miệng thanh âm nghẹn nào mang theo run rẩy: Thái Phi, chấm không thể bảo vệ Tiêu Nhi. Nghe được câu này, Tuệ Phi cái kia một mực cơ giới tái diễn đưa tiền giấy động tắt tay, mãnh liệt cứng đờ. Một tờ giấy vàng theo nàng giữa ngón tay trượt xuống, bay vào chậu than. Nàng cái kia người cứng ngắc, run rẩy kịch liệt một chút. Tuệ Phi chậm rãi xoay người, ngẩng đầu lên. Nàng cặp kia lỗ trống, không có bất kỳ cái gì tiêu điểm ánh mắt, rốt cục nhìn về phía Tô Ngự. Hai hàng thanh lệ, không có dấu hiệu nào, theo khỏe mắt nàng lăn xuống tới, giống như là đê đập phía trên nước ra thứ một cái khe. Sau một khắc, đê đập đã quyết. A, một tiếng không giống tiếng người, tê tâm liệt phế khóc thét, đống nhiên theo nàng trong cổ họng bạo phát đi ra. Nàng giống như là bị rút đi chỗ có sức lực, hướng về phía trước bổ nhào, bắt lấy Tô Ngự áo bảo, móng tay thật sâu khảm đi vào. Vậy hạ, nàng gào khóc, trong tiếng khóc tràn đầy oán độc cùng tuyệt vọng. Giết Tô Hàn, giết cái kia tiện chủng, cho chúng ta Tiêu Nhi báo thù a. Tô Ngự đem nàng từ dưới đất đỡ dậy, gấp gấp ôm vào trong ngực. Hắn mặt chôn ở tóc của nàng ở giữa đồng dạng là ánh mắt bi thống. Ngoài cửa sổ, sắc trời triệt để tối xuống. Chương 606, muốn để hoàng đế không có gì cả. Chương 606, muốn để hoàng đế không có gì cả. Ngọc Linh trong cung, tiếng khóc dần dần nghỉ, chỉ còn lại có đẻ nén nước nở. Tô Ngự vỗ nhẹ Tuệ Phi phía sau lưng, khắp khuôn mặt là bi thương. Hắn bịn cái chán, thanh âm khàn khàn: Thái Phi, chấm làm sao không muốn lập tức phát binh săn bằng Nam Cảnh, đem cái kiêm lịch tử chém thành muôn mảnh? Có thể hai lần Nam Trinh, ta Bác Huyền hao tổn mấy chục vạn tinh nhuệ, quốc khố sớm đã trống rỗng, bất lực lại nổi lên đại chiến a. Tuệ Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, ngắt lời hắn. Nàng sưng đỏ ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Ngự. Tiền, Tuệ Phi nói, không là vấn đề. Nàng nhìn chằm chằm Tô Ngự, từng chữ nói ra. Thân thiếp lập tức viết một lá thư, để trong tộc triệu tập 1000 vạn lượng bạch ngân, đưa vào kinh thành, sung làm quân phí. Thân thiếp chỉ có một cái yêu cầu. Thanh âm của nàng biến đến sắc nhọn, tràn đầy hoán động. Giết Tô Hàn, dùng đầu của hắn để lễ tế chúng ta Tiêu Nhi. Tô Ngự nhìn lấy nàng, trên mặt là cảm động bi thương. Thái Phi, ngươi có biết chấm cũng là một đêm đầu bạc, trong lòng bi thương vạn phần nha. Tiêu Nhi hắn nhưng là chấm đau lòng nhất nhi tử. Chấm đáp ứng ngươi, nhất định khiến cái kiêm lịch tử nợ máu trả bằng máu. Hắn đem Tuệ Phi gấp gấp ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, ánh mắt lại vượt qua đầu vai của nàng, nhìn phía ngoài điện vô biên hắc ám. Túi tiền của hắn mở ra, hoàng đế ngự giá biến mất tại cung nói tận đầu, cái kia minh hoàng nhàn sắc giống một vệ trâm trọng. Ngọc Linh cung lần nữa khôi phục tinh mịch. Tuệ Phi chậm rãi theo cái kia băng lãnh trên mặt đất đứng lên. Trên người nàng món kia trắng thuần cung trang, bởi vì vừa mới kêu khóc, đã dính vào bụi đất, có vẻ hơi lộn xộn. Nàng đi đến trang trước bàn gương, ngồi xuống. Nàng xem thấy trong gương đồng, chính mình tấm kia nước mắt hoa tạng, tóc hai rối bởi mặt, gương mặt kia rất lạ lẫm. Trên mặt bi thương, một chút xíu rút đi, chỉ còn lại có băng lãnh chết lặng. Tuệ Phi cầm lấy một tấm khăn lụa, dùng sức, một chút, lau sạch nước mắt trên mặt. Động tác rất nặng, không có trước kia ưu nhã, giống như là muốn theo trên mặt lau một lớp da. Tô Ngự, nàng đối với mình trong kính, thanh âm rất nhẹ, rất lạnh, không có một tia chập trùng, ngươi làm ta là kẻ ngu sao? Nam Tặc, ở ngoài ngàn dặm Nam Tặc, làm sao có thể điều động kinh đô vệ sở quân? Làm sao có thể đoán ra Liễu Tuân gia khỏi thành canh giờ? Nàng xem thấy trong gương cặp kia sưng đỏ ánh mắt, nhìn lấy trong cặp mắt kia, ngay tại một lần nữa dấy lên một loại nào đó đồ vận. Ngươi diện thật giống a một cái đau mất thái tử, cực kỳ bi thương phụ thân. Một cái bị nghịch tặc bước đến tuyệt lộ, vô kế khả thi quân vương. Có thể ta hiểu rõ ngươi, vì thanh này long ỷ, ngươi cái gì đều làm ra được. Trong mắt của nàng, một lần nữa chứa đầy nước mắt, lại không có một nhỏ xuống. Ngươi cho rằng, giết ta nhi, trừ rơi Liễu Tuân, lấy thêm đi nhà ta tiền, cái này thiên hạ thì lại là của ngươi. Tự cổ vô tình nhất là đế vương gia. Có thể cho dù vô tình, cũng không nên đối chính mình huyết mạch hạ độc thủ như vậy. Tô Ngự, ngươi cái này không bằng heo chó đồ vật. Tuệ Phi cười, nụ cười kia xuất hiện tại một tấm tràn đầy nước mắt trên mặt, lộ ra đến vô cùng kỳ dị. Nước mắt theo cái kia nụ cười lạnh như băng, lần nữa trượt xuống. Tô Ngự, ngươi đã như vậy chân ái ngươi Tô thị Giang Sơn, ta lại muốn để ngươi. Không có gì cả. Ngự thư phòng bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Tô Ngự đã đổi về cái kia thân màu đen đậm long bào, trên mặt lại không nửa phần bi thương, chỉ có một loại trưởng không hết thảy bình tĩnh. Hắn đi đến tấm kia to lớn trước thư án, Vương Cẩn sớm đã vì hắn mài xong mặc. Thương hảo mực huy châu tại đoan nghiễn bên trong xoay tròn, tản mát ra mát lạnh tùng niên hương. Lấy chấm ngọc tỷ, lấy thêm một phần chống không chiếu thư tới. Tô Ngự nhàn nhạt mở miệng. Vương Cẩn thân thể nhỏ không thể thấy cứng một chút, nhưng hắn không có hỏi nhiều, chỉ là không người lui ra. Sau một lát, hắn trở về. Vương Cẩn hai tay dâng một cái trầm trọng tử đàn một hộp, lại từ một tên khác tiểu thái giám trong tay tiếp nhận một quyển dùng kim tuyến gói màu vàng sáng quyển trục. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tại rộng lớn trên thư án, đem cái kia quyển chống không thánh chỉ chậm rãi trải rộng ra. Tô Ngự cầm lấy một cây bút cán từ trúc chế thành bút lông sói ngựa bút, no bụng chám mực đậm. Ngòi bút mực nước nồng đậm, treo mà không tích. Hắn không chút do dự, tại cái kia trống không chiếu thư đỉnh cao nhất, rơi xuống bút. Đầu bút lông trầm ổn, nét chữ cứng cáp. Chấm thừa thiên mệnh, quân lâm thiên hạ, không sai đức hạnh có thua thiệt, dùng người không quen. Hắn viết rất chậm, mỗi một chữ đều giống như đã dùng hết khí lực toàn thân. Hắn viết đến Liêu Tuân hai chữ lúc, ngòi bút có chút dừng lại, vết mực trên giấy lưu lại một cái tiểu tiểu điểm đen. Khiến quyền thần Liêu Tuân che đậy thánh nghe, hỏa loạn triều cường, giang nam chi địa, đều ca sôi trào. Này, chớp là tội một. Viết xong một đoạn này, hắn dừng lại bút, lần nữa nhúng mực. Lần này, đầu bút lông của hắn đột nhiên biến đến sắc bén. Chấm xem xét hắn gian, thôi hắn quan tước, vốn muốn khiến cho về quê tự suy ngẫm. Không sai nghịch tử Tô Hàn, tính tình phái đản, giáp tâm hại người. Hắn viết đến Tô Hàn hai chữ lúc, lắc cổ tay, hai chữ kia, viết so bất luận cái gì lời trọng, đều hắc. Lại hưng binh làm loạn, giết thân huynh, giết hại quần thần. Như thế cầm thú chuyến đi, nhân thần cũng vẫn. Chấm không biết dạy con, nuôi hổ gây họa, khiến tiên hạ bị này đại kiếp. Này, chấm là tội hai. Hai cọc sai lầm, một kiện quy về dùng người không quen, một kiện quy về không biết dạy con. Tội thần đã chết, nghịch tử còn tại. Hắn đem bút để xuống, hoạt động một chút cổ tay, sau đó một lần nữa cầm lấy, dùng một loại mang theo mọi mệnh cùng đau thương bút pháp, viết xuống sau cùng một đoạn văn. Hôm nay phía dưới dung chuyển, đều là bởi vì chấm một người là tội. Chấm tâm bi đau, ngay hôm đó lên, quần áo trắng giản ăn, ngày đêm tự suy ngẫm, vì thiên hạ thương sinh cầu phúc. Hắn biết đến nơi đây, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ đêm đen như mực. Sau đó, đầu bút lông của hắn lần nữa biến đến tràn đầy lực lượng. Nhìn ta Bắc Huyền tướng sĩ, trên dưới một lòng, thảo phạt không phù hợp quy tắc, còn thiên hạ một cái ban ngày ban mặt. Viết xong một chữ cuối cùng, Tâu Ngự đem bút nặng nề mà ném tại đồ rửa bút bên trong. Ngọc tỷ, Vương Cẩn đã sớm đem cái kia tử đàn một hộp mở ra, lộ ra bên trong phương này từ cả khối cùng ruộng bạch ngọc điêu chắc mà thành truyền quốc ngọc tỷ. Tâu Ngự cầm lấy ngọc tỷ, rất nặng, xúc tu lạnh bước. Hắn giơ lên ngọc tỷ, nhìn lấy chiếu thư cuối cùng cái kia mảnh trống không vị trí, nặng nề mà trùng xuống. Đông, một tiếng vang trầm, quanh quần tại tĩnh mịch ngự sách phòng bên trong. Một cái to lớn màu đỏ thắm hoàng đế chi bảo con dấu, in dấu khắc ở cái kia phần đem sở hữu chịu tội tất cả thuộc về tại chính mình cùng người chết, lại đem chính mình tạo thành một cái bi tình quân phụ trên chiếu thư. Từ đó, thiên hạ dư luận vào hết hàn tay. Tâu Ngự đem cái kia phần trầm trọng chiếu thư, tự tay chậm rãi cuốn lên, dùng kim tuyến buộc lại. Hắn nhìn lấy cái kia quyển đóng đô càn khôn thánh chỉ, khoe miệng đường cong, rốt cục hiện hiện. Liêu Tuân không có. Tô Hàn cái kia lịch tử thanh quân chắc liền trở thành một chuyện cười. Cái này thiên hạ, cuối cùng vẫn là chấm. Tâu Ngự đem cái kia phần viết xong tội kỳ chiếu, đặt ở thư án một góc. Hắn cầm lấy trước đó vì chính mình tới pha ly kia trà. Nước trà sớm đã lạnh tấu. Tâu Ngự đem trong chén trà nguội, chậm rãi uống cạn. Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi ở ngoài điện Khôn Ninh cung phương hướng, trầm mặc một lát. Vương Cẩn. Tâu Ngự mở miệng, thanh âm khàn khàn. Lao nô tại. Vương Cẩn lập tức tiến lên, không người đứng ở trước án. Truyền chỉ tông nhân phủ. Tâu Ngự ngữ khí rất bình thản, giống tại an bài một kiện tầm thường trong cung công việc. Tiêu Nhi. Tuy nhiên ngang ngướng, nhưng trung quy là chấm nhi tử. Hắn đi được quan uổng, cái này sau lưng sự tình, không thể qua loa. Hắn dừng một chút, nhấn mạnh. Tang lễ, liền theo thân vương quy chế. Không, ấn siêu thân vương quy chế đến làm. Sở hữu chi phí, đều theo chấm nội nô bên trong ra. Tâu Ngự trong mắt, lóe qua một tia đau thương. Tuệ Phi bên kia. Lại nhiều đưa chút ban thưởng đi qua. Nói cho nàng, chấm. Xin lỗi nàng. Vương Cẩn có người, đang muốn lĩnh mệnh lui ra. Còn có. Tâu Ngự gọi hắn lại. Vương Cẩn dừng bước lại. Tâu Ngự thanh âm, một lần nữa biến đến băng lãnh. Để lễ bộ, nghĩ cái thủy hảo. Thì dùng. Điệu đi. Vương Cẩn thân thể, nhỏ không thể thấy run lên một cái. Hắn có người. Nô tài. Tuân chỉ. Vương Cẩn lui ra về sau, ngự thư phòng bên trong, lần nữa khôi phục can tĩnh. Tâu Ngự một lần nữa cầm lấy cái kia phần tội kỷ chiếu, nhìn lấy phía trên vết mực, ánh mắt thâm thúy. Chương 607, tội kỷ chiếu chương 607, tội kỷ chiếu cái kia phần tội kỷ chiếu, giống một tờ sấm sét, dán đầy Liễu Huyền Tinh bốn thành tử môn. Tới cùng một chỗ chuyên gia, còn có kêu khe núi trận kêu huyết án đủ loại chi tiết. Lần này, tiếng gió là theo quan phủ chủ động chuyển tới, nói đến có cái mũi có mắt, không phải do người không tin. Thành Nam một nhà trong quán trà, tiếng người huyên náo. Thuyết thư tiên sinh kinh đường một đều nhanh đập nát, cũng ép không được các khách uống trà thấp giọng nghị luận. Nghe nói không? Kêu khe núi đám kia thích khách là phía nam tới. Một cái vừa từ bên ngoài tiến đến hắn tử, dậm chân phía trên bùn, thần thần bí bí ngồi xuống. Còn không phải sao? Ta nhị cứu nhà cháu họ tại kinh triệu phủ làm cảnh sát, nói hiện trường tìm ra tới mũi tên, phía trên đều khắc lấy Nam Cảnh huy hiệu. Cũng là kia là cái gì? Kỳ Lân đạm hỏa đồ án. Ta lão thiên gia, đám này phản tặc là điên rồi phải không? Liên hoàng tử cũng dám giết. Nào chỉ là hoàng tử, Liễu Thái úy một nhà, còn có kinh giao Liễu gia trang, trong vòng một đêm, mất giáo. Nghe nói cái kia trang tử, đốt đi ba ngày ba đêm, liền đất trống đều đen. Trên trăm lỗ hổng người, một cái không có chạy mất. Trong quán trà yên tĩnh một cái trước mắt, chỉ còn lại có người hầu trà rót nước thanh âm. Muốn ta nói, cái này nhị điện hạ, cũng thật sự là đáng tiếc. Trước đó vài ngày quốc khố trống rỗng, không phải còn góp bạc sao. Lúc này mới mấy ngày, thì... Một cái hành thương ăn mặc nam nhân lắc đầu thở dài. Ai nói không phải đây? Còn có cái kia Liễu Thái úy, tuy nói hồi trước vừa bị bãi quan, mà dù sao là hầu hạ bệ đời sau lao thần tử, cứ như vậy. Ai? Các ngươi nói, cái này phía nam phản tặc, đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Liền kinh đô chi địa đều có thể tới lui tự nhiên. Xuyệt. Cái này không thể nói lung tung được. Bàn bên một cái thông minh tiểu nhị vội vàng ngăn lại, không thấy cái kia tội kỷ chiếu phía trên viết sao? Bệ hạ mới nói, là dùng người không quen, không biết dạy con, mới khiến cho cái kia nghịch tặc phát triển an toàn. Bệ hạ tâm lý, so chúng ta đều khổ a. Mất con thống khổ, tang cổ quăng chi thần, ai? Đúng vậy a, đúng vậy a, nghe nói rõ ngày còn muốn vì nhị điện hạ cử hành mất lớn, bệ hạ đều hạ lệnh, hết thảy giản lược, vì quốc khố tiết kiệm tiền đây. Thiên tử nhân đức a. Trong quán trà bầu không khí, bởi vì cái này cái cọc kinh thiên huyết án, biến đến trước nay chưa có nhiệt liệt. Muốn ta nói, một người mặc áo ngắn hán tử, đem bát trà nặng nề mà bỗng nhiên trên bàn, thanh âm bên trong mang theo khoái ý, cái này Liễu lao tặc, bị chết tốt, bị chết đáng đời. Hắn cái này vừa nói, bàn bên lập tức có người phụ họa. Đúng rồi, trước kia chúng ta còn tưởng rằng là bệ hạ ngu ngốc, mới khiến cho Giang Nam bên kia làm cho dân chúng lầm than. Bây giờ nhìn phần này tội kỷ chiếu mới biết được, hóa ra đều là cái này họ Liễu ở giữa che đậy thánh nghe, dở trò quỷ. Còn không phải sao? Một cái con thư dương thư sinh trẻ tuổi cũng không nhịn được mở miệng, khắp khuôn mặt là cảm khái, các ngươi là không thấy cái kia tội kỷ chiếu nguyên văn, chữ chữ khắp huyết, câu câu đau khổ trong lòng. Bệ hạ liền dùng người không quen không biết dạy con loại lời này đều nói ra, cái này cần là hạ bao lớn quyết tâm, gánh chịu bao lớn liên quan à. Từ xưa đến nay, có mấy cái hoàng đế dám như thế đem chịu tội hướng chính mình trên thân ôm. Nói như vậy, chúng ta trước kia đều trách oan bệ hạ. Cái kia còn là giả. Lên tiếng trước nhất hán tử vỗ đùi, ngươi suy nghĩ một chút, cái này Liễu lao tặc vừa bị bãi quan thì gặp nam tặc độc thủ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này lão tặc sợ là đã sớm cùng nam tặc có cấu kết. Bây giờ sự phát, bị nam tặc sát nhân diệt khẩu. Có đạo lý. Có đạo lý a. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, càng nói càng cảm thấy cũng là chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, trong quán trà đối Liêu Tuân tiếng chửi rủa, đối nam cảnh lịch tặc quán giận âm thanh, cùng đối hoàng đế đồng tình cùng tán tụng thanh âm, liên tiếp triệt để rót thành một cỗ mới hồng lưu. Hướng gió, cứ như vậy lặng yên biến. Hoàng đế vẫn như cũ bi thương không lên triều. Trong triều lớn nhỏ chính sự đều đặt ở mới nhậm chức hai vị tể tướng trên vai. Mới lên cấp thiếu tể Lưu Nghĩa phủ đệ, đông như chảy hội. Thư phòng bên trong, Lưu Nghĩa nhìn trước mắt mấy vị ngày xưa Liễu đảng đồng liêu, cao mày. Giang Nam thủy vận vị trí, nhất định phải thay đổi chúng ta người. Lại bộ thượng thư Trương Thành, bây giờ trung thư lệnh, dùng ngón tay gõ cái bàn, ngựa khí không thể nghi ngờ, lao sư không có ở đây, đầu này tài lộ, không thể đoạn tại trong tay chúng ta. Còn có, bác cảnh bên kia, Trần Hằng tướng quân quân hưởng, có phải hay không cái kia để một để rồi. Hắn thủ hạ cái kia mấy vạn binh mã, cũng không thể buồn lòng. Hộ bộ thượng thư phong cách rực rỡ tuyên cũng theo phụ họa, trong mắt lóe tinh quang. Lưu Nghĩa không nói gì, chỉ là nâng chung trà lên, thổi thổi phù mạn. Lưu tướng. Trương Thành nhìn lấy hắn, trong giọng nói mang tới một tia bất mãn. Việc này, không đổi. Lưu Nghĩa chậm rãi mở miệng, lúc này quốc tang làm trọng, nam cảnh chiến sự làm đầu. Những việc này, sau này hãy nói. Về sau. Trương Thành sắc mặt có chút khó coi, Lưu Minh, ngươi bây giờ là thiếu tể. Lão sư đem chúng ta giao phó cho ngươi, không phải để ngươi học Triệu Minh cái kia người bảo thủ, mỗi ngày chi, hổ, giả, giã. Lão sư thi cốt chưa hàn, chúng ta nếu không nhân cơ hội này đem quyền siết trong tay, ngày sau trở bệ hạ tỉnh táo lại, người ta còn có quả ngon để ăn. Lưu Nghĩa ngẩng đầu, nhìn lấy bọn hắn. Hắn thấy được bọn hắn trong mắt cái kia vừa mới bị đè xuống, lại lần nữa dấy lên, đối khát vọng quyền lực. Lão sư tử, đối bọn hắn mà nói, tựa hồ không phải bị thương, mà chính là một cái có thể đại triển quyền cấp tín hiệu. Tông nhân phủ bên trong, một mảnh đồ trắng. Tông nhân phủ lệnh, một vị tuổi quá một giáp, bối phận cực cao lão thân vương, chính đối một phần danh mục quà tặng, tức giận đến toàn thân phát run. Đồ hỗn trướng. Hắn đem cái kia phần dùng phấn vàng viết danh mục quà tặng hung hăng ngã trên mặt đất, ai bảo các ngươi dùng những thứ này hơn chế đồ vật, là muốn để thiên hạ nhân đâm bệ hạ cuộc sống, mang hắn xa hoa lãng phí vô độ sao? Phụ trách xử lý tang nghi tông nhân phủ thiếu khanh quỳ trên mặt đất, lơm lớm lo sợ. Vương gia bất giận, cái này, đây là bệ hạ khẩu dụ á, bệ hạ nói, nhị điện hạ, đi được quan uổng, thân hậu sự, muốn phong quang chút, không thể bị quất. Phong quang. Lao thân vương tức giận đến cười, bây giờ quốc khố cái dạng gì, các ngươi không rõ ràng. Phía nam còn đánh lấy trận chiến, cái nào một chỗ không cần tiền lương. Bệ hạ đó là thương tâm quá độ. Các ngươi những thứ này làm nô tài, cũng không biết quyền điểm. Hắn chỉ ngoài điện những cái kia vừa mới bật tới, từ cả khối hán bạch ngọc điêu chắc mà thành thạch tượng âm thanh. Toàn đều cho ta đổi. Liên theo thân vương quy chế làm. Không, giảm phân nửa. Bệ hạ bên kia, ta tự sẽ đi nói. Lao thân vương thở dài một hơi, bệ hạ nhân đức, nhưng chúng ta làm thần tử, không thể không hiểu chuyện. Bắc cảnh, cự lộc quan. Một tên dáng người khôi ngô tướng quân, chính phóng ngựa tại tuyết nguyên phía trên, đuổi theo một cái trắng như tuyết hồ ly. Hắn là cự lộc quan tổng binh, Triệu Khang, Liễu Tuân một tay để bạt lên tâm phúc. Siêu. Một tiếng bắn ra, chính bên trong hồ ly chân sau. Triệu Khang cười lớn, tung người xuống ngựa, đang muốn đi lấy chính mình con mồi. Hơn 10 đạo màu trắng thân ảnh, không có chút nào trinh triệu chỗ, theo tuyết địa bên trong sông ra. Bọn hắn mặc lấy trắng như tuyết ngụy trang phục, trên mặt được miếng vải đen, trong tay đao, lại hắc đến tỏa sáng. Triệu Khang tâm bỗng nhiên trầm xuống, tay đã cầm bên hông chôi đao. Các ngươi là? Lời nói chưa hỏi xong, những hắc ảnh kia đã động. Bọn hắn không có một câu nói nhảm, ba người một tổ, theo phương hướng khác nhau hợp vây quanh. Đao quang như lưới, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Triệu Khang chỉ tới kịp rút đao ra, đón đỡ hai lần, liền bị một thanh theo góc chết đâm tới hoành đao, quán xuyên tim. Triệu Khang thi thể đổ vào tuyết địa bên trong, cặp kia trợn lên ánh mắt, còn phản chiếu lấy u ám thiên. Hắc y nhân đầu lĩnh dùng một khối vải trắng, cẩn thận lau sạch lấy trên đao huyết. Tướng quân, một tên thủ hạ tiến lên, Triệu Khang đã trừ, cự lộc quan sẽ có người thế chỗ. Đầu lĩnh nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bị gió thổi tán. Hắn đem khối kia nhuốm máu vải trắng ném vào tuyết bên trong, nhìn lấy quan hải phương hướng. Quân bên trong sớm đã có chúng ta người. Chương 608, một tháng chương 608, một tháng một cái màu đen chim ưng đưa thư, từ bắc mà đến, hai cánh phía trên còn dính lấy chưa khô thần lộ. Nó tại Nam An Vương phủ trên không xoay quanh một tuần, thu nạp cánh, như một tảng đá màu đen, tinh chuẩn rơi vào nhìn trên lầu sớm đã chờ cẩm y liễu vệ giáo úy trên cánh tay. Sau một lát, cửa thư phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Kỷ Cương bước nhanh đi vào, hắn không có nói một câu nói nhảm, chỉ là hai tay dâng một cái mới vừa từ sắp phong bên trong lấy ra nhỏ bé ống trúc, hiện lên đến Tô Hàn trước mặt. Chủ công, kinh thành 800 dặm khẩn cấp. Tô Hàn thả ra trong tay cái kia quyển quan tại Giang Nam thủy lợi phong thủy đổ sách, nhận lấy ống trúc. Ống trúc vào tay lạnh bớt, phía trên còn mang theo một tia chim ưng vũ mùi tanh. Hắn từ đó đổ ra một quyển bị cuốn đến cực nhỏ giấy dầu, dùng trên thư án một thanh cắt giấy tiểu đao, cẩn thận đẩy ra biên giới sắp phong. Giấy dầu chậm rãi triển khai, phía trên là Chu Thông cái kia quen thuộc ngắn gọn chữ viết. Tô Hàn ánh mắt tại cái kia mấy dòng chữ dấu vết phía trên khẽ quét mà qua. Thư phòng bên trong rất an tĩnh, chỉ còn lại có đầu ngón tay hắn vê động giấy dầu lúc phát ra sàn sạt nhẹ vang lên, cùng ngoài cửa sổ trong đình viện ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót. Trên mặt hắn bình tĩnh, theo ánh mắt rời xuống, một chút xíu biến mất. Làm hắn nhìn đến nhị điện hạ chết tại loạn quân lúc, hắn đuôi lông mày hơi hơi chọn lấy một chút. Mà khi hắn đọc được một câu cuối cùng đế tâm có rõ, thí huynh danh tiếng sợ giá họa điện hạ lúc, Tô Hàn trong mắt lóe qua một tia băng lãnh. Hắn không có lập tức nói chuyện, mà chính là đem tấm kia thật mỏng giấy dầu tiến tới bên cạnh ánh nến phía trên. Hỏa diễm liếm láp lấy giấy dầu biên giới, trang giấy cấp tốc cháy đen, quan xoắn, phía trên chữ viết vặn vẹo lên biến mất, cuối cùng hóa thành một luồng khói xanh, tiêu tán trong không khí. Ha ha, một tiếng cực nhẹ cười lạnh, tại an tĩnh trong thư phòng vang lên, lộ ra phá lệ chói tai. Tốt một cái phụ hoàng, tốt một chiêu mượn đao giết người, một cục đá hạ bà con chim. Vì vu oan giáng họa, vì hủy đi chính mình thanh quân chắc danh phận, lại liền chính mình thần sinh nhi tử đều hạ thủ được. Tâm cơ chi sâu, thủ đoạn chi hung ác, thật là đế vương bản sắc. Nghe tin chạy tới Trần cung cùng Vương Mãnh, vừa vặn đi vào thư phòng, thấy được Tô Hàn trên mặt cái kia còn chưa tán đi lanh ý. Tô Hàn không nói gì, đem vừa mới phát sinh hết thảy giản lược thuật lại một lần. Vương Mãnh nghe xong, chân mày cau lại. Điện hạ, ngài vị này phụ hoàng, xưng nổi đương thế kiêu hùng bốn chữ, thường ngày chúng ta ngược lại là xem thường hắn, không từ thủ đoạn độc ác, trừ Liễu Tuân, cho điện hạ cài lên thí huynh cái mũ, đế vương tâm thuật quả nhiên đáng sợ. Trần cung chắp tay trong điện đi qua đi lại, mi đầu càng nhăn càng chặt. Hắn dừng bước lại, nhìn về phía Tô Hàn, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Chủ công, Trần cung chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo thật sâu sầu lo, việc này tại quân ta rất đối bất lợi. Hắn duỗi ra ba ngón tay, thần tình nghiêm túc. Thứ nhất, Liêu Tuân một chết, quân ta thanh quân chắc đại nghĩa danh phận liền đã tự sụp đổ. Liêu Tuân là quốc tặc, thiên hạ đều biết, có thể một cái chết quốc tặc liền không uy hiếp nữa. Quân ta như lại huy sư bắc thượng, liền ngồi vững lưu lịch danh tiếng khắp thiên hạ đại nghĩa phía trên, chúng ta liền thua một nước. Thứ hai, thí huynh danh tiếng trung vi là tiếng xấu. Trần cung nhìn lấy Tô Hàn, ngữ khí càng trầm trọng. Bất luận thật giả, chỉ cần khẩu này nổi đen giữ lại, tất nhiên sẽ ảnh hưởng chủ công tại thiên hạ sĩ tử trong lòng danh vọng. Đến sĩ tâm giả được thiên hạ, đây là thiên cổ chỉ lý. Thứ ba, Trần cung trong mắt lóe qua một tia hàn quang, Tâu Ngự mượn cơ hội này lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt trừ Liêu Đảng, lại dùng nhị hoàng tử tử trước mặt người trong thiên hạ diễn vừa ra bi tình quân phụ tiết mục. Hắn nhờ vào đó thu nạp nhân tâm, khơi dậy Bắc Huyền triều chính đối với ta quân cùng chung mối thù. Ta lo lắng, hắn rất nhanh liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào phát động lần thứ ba Nam Trinh. Thư phòng bên trong bầu không khí biến đến vô cùng áp lực. Tô Hàn lại rất bình tĩnh. Hắn đứng người lên, đi đến cái kia mặt to lớn dư đồ trước, nhìn lấy cái kia mảnh đại biểu Giang Nam đạo rộng lớn thổ địa. Quân sư nói đều đúng. Tô Hàn mở miệng, có thể các ngươi đều tính sai một dạng đồ vật. Trần cung cùng Vương Manh liếc nhau, đều lộ ra vẻ không hiểu. Ta vị kia phụ hoàng, Tô Hàn ngón tay nặng nề mà điểm vào địa đồ phía trên huyền kinh vị trí, hắn là cái kỳ thủ, ta cũng thế. Hắn đã hạ lớn như vậy tổng thể, liền sẽ không chỉ đi đến một bước này. Hắn diễn như thế vừa ra bộ phim, lừa qua thiên hạ nhân, lừa qua đẩy triều văn võ, thậm chí lừa qua chính hắn. Người cho rằng hắn thì không muốn, cũng tới lừa một chút ta sao? Tô Hàn xoay người, nhìn lấy Trần cung. Hắn bước kế tiếp, nhất định sẽ hạ một đạo chiếu thư. Một đạo tràn ngập tình thương của cha cùng khoan dung chiếu thư. Tô Hàn quay miệng, câu lên một đạo băng lãnh độ cong. Hắn sẽ ở chiếu thư bên trong, đau trần chính mình quyết điểm, sẽ nói quốc tặc đã trừ, gian định đền tội, chúng ta phụ tử ở giữa, nào có cái gì qua đêm thủ. Hắn sẽ hứa hẹn ta quan to lộc hậu, thậm chí là đại ca cái kia chỗ ngồi. Hắn sẽ dùng hết tất cả biện pháp đến trấn an ta, ổn định ta, để cho ta để xuống chiến tranh. Tô Hàn tiếng nói vừa ra, thư phòng bên trong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Vương Manh theo Tô Hàn mạch suy nghĩ, thấy được càng sâu một tầng. Không chỉ là trấn an. Vương Manh thanh âm rất nặng, giống tại tự nói, như chủ công coi là thật tiếp đạo này chiếu thư, dù là chỉ là có chút chần chờ, chính là trung kế. Trần cung nhẹ gật đầu, nhận lấy câu chuyện. Hắn mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Không sai. Trần cung phân tích nói, đạo này chiếu thư là dương lưu, cũng là độc dược. Chủ công nếu là không tiếp, chính là nghịch tử cự cha, ngồi vững bất trung bất hiếu danh tiếng, thiên hạ sĩ tử chi tâm sắp hết mất tại chúng ta. Chủ công nếu là tiếp, Trần cung nhìn về phía Tô Hàn, ngựa khí càng nghiêm túc, cái kia càng là hậu hoạn vô cùng. Quân ta bắc phạt chi thế đem trong nháy mắt tan rã, quân tâm dung chuyển. Mà Tô Ngự thì có thể thông dong bố trí, chờ hắn cảm thấy thời cơ chín muồi, lại lấy bất kỳ một cái nào lấy cớ, đem hôm nay phụ tử tình thâm phá tan thành từng mảnh. Đến lúc đó, chúng ta liền trở thành trên thất thịt cá. Vương Mãnh lạnh hừ một tiếng, nói cho cùng, hắn cũng là muốn dùng một tờ giấy lột, đổi thời gian, đổi hắn toàn bộ Bắc Huyền cơ hội thở dốc. Cuộc mua bán này, ngược lại là có lời cực kỳ. Hai vị đỉnh cấp mưu sĩ bổ sung, để cả bản cờ cục hung hiểm, triệt để lộ rõ. Bọn hắn nhìn lấy Tô Hàn, đều từ đối phương trong mắt, thấy được đồng dạng quyết tuyệt. Đạo này chiếu thư, tuyệt không thể tiếp. Thời gian này kém, tuyệt không thể bỏ qua. Tô Hàn ngón tay, theo Huyền Kinh, một đường tìm đến Giang Nam. Hắn cần thời gian, đến triệt để tiêu hóa Liêu Đảng lưu lại quyền lực chân không. Hắn cần thời gian, đến trấn an Tuệ Phi cùng sau lưng nàng tái phiệt, kiếm lần thứ ba Nam Trinh tiền thuế. Càng cần thời gian, đến để thí huynh khẩu này nổi đen, chuyển khắp thiên hạ, triệt để ngồi vững. Tô Hàn nhìn lấy Trần Cung cùng Vương Mãnh, gàn từng chữ nói. Mà chúng ta đồng dạng cần thời gian. Truyền lệnh xuống. Tô Hàn thanh âm biến đến băng lãnh mà quyết tuyệt, tiền tuyến Bạch Khởi sở bộ lập tức tốc độ cao nhất bắt thượng. Không cần để ý bất luận cái gì có thể đến thánh chỉ, không cần để ý tới sẽ bất luận cái gì lời đồn. Tin tức theo kinh thành truyền đến Giang Nam, cần một tháng. Một tháng này, ta muốn hắn toàn bộ Giang Nam đạo. Chương 609, Bắc cảnh gió ngừng thổi. Chương 609, Bắc cảnh gió ngừng thổi. Kinh thành, ngự thư phòng. Trận kia sáng sớm lôi mưa đã cạnh. Nước mưa cọ rửa qua lưu ly ngói, tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời, phản xạ ra chướng mắt ánh sáng. Tâu Ngự không có phê duyệt tấu chương. Hắn đứng tại bên cửa sổ, nhìn lấy trong đình viện biển kia bị nước mưa ướt nhẹp lao hoại thụ, lá cây xanh biết tỏa sáng. Vương Cẩn, lao nô tại. Chấm nhìn này thiên, Tâu Ngự chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong nghe không ra tâm tình, là trời trong xanh. Vương Cẩn con người, theo hoàng đế ánh mắt nhìn, trên mặt chất đống khiêm tốn cười. Nước mưa tẩy trần, đều là vô lại bệ hạ thiên uy. Tâu Ngự không nói gì, chỉ là nhìn lấy cái kia mảnh bị rửa đến không nhốn bụi trần cung điện mái cong. Thật lâu, hắn mới xoay người, chuẩn bị bút mực, nghĩ chỉ. Vương Cẩn không dám thất lễ, lập tức tự thân lên trước mài mực. Rất nhanh, một tấm màu vàng sáng trong không chiếu thư liền trải tại Tâu Ngự trước mặt. Tâu Ngự cầm bút lên, lại không có lập tức đúng mực. Hắn trầm mặc rất lâu, lâu đến Vương Cẩn thậm chí có thể nghe được chính mình lòng khẩn trương nhảy âm thanh. Rốt cục, Tâu Ngự đặt bút. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu biết, chấm văn, cha con trời sinh, máu mủ tình thâm. Thất tử Tô Hàn, chấm chi có thịt. Năm đó đã đi đến Nam Hoàng, vốn muốn khiến cho lịch luyện trưởng thành, lấy có thể chức trách lớn. Không sai, chấm đức hạnh có thua thiệt, dùng người không quen, phiến quyền thần Liêu Tuân hàng ngũ, che đậy thánh nghe, họa loạn Giang Nam, khiến cho ta nhi tại Nam Cảnh lòng sinh oán hận. Này, chấm làm cha là tội. Hắn biết rất chậm, mỗi một chữ đều lộ ra trầm trọng. Quốc tặc Liêu Tuân, mưu hại Trung Lương, tội đã để tội. Không sai, hắn bây cánh chưa rõ ràng, khiến kinh đô rung chuyển, càng làm nhị tử Tô Tiêu bất hạnh gặp nạn. Chấm văn này tin tức, lòng như lao cắt, ngày đêm khó ngủ. Thủ tốc tương tàn chi buồn, phụ tử ly tâm thống khổ, đều là bởi vì chấm một người là tội. Nay quốc tặc đã trừ, triều đường mới định. Chấm cùng ta nhi Tô Hàn, phụ tử vậy, quân thần vậy. Tại sao qua đêm mối thủ? Chấm biết rõ ngươi lòng có đại trí, cũng biết rõ ngươi lòng có đại hận. Không sai, thiên hạ chính là Tô thị chi thiên xuống, không thể lại bởi vì phụ tử hiếm khích, khiến Giang Sơn rung chuyển, bách tính sống lưu lạc. Chấm tại này cáo ở thiên địa, cáo tại tổ tông. Ngay hôm đó lên, sáng ngươi vô tội. Nhìn ta nhi có thể thông cảm chấm là người quân phụ khổ tâm, lập tức bãi binh, phản hồi kinh thành. Chấm hứa ngươi thân vương vị trí, hứa ngươi tham chính quyền lực. Đợi thiên hạ yên ổn, chấm cùng ngươi phụ tử, cộng trị cái này Bắc Huyền non sông. Tâu Ngự viết xong một chữ cuối cùng, đem bút nặng nề mà đặt tại giá bút phía trên. Ngay tại lúc này, cái kia hắc y nhân thủ lĩnh im lặng xuất hiện tại trong điện, ủy một chân trên đất. Bệ hạ, tin tức đã tung ra ngoài. Trong kinh thành bên ngoài đều là nói Nam Cảnh thí huynh, thiên hạ chấn động. Ừm. Tâu Ngự không có nhìn hắn. Hắn cầm lấy cái kia số vừa mới viết xong chiếu thư, thổi thổi còn chưa khô ráo vết mực, sau đó đem đưa cho Vương Cẩn. Phát đi về phía Nam Cảnh, dùng tốt nhất tín sứ, nhanh nhất mã, để chấm thất hoàng tử sớm ngày nhìn đến. Vương Cẩn đem cái kia quyển viết xong chiếu thư, cẩn thận từng ly từng tí để vào một cái đặc chế gỗ hoàng dương trong ống, không người lui ra, thuận tay đem ngự thư phòng trầm trọng cửa điện nhẹ nhàng mang lên. Trong điện chỉ còn lại có Tâu Ngự một người. Hắn chưa có trở lại trước án, chỉ là đứng bình tĩnh tại bên cửa sổ, nhìn lấy viên kia lão hoại thụ ảnh tử tại cẩm thạch trên mặt đất, theo mặt trời lặn xuống phía tây, chậm rãi di động. Cái kia hắc y nhân thủ lĩnh như một đạo dung nhập cột nhà âm ảnh quỷ mị, im lặng xuất hiện tại trong điện, vì một chân trên đất. Hắn trên thân màu đen đậm trang phục, tựa hồ so trong điện bất luận cái gì âm ảnh đều càng tâm trầm. Vương Cẩn lui xuống. Tâu Ngự mở miệng, không quay đầu lại, thanh âm rất phẳng. Lui xuống. Bắc cảnh gió, Tâu Ngự hỏi, ngừng sao? Ngừng. Hắc y nhân thủ lĩnh thanh âm khàn khàn khúc khốc, như bị gió tuyết ma luyện qua tảng đá. Ba ngày trước buổi trưa, cự lộc quan tổng bình Triệu Khang mang thân vệ 30 người xuất quan đi săn. Chúng thuộc hạ người ra vẻ tuyết lang, tại dự định địa điểm bố trí mai phục. Triệu Khang thân vệ đều bị diệt, Triệu Khang bản thân, chúng tên rơi, thuộc hạ tự tay bổ đạo. Tâu Ngự ừ một tiếng, vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ. Hắc y nhân thủ lĩnh tiếp tục bẩm báo, tốc độ nói bình ổn, không mang theo một chút tình cảm. Triệu Khang sau khi chết, này tâm phúc phó tướng Lý Sủng muốn phong tỏa quan hải, bí không phát tang. Chúng thuộc hạ người theo kế hoạch, dẫn bảo hắn trong doanh sớm đã trôn xuống hỏa dược, chế tạo bất ngờ làm phản. Thừa dịp loạn, đem Lý Sùng cùng với vây cánh 37 người tại chỗ giết chết. Động tính không nhỏ. Tâu Ngự nói, không lớn. Hắc Y Nhân thủ lĩnh trả lời, quan nội thủ quân chỉ coi là tầm thường tạp doanh. Mới nhậm phó tổng binh tiên trấn, kịp thời lãnh binh vào thành, tiếp quản binh phủ, chém giết mấy cái thừa dịp loạn thành loạn giáo úy, rất nhanh liền ổn định cục thế. Tiền trấn, Tô Ngự chậm rãi xoay người, nhìn lấy quỳ trên mặt đất đạo kia hắc ảnh, là người của chúng ta.
Vâng.
Hắc y nhân thủ lĩnh gật đầu, Tiền trấn tại Bắc Cảnh ẩn nút 8 năm, nguyên là Triệu Khang dưới trướng một tên không đáng chú ý truy trọng doanh đô úy. Người này ẩn nhẫn, lại có thể dùng.
Rất tốt.
Tô Ngự nói, tay chân đều sạch sẽ.
Sạch sẽ.
Hắc y nhân thủ lĩnh trả lời, Triệu Khang chết bởi ngoài ý muốn, không người hoài nghi. Hắn với cánh cũng đã cùng nhau thanh trừ. Cự Lộc quan 3 vạn binh mã, bây giờ đều ở Tiền trấn trưởng khống bên trong. Tô Ngự gật gật đầu, phất phất tay. Hắc y nhân thủ lĩnh đứng dậy, không có phát ra một điểm thanh âm, lần nữa im lặng, lui vào trong bóng tối, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngọc Linh cung. Tuệ Phi không tiếp tục đốt bằng mã. Nàng ngồi tại trang trước bàn gương mặc cho hai tên lớn tuổi cung nữ vì nàng cắt tỉa đầu kia hơi có vẻ khô cạn tóc dài. Nàng không có nhìn gương đồng, mà chính là nhìn ngoài cửa sổ cái kia một mảnh u ám thiên, thần sắc ngốc trệ. Một cái tiểu thái giám cước bộ rất nhẹ theo ngoài điện đi tới, vì giảm xuống đất trên nệm, không dám ngẩng đầu.
Nương nương.
Tuệ Phi theo cái kia mảnh màu xám trên bầu trời thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong gương đồng, cái kia bị trên mặt đất thân ảnh mơ hồ. Nói, thanh âm của nàng rất nhẹ, có chút khàn khàn.
Bạc,
đều đến. Tiểu qua dám thanh âm giống con muỗi lử lử, 1000 vạn lượng bạch ngân, chia đựng tại 300 miệng giường lớn bên trong, đã đều vào hộ bộ ngân khố. Phạm Thượng Thư tự mình dẫn người điểm nghiệm, nói một lượng không ít.
Tuệ Phi không nói gì.
Tiểu thái giám dừng một chút, theo trong tay áo lấy ra một phong bị mồ hôi thấm ướt tin, nâng quá đỉnh đầu.
Trong nhà,
còn truyền tới một tin tức. Một tên cung nữ tiến lên, tiếp nhận tin, hiện lên cho Tuệ Phi.
Tuệ Phi không có tiếp, nhàn nhạt mở miệng.
Nghiệm.
Vâng.
Tiểu thái giám mở ra giấy viết thư, chiếu vào phía trên chữ nghiệm đến cẩn thận từng ly từng tí. Bắc Cảnh bên kia, ngày hôm trước sinh nhiễu loạn, Cự Lộc quan tổng bình Triệu Khang rơi chết rồi. Mới nhậm chức tướng quân, gọi tiên trấn, nhậm chức chuyện thứ nhất cũng là lấy quân hưởng không đủ làm lý do, để Bắc Cảnh các đại thương hảo đền đáp triều đình. Vì Tuệ Phi chải đầu tay, ngừng. Tuệ Phi nhìn lấy trong gương đồng, chính mình tấm kia trắng xám đến không có một tia huyết sắc mặt.
Triệu Khang
là Liêu Tuân người,
tiền trấn,
họ Tiền. Tuệ Phi khoe miệng chậm rãi câu lên một đạo băng lãnh độ cong. Nàng đối với tên kia còn đang vì nàng chải đầu cung nữ, chậm rãi mở miệng.
Ta biết.
Nàng vừa nhìn về phía trong gương đồng, cái kia quỳ trên mặt đất tiểu thái giám.
Truyền lời trở về, Tuệ Phi nói, để bọn hắn đem bạc chuẩn bị tốt.
Vị này tiền tướng quân quân hưởng, nhà chúng ta cũng nên đền đáp một phần.
Chương 610, gậy ông đập lưng ông. Chương 610, gậy ông đập lưng ông. Thần Châu đầu từng gió, mang theo giang nam đặc lưu hơi ẩm.
Vương phủ đứng tại thành tường lỗ châu mai, tay đẻ lấy bên hông bội đao, ánh mắt đảo qua ngoài thành ba đầu đường lớn. Sương sớm còn chưa tan đi tận, nơi xa cái gì đều nhìn không thấy. Dưới thành là lít nha lít nhít dân phu, ngay tại hướng úng thành bên trong vận chuyển bao cắt cùng gỗ. Hô phòng giam thanh âm liên tiếp, lẫn vào bùn đất mùi vị.
Đại nhân, gỗ lăn đều chuẩn bị đầy đủ.
Sau lưng thống lĩnh thấp giọng bẩm báo, dưới thành dân phu lại trinh 500, ngay tại gia cố ứng thành. Cung nỏ thủ cũng điều đi lên, mũi tên đủ 3 ngày.
Vương phủ nhẹ gật đầu.
Hắn khải giáp có chút cũ, giáp vai chỗ còn có cái không có mài bình khe, nhưng mỗi một mảnh giáp diệp đều sáng bóng sáng loáng.
Đai lưng đâu rất chặt, bội đao vỏ miệng mài ra bao tương.
Đại nhân tại đợi biệt quân.
Thống lĩnh do dự một chút, hỏi ra miệng.
Tôn Diệu cái kia 5000 người, là mấu chốt nhất một chi.
Vương phủ thu hồi ánh mắt, Sóc Châu cách nơi này gần nhất, bọn hắn đến, quân tâm thì ổn.
Thống lĩnh cắn răng, vẫn là nói ra, đại nhân, còn lại mấy cái châu,
thật sẽ đến không?
Tiền Dương người kia tham lam thành tính, Lý Thanh là cái sẽ chỉ học thuộc lòng hủ nho, Chu Bình càng là Liêu Tuân tên cầu tặc kia tiểu cứu tử, một cái bao cỏ. Cho nên ta từ trước tới giờ không chỉ nhìn bọn hắn có thể đánh trận chiến.
Vương phủ cười lạnh, quay người nhìn lấy thống lĩnh, nhưng bọn hắn sẽ đến,
bởi vì bọn hắn so với ai khác đều sợ chết.
Nam tặc phá từ châu, hạ một cái cũng là giang nam 6 châu.
Bọn hắn không đến, chờ lấy nam tặc từng cái thu thập.
Hắn đi hướng thành lâu, sắt giày dẫm tại tảng đá xanh phía trên, thanh âm rất nặng.
Tiên Dương tham tài, cho hắn họa cái bánh, hắn liền sẽ nhào lên.
Lý Thanh tên hay, hống hắn hai câu, hắn tỉ dám đến thể hiện.
Chu Bình nhắc gan, hoảng sợ hắn giật mình, hắn cũng không dám co đầu rút cổ tại Ninh Châu.
Vương phủ đứng tại thành lâu bên trong, đứng chắc tay, những thứ này giá áo túi cơm, đều có các tử huyện.
Ta không cần bọn hắn có thể đánh, ta cần là bọn hắn mang tới binh.
Thống lĩnh sửng sốt một chút, lập tức không người, đại nhân Cao Minh.
Cao Minh cái rắm.
Vương phủ nhìn chằm chằm ngoài thành đường lớn, thanh âm thấp xuống, nếu không phải Giang Nam đạo thì thừa mấy cái này phế vật, ta làm sao đến mức này.
Trên tường thành, các binh sĩ ngay tại vận chuyển mũi tên.
Từng bó mũi tên trồng chất tại Lô Châu Mai về sau, bó mũi tên tại nắng sớm bên trong hiện ra lênh quang.
Hai vạn nhân mã, thủ nhất tòa cô thành.
Vương phủ đứng tại thành lâu bên trong, nhìn lấy trống rỗng đường lớn, tay đặt tại trên chuôi đao.
Gió thổi qua đến, rất lạnh.
Sóc Châu ngoài thành, 5000 người đội ngũ ngay tại tập kết.
Sóc Châu tôn chữ đại kỳ tại trong gió sớm giãn ra, mặt cờ rất mới, vàng lụa còn hiện ra quang.
Dưới cờ là 5000 đội châu quân phục binh lính, áo giáp đủ loại, có xuyên vải xám áo ngắn, có phủ lấy cũ giáp ra, còn có mấy người mặc đánh miếng vá bao bảo.
Theo trang phục phía trên nhìn, rất giống là lâm thời chấp vá địa phương quân không chính quy.
Nhưng bọn hắn ánh mắt không đúng.
Băng lãnh, trầm mặc, không nhúc nhích tí nào.
Đứng ở nơi đó, giống 5000 cây cây đinh đinh tiến trong đất.
Đội ngũ chỉnh tề giống như cắt qua, không ai thì thầm với nhau, không ai thăm dò nhìn quanh.
Hô hấp đều là cùng một cái tiết tấu.
Tôn Diệu ngồi trên lưng ngựa,
một thân mới tinh khải giáp bọc tại hắn bộ kia văn quan thân thể phía trên, lộ ra cực không vừa vặn. Hộ tâm kính quá lớn, cơ hồ rủ xuống tới bụng dưới, giáp vai lỏng lỏng lẻo lẻo đeo trên đầu vai, mỗi đi một bước đều muốn lắc lư vài cái. Sắc mặt hắn trắng bệch, tay chết nắm chặt dây cương, đốt ngón tay đều phát xanh. Đại nhân, cái kia xuất phát. Đỗ Nguyên dục ngựa đến hắn bên cạnh thân, vẫn như cũ cái kia thân thanh sam, bên hông liền đao đều không treo, thần sắc bình tĩnh giống như đi đạt thanh. Đỗ, Đỗ tiên sinh. Tôn Diệu thanh âm phát run, hầu kết trên dưới nhấp nhô, chúng ta thật muốn đi Thần Châu, đi Vương phủ chỗ này. Đại nhân yên tâm. Đỗ Nguyên mỉm cười, thanh âm rất nhẹ, ngài ngồi ở trên ngựa, làm tốt ngài Sóc Châu thứ sử nhân vật. Còn lại, giao cho chúng ta. Tôn Diệu há to miệng, muốn nói cái gì, trông thấy Đỗ Nguyên cặp mắt kia, lại đem lời nói nuốt trở vào. Đỗ Nguyên đưa tay, làm thủ thế. 5000 người đồng thời quay người, hướng nam. Không ai nói chuyện, giày dẫm tại trên mặt đất, thanh âm đều nhịp, giống một người tại đi. Đội ngũ bắt đầu di động. Tôn Diệu bị kẹp ở trong đội ngũ, giống một cái bị băng tại bè gỗ phía trên của gỗ, nước chảy bèo trôi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Sóc Châu cổng thành đã đóng lại, trên tường thành liền cái bóng người đều không có. Đỗ Nguyên cưỡi tại phía sau hắn nửa cái mã vị địa phương, ánh mắt đảo qua chi này Ngụy Trang Châu quân khỏe miệng hơi hơi dương lên. 5000 phá trận quân, thay đổi áo tùng nát giáp, ra vẻ địa phương Châu quân. Cái này kịch, diễn thật giống. Hắn thấp giọng tự nói, thật là một đám con hát giỏi. Vân Châu, thứ sử phủ. Tiên Dương ngồi tại phòng thu chi bên trong, trước mặt bày ra một quyển sách. Sách phía trên lít nha lít nhít viết đầy con số, bên cạnh chất đống mấy tấm bảng nháp giấy, đều là đã tính sổ sách. 3000 người, 5 ngày lương thảo, Thần Châu cách này 200 dặm hắn một bên nhắc tới, một bên dùng bút lông trên giấy ngoắc ngoắc vẽ bời, Tôn Diệu trong thư nói, nam tặc đại quân đổ quân lu, lương thảo, binh giáp đều là trắng bóng bạc. Chia đều. Hắn dừng lại bút, ánh mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm trên giấy mấy cái chữ kia, hầu kết đông nhúc nhích qua một cái. Phòng thu chi bên ngoài, thân binh thống linh đứng yên thật lâu, chân đều đứng chua. Đại nhân, nhân mã đều chuẩn bị đầy đủ. Tiên Dương đống nhiên ngẩng đầu, con mắt lóe sáng đến dò người. Đi, đi Thần Châu. Hắn đứng người lên, động tác rất nhanh. Phụ thêm ngoại bảo thời điểm tay đều đang run, nói cho các huynh đệ, chuyến này phát tài. Đánh giặc xong, mỗi người thưởng bạc 10 lượng. Hắn đi được rất nhanh, cước bộ nhẹ nhàng, giống dẫm tại trên mây. Đội ngũ ở ngoài thành đợi nửa canh giờ, Tiền Dừng mới cưỡi ngựa đi ra. Hắn mặc lấy một thân thêu viền vàng áo choàng, bên hông treo khôi ôn nhuận dương chi ngọc, trên tay còn đeo cái nhẫn. Hoàn toàn không giống đi đánh trận, trái ngược với đi dự tiệc. Xuất phát. 3000 Vân Châu quân lỏng lỏng lẻo lẻo theo ở phía sau, có người còn tại nhai lấy lương khô, có người đeo lấy ba phục, đi được siêu siêu bẹo bẹo. Tiền Dừng không thèm để ý. Hắn nhìn chằm chằm đường phía trước, trong đầu tất cả đều là bản tính hạt châu đang văng lên. Nam tặc đồ quân nu, lương thảo, vinh giáp, còn có sau khi chiến đấu phong thưởng. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, dục ngựa đi được nhanh hơn. Thanh Châu, thứ sử nhà thự. Lý Thanh đứng ở trong sân, đứng phía sau 800 Thanh Châu quân. Hắn mặc lấy một thân mới tinh quan bảo, trên đầu mang theo mũ ô sa, sống lưng thẳng tắp, một bộ uy nghi mười phần bộ dáng. Chư vị, hôm nay xuất binh, không phải vì sát phạt, chính là đại nghĩa. Hắn thanh âm to, mang theo người đọc sách đặc lưu giọng điệu, Thần Châu vương đại nhân khốn thủ cô thành. Chúng ta ha có thể ngồi yên không lý đến. Lần này tiến đến, ta đem lấy ba tấc không nát miệng lưỡi, buộc thôi học nam tặc 10 vạn đại quân, không hưởng phí một binh một tốt, lại hiện ra năm đó Lô Trọng Liên chi phong phong cách. Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, không ai dám nói tiếp. Có mấy cái lao tốt túi đầu, khỏe miệng có quắc động. Lý Thanh rất hài lòng, hắn cảm thấy mình giờ phút này giống cổ điện trong kia chút không đánh mà thắng chi binh lưu thần, giống sử truyền trong kia chút đơn kỵ lui địch biện sĩ. Hắn thậm chí nghĩ kỹ, đến Thần Châu dưới thành, muốn làm sao trích dẫn kinh điển, làm sao hiểu lấy đại nghĩa, làm sao để những cái kia nam tặc túi đầu xưng thần. Xuất phát. 800 người đội ngũ chậm rãi rời đi Thanh Châu. Lý Thanh ngồi trên lưng ngựa, còn mang theo hai xe sách, nói là đến Thần Châu muốn trích dẫn kinh điển. Trong đầu hắn đã bắt đầu lối suy nghĩ sau khi trở về viết như thế nào tấu chương, Thanh Châu thứ sử Lý Thanh, đơn vị nhập trại địch, khẩu chiến quần tặc, dẫn ra thánh nhân chi ngôn, cuối cùng làm tặc binh tối lui, không thương tổn một binh một tốt. Hắn càng nghĩ càng đắc ý, nhếch miệng lên, thậm chí ngâm nga điệu hát dân gian. Sau lưng binh lính cúi đầu, không một người nói chuyện. Có cái lao tốt nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cũng không phải kể chuyện, tác chiến còn có thể dựa vào miệng. Người bên cạnh tranh thủ thời gian che miệng của hắn. Linh Châu, tổng binh phủ. Chu Bình sắc mặt tái xanh, trong tay nắm chặt cái kia phong tuyệt bút tin giấy đều bị mồ hôi thấm ướt, vết mực đều tan ra. Hắn ngồi trên ghế, hai cái đùi run không dừng được. Đại nhân, nhân mã đều đủ. Phó tướng đứng tại cửa ra vào, cẩn thận từng ly từng tí. Đủ. Chu Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phủ đầy tia máu, hốc mắt đỏ bừng, còn không mau đi. Tôn Diệu đều viết tuyệt bút tin, nam tặc. Nam tặc muốn đánh tới. Bọn hắn phá Từ Châu, hạ một cái chính là chúng ta. Hắn cơ hồ là lảo đảo lao ra cửa. Trở mình lên ngựa thời điểm chân đập giống, kém chút ngã xuống, bị thân binh mang lấy mới miễn cưỡng ngồi vững vàng. Nhanh, nhanh đi Thần Châu. Hắn thanh âm tóc nhọn, mang theo tiếng khóc nức nở, đi trễ, chúng ta đều phải chết. Ta không muốn chết ở chỗ này. 2000 Linh Châu quân bị hắn khủng hoảng cảm nhiễm, đội ngũ kêu loạn. Có người quên mang cung tên, có người liền khôi giáp cũng không mặc đủ, còn có người ôm lấy ba phục, bên trong đựng tất cả đều là đồ châu áo. Chu Bình không quan tâm những chuyện đó, trong đầu hắn tất cả đều là cái kia phong tuyệt bút trên thư chữ, nam tặc thế lớn, Sóc Châu khó giữ được, chư bị tự cầu đa phúc. Hắn sợ hai muốn chết, hắn không thể dài ra cánh bay đến Thần Châu đi. Hắn thúc giục mã, đội ngũ lảo đảo hướng nam. Phó tướng đuổi theo, muốn nói cái gì, trông thấy Chu Bình tấm kia chim sợ cảnh qua mặt, lại đem lời nói nuốt trở vào. Hắn thở dài, quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Châu thành, lắc đầu. Giang Nam đạo, bốn đầu đường lớn, bốn chi đội ngũ, tại cùng một canh giờ, hướng về cùng một cái phương hướng. Thần Châu, Tiên Dương dục ngựa đi ở trước nhất, trong mắt tất cả đều là bạc. Lý Thanh Hử phát điệu hát dân gian, trong đầu nghĩ đến biết như thế nào tấu chương. Chu Bình sắc mặt trắng bệnh, như bị sói đuổi theo con thỏ. Tôn Diệu ngồi ở trên ngựa, như cái tượng gỗ. Đỗ Nguyên cưỡi tại đội ngũ bên trong, nhìn phía trước đường, khóe miệng hơi hơi dương lên. Bấy dập đã mở miệng ra. Chương 611, ba mọt vào cuộc chương 611, ba mọt vào cuộc Thần Châu ngoài thành, quân doanh. Linh Châu quân trước hết đến. 2000 người đội ngũ, khôi giáp không chỉnh, có người nghiêng vác lấy cùng, có người dứt khoát thanh đao lưng trên vai, đi được siêu siêu mèo mèo. Không ít binh lính trên mặt xanh xao, hốc mắt hăm sâu, một bộ nửa nằm chưa ăn no cơm dáng vẻ. Đội ngũ bên trong thỉnh thoảng có người ho khan, thanh âm chuyển đến rất xa. Vương phủ đứng tại cửa doanh, nhìn lấy chi này viện quân sắc mặt tái xanh. Phía sau hắn là một loạt Thần Châu binh lính, khôi giáp chỉnh tề, đứng nghiêm, giống một bức tượng. Linh Châu quân tại cửa doanh bên ngoài dừng lại, đội ngũ tự động tản ra. Có người ngồi chồm hổm trên mặt đất thở dốc, có người dựa vào trường mộng áp. Một chiếc xe ngựa theo trong đội ngũ lái ra tới. Màn xe xốc lên, Chu Bình nhảy xuống xe. Hắn mặc lấy một thân hoa lệ nhuyễn giáp, giáp trên mặt khảm viền bạc, hộ tâm kính phía trên còn khắc lấy hoa văn, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Giáp nắp lò lấy tơ lụa chiến bảo, thêu lên kim tuyến. Bên hông treo một thanh bảo kiếm, vỏ kiếm là từ đàn, khảm ngọc thạch. 10 cái thân binh vây bên người hắn, vây quanh hắn đi lên phía trước. Chu Bình giơ lên cái cằm, nhìn thoáng qua Thần Châu quân doanh, khóe miệng nhếch lên. Vương đại nhân, bản tướng cảm niệm Thần Châu chính là Giang Nam năm châu môn hộ, môi hở răng lạnh, đặc biệt dẫn 2000 tinh nhuệ đến đây tương trợ. Hắn thanh âm rất lớn, mang theo ở trên cao nhìn xuống giọng điệu, ngươi có thể được cho bản tướng dùng tốt. Thanh này, ngươi muốn là thủ không được, tỷ phu của ta bên kia, ngươi có thể không tiện bằng giao. Vương phủ không lúc đích, theo dõi hắn, ánh mắt rất lạnh. Chu tướng quân vất vả. Hắn thanh âm bình tĩnh, binh mã nhập doanh, tướng quân mời theo ta nhập trung quân đại trướng, cùng bản quân cơ. Chu Bình biến sắc. Thương nghị thì không cần. Hắn khoát tay áo, thanh âm gấp, quân vụ phía trên sự tình, vương đại nhân so ta hiểu. Ta Ninh Châu không thể một ngày vô chủ đem, cái này phải trở về. Ngươi tác chiến, ta trở về vì ngươi thúc lương. Hắn quay người liền muốn lên xe. Vương phủ giơ tay lên một cái. 10 cái Thần Châu binh lính tiến lên, ngăn cản Chu Bình đường đi. Trường mâu chỉ xéo, ngăn tại trước xe ngựa. Chu Bình ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn lấy Vương phủ, con mắt trợn tròn, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Chu tướng quân thân là chủ tướng, dưới trướng 2000 binh mã tận ở chỗ này. Vương phủ đi lên trước, thanh âm rất lạnh, từng chữ cũng giống như gõ tại tảng đá phía trên, "Chủ tướng há có thể cách quân mà đi? Chu tướng quân vẫn là lưu lại đi." Hắn ngừng một chút, nhìn lấy Chu Bình trắng bệnh sắc mặt. "Mặt khác, 2000 binh mã quá ít, còn mời tướng quân lại viết một lá thư, mệnh Ninh Châu lại điều 3000 binh tới." Chu Bình trên mặt huyết sắc một chút xíu rút đi. Hắn nhìn xem Vương phủ, lại nhìn xem chung quanh vây quanh Thần Châu binh, những cái kia trường mâu mũi thương, tất cả đều đối với hắn. "Ngươi, ngươi dám giữ ta?" Hắn thanh âm tóc nhọn, "Ngươi biết tỷ phu của ta là ai chăng?" "Tỷ phu của ta là Đường Triều Thái úy Liêu Tuần. Ngươi dám đụng đến ta, tỷ phu của ta?" Quân bên trong không phụ tử. Vương phủ đánh gãy hắn, "Càng không tỷ phu. Ngươi tới, đưa Chu tướng quân đi doanh trướng ăn giấc." Mấy cái binh lính tiến lên, chống chọi Chu Bình cánh tay. Chu Bình giằng co, thanh âm càng ngày càng nhọn, "Vương phủ, ngươi cầu tặc kia, ngươi dám giữ ta? Tỷ phu của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ đó cho ta." Hắn bị kéo tiến doanh trướng, thanh âm dần dần đi xa, còn có thể nghe được hắn đang chửi động. Vương phủ đứng tại chỗ, mặt không biểu tình. Sau lưng thống lĩnh thấp giọng nói, "Đại nhân, tuần này Bình là Liêu Thái úy tiểu cứu tử, chụp hắn, sợ là ta vì triều đình trấn thủ Giang Nam, không thẹn với lương tâm." Vương phủ quay người, hướng trung quân đại trướng đi đến, thủ thành quan trọng. Hắn vừa đi vào đại trướng, còn không có ngồi xuống, ngoài trướng thì chuyển đến thông báo âm thanh. "Khởi bẩm đại nhân, Vân Châu thứ sử Tiền Dừng cầu kiến." Vương phủ dừng bước lại, ngồi đến chủ vị, để hắn tiến đến. Mành lều xốc lên, Tiền Lâm tiến tới. Khi hắn đi vào, trước quét một vòng trong trướng bày biện. Đơn sơ cái bàn, mặt đất phủ lên vải đay thô chiếu, trên bàn chỉ có một ngọn đèn dầu cùng mấy tấm quân báo. Liền cái bình phong đều không có. Hắn chật chật lắc đầu, trên mặt lộ ra khoa trương đồng tình. "Vương huynh a, ngươi thời gian này qua được cũng quá khổ." Hắn nói, để thân binh giơ lên cái dương tiền đến, đặt ở trước bàn, tới, cái này là tiểu đệ một điểm tâm ý, không thành kinh ý. Hắn đánh mở dương. Bên trong là một loạt văn thỏi, tại dưới ánh đèn hiện ra hoàng quang. Vương phủ ngồi tại chủ vị, nhìn thoáng qua cái dương, không nhúc đích. "Tiền đại nhân khách khí." "Khách khí cái gì?" Tiền Dừng khoát khoát tay, tại vương phủ đối diện ngồi xuống, thân binh rót cho hắn trà, hắn bưng lên đến uống một ngụm, để xuống, thở dài, "Vương huynh à, ngươi là không biết, ta lần này vì tới giúp ngươi, thế nhưng là đem châu phủ bốn liếng đều móc giống. 3000 nhân mã, người ăn mã nhai, cái này mỗi ngày chi tiêu như là nước chảy a. Ta cái kia Vân Châu, nghèo rất mồng tơi a." Hắn nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vương phủ. Vương phủ mặt không biểu tình, "Tiền đại nhân cao thượng, vương mỗ bội phục. Trận chiến này như thắng, triều đình tất có phong thưởng." "Triều đình phong thưởng, đó là triều đình." Tiền Lâm thiếu, trong tươi cười mang theo khôn khéo, "Chúng ta các minh đệ, tân tân khổ khổ đem đầu buộc tại dây lưng quần phía trên, cũng không thể. Tòi công bận rộn a." Hắn hướng phía trước thăm dò thân thể, thanh âm giảm thấp xuống. "Tôn Diệu trong thư có thể nói, cái kia nam tặc giàu đến chảy mỡ a đồ quân đu, lương thảo, bình giáp. Vương huynh, ngươi cũng biết, tác chiến nha, đại gia gia lực, dù sao cũng phải có chút. Thật sự chỗ tốt, đúng không?" Vương phủ nhìn lấy cái kia Trương Tham Lam mặt, nâng chung trà lên, uống một ngụm. Tiên đại nhân yên tâm, nên ngươi, một phần cũng sẽ không thiếu. Hắn đặt chén trà xuống, thanh âm rất nhẹ. Điều kiện tiên quyết là, cuộc chiến này có thể đánh thắng. Tiên Dương ánh mắt sáng lên, nụ cười sâu hơn. Đó là tự nhiên. Đó là tự nhiên. Vương Minh cứ việc điều hành, tiểu đệ cái này 3000 nhân mã, mặc cho phân công. Hắn đứng người lên, chắp tay, mặt mũi hớn hở đi. Mành lều rơi xuống. Vương phủ nhìn chằm chằm cái kia dương vàng tỏi, rất lâu, cười lạnh một tiếng. Mọi... Hắn đứng người lên, để thân binh đem vàng tỏi dọn đi, chính mình đi ra ngoài. Thanh phong còn không có tuần xong, không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Vương phủ đi ra đại trướng, xuyên qua quân doanh, dọc theo viên môn một đường hướng thành tường đi đến. Trời chiều đã ngã về tây, đầu tường gió càng lạnh hơn. Hắn vừa trèo lên thành tường, đã nhìn thấy một cái mặc áo trắng thân ảnh đứng tại lỗ châu mai một bên. Lý Thanh. Vương phủ dừng bước lại, nhìn lấy cái kia chắp tay sau lưng, nhìn lấy dưới thành tư sinh. Hắn mặc lấy toàn thân áo trắng, góc áo trong gió tung bay, trên đầu mang theo khăn bông. Hai cái thư đồng đứng tại phía sau hắn, một cái bưng lấy quyển sách, một cái dẫn theo giỏ trúc, trong giỏ sách để đó văn phòng tứ bảo. Vương phủ đứng tại bên cạnh hắn, một thân quân phục, đầy người bụi đất. Vương tướng quân, lời ấy sai rồi. Lý Thanh lắc đầu, thanh âm to, mang theo tiên sinh dạy học giọng điệu, binh giả, hung khí vậy. Thánh nhân bất đắc dĩ mà dùng. Ngươi nhìn thành này dưới, sát khí đằng đằng, làm trái thiên hòa. Vì sao không tại ngoài thành thiết lập một bục giảng, đợi ta tiến đến, hiểu lấy đại nghĩa, nhất định có thể khiến cái kia nam tặc hoàn toàn tỉnh ngộ, phản chiến gỡ giáp, lấy lệ đến hàng. Vương phủ nhìn lấy hắn, trầm mặc một chút. Lý đại nhân cao kiến. Hắn thanh âm rất phẳng, chỉ là đao kiếm không có mắt, còn thỉnh đại nhân tạm thời an giấc, đợi mạn tướng trước gáp chế hắn nguyệt khí, lại mời đại nhân xuất mã không muộn. Không sao cả. Không sao cả. Lý Thanh khoát qua tay, mang trên mặt nụ cười tự tin, thời cổ danh sĩ, bất quá ba tấc lưới, liền có thể khiến vạn quân tối lui. Lý Mỗ mặc dù không dám cùng tiên hiền so sánh nhau, nhưng cái này khẩu chiến khả năng vẫn là có mấy phần. Hắn càng nói càng hưng phấn, vô vô thành tượng. Lại nói, cái này nam tặc tuy nhiên thế lớn, nhưng trung quy là phản quân, danh bất chính tất ngôn không thuận. Lý Mỗ ra khỏi thành, dẫn thánh hiền đại nghĩa, nói trung thành lý lẽ, lo gì bọn hắn không hàng. Vương phủ theo dõi hắn. Cái này sống ở thế giới của mình bên trong con mọt sách, trong mắt toàn là huyễn tưởng. Hắn chắp tay, Lý đại nhân nói đúng. Chỉ là lúc này nam tặc còn chưa đến công, đại nhân không ngại trước nghỉ ngơi mấy ngày, dưỡng đủ tinh thần, đợi tặc quân lâm thành, lại mời đại nhân xuất mã, như thế nào? Cũng tốt, cũng tốt. Lý Thanh luốt luốt trong râu, cái kia Lý Mộ trước hết đi nghĩ một phần chiêu hàng văn thư, đến lúc đó trước mặt mọi người tuyên đọc, nhất định có thể trấn nhiếp tặc tâm. Hắn quay người, mang theo hai cái thư đồng hạ thành tường. Vương phủ đứng tại chỗ, nhìn lấy bóng lưng của hắn, lắc đầu. Bên cạnh thống lĩnh nhỏ giọng nói, đại nhân, vị này Lý đại nhân, có phải hay không? Đừng để hắn ra khỏi thành. Vương phủ nói, nửa bước đều không được. Hắn quay người, nhìn về phía ngoài thành phía bắc quan đạo. Chu Bình tới, Tiền Dương tới, Lý Thanh cũng tới, còn kém một cái Tôn Diệu. Vương phủ án lấy chu đao, chờ lấy sau cùng chi kia biệt quân. Lúc này, Thần Châu phía bắc 30 dặm, Đỗ Nguyên đưa tay, đội ngũ dừng lại. 5000 người đồng loạt đứng lại, không có một tia tạp âm. Tại chỗ nghỉ ngơi, Đỗ Nguyên nói, các binh sĩ tản ra, ngồi tại bên đường, dỡ xuống trên lưng bao phục, giải khai khôi giáp nút thắt. Có người móc ra lương khô gầm lên, có người dựa vào cây nhắm mắt dưỡng thần, nhưng không có người thì thầm với nhau. Đỗ Nguyên xuống ngựa, đi đến phía trước đội ngũ. Đều nghe cho kỹ, các ngươi không phải phá trận quân, các ngươi là sóc châu binh, là một đám không có đánh trận địa phương châu quân. Các binh sĩ ngẩng đầu, nhìn lấy hắn. Đợi chút nữa gặp Thần Châu binh, đều cho ta xuất ra địa phương châu quân dáng vẻ tới. Đỗ Nguyên chỉ lấy bọn hắn, ánh mắt muốn trốn tránh, đi bộ muốn nâng rộng, đội ngũ muốn loạn, nghe hiểu sao? Nghe hiểu, 5000 người cùng kêu lên đáp. Lặp lại lần nữa. Đỗ Nguyên ánh mắt đảo qua mỗi người, thanh âm lạnh xuống, nếu ai để Vương phủ nhìn ra sơ hở, hỏng chủ công đại sự, đồ mô lao, không nhận người. Vâng. Đỗ Nguyên nhẹ gật đầu. Đứng dậy, đi. Các binh sĩ đứng người lên, một lần nữa xếp hàng. Nhưng lần này, đội ngũ nâng động. Có người đi chậm rãi nửa nhịp, có người nghiêng vác lấy đao, có người cúi đầu, ánh mắt né tránh. Đội ngũ không lại chỉnh tề, cước bộ không lại đồng dạng. Theo một đám trầm mặc sói, biến thành một đám hể và dê. Tôn Diệu ngồi ở trên ngựa, nhìn lấy cái này một màn, sắc mặt trắng bệch. Hắn nuốt ngụm nước bọt, tay siết chặt dây cương. Đỗ Nguyên trở mình lên ngựa, liếc mắt nhìn hắn. Đại nhân, cái kia cười. Tôn Diệu sửng sốt một chút, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Đúng, cứ như vậy. Đỗ Nguyên nhìn phía trước đường, Thần Châu đến. Chương 612, Man Thiên Quá Hải chương 612, Man Thiên Quá Hải Thần Châu đầu tường. Sương sớm mới vừa tan, ánh sáng mặt trời nghiêng nghiêng chiếu tại trên tường thành, còn mang theo ý lạnh. Vương phủ đứng tại thành lâu bên trong, cầm trong tay thiên lý nhãn, nhắm ngay phía bắc con đạo. Nơi xa, một chi đội ngũ chính đang chậm rãi tới gần. Sóc Châu Tôn chữ đại kỳ tại đội ngũ phía trước lắc lư, mặt cờ nhăn nhăn nhúm nhúm, giống như là theo đáy hòm lật ra tới đồ cũ. Dưới cờ là 5000 người đội ngũ, đi được lỏng lỏng lẻo lẻo, đội hình siêu siêu mèo mèo, giống một đầu bị kéo dài mì sợi. Vương phủ liếc mắt, điều chỉnh tính ống. Thiên lý nhãn bên trong, những cái kia binh lính mặt một trương trương rõ ràng lên. Có người tại đội ngũ bên trong cùng người bên cạnh nói chuyện, có người hết nhìn đông tới nhìn tây, còn có mấy cái tuổi trẻ tại đội ngũ bên trong truy đuổi đùa giỡn, bị người phía trước mắng một câu, mới ngượng ngùng dừng lại. Bọn hắn sắc mặt chết lặng, ánh mắt ngốc trệ, khôi giáp ăn mặc lung ta lung tung. Có người đem đầu nón trụ mang sai lệnh, có người khô giòn đem khôi giáp rộng mở, lộ ra bên trong áo vải. sau lưng thống lĩnh tới gần, cũng nhìn thoáng qua dưới thành. "Đại nhân, Sóc Châu quân đến." Hắn nói, giọng nói mang vẻ xem thường, nhìn bộ dáng này, cùng Ninh Châu quân đám phế vật kia, ngược lại là cá mẹ một lứa. Vương phủ không nói chuyện, hắn để xuống tiên lý nhãn, trầm mặc một hồi. "Không, không giống nhau." Thống lĩnh sửng sốt một chút, có khác biệt gì? Vương phủ một lần nữa giơ lên tiên lý nhãn, nhìn chằm chằm những cái kia binh lính chân. "Ngươi nhìn dưới chân bọn hắn." Vương phủ quan sát rất cẩn thận, Ninh Châu quân binh, dưới chân phủ phiếm, là tiểu sắc móc giống thân thể. Những thứ này Sóc Châu quân, đi bộ tuy nhiên nông rộng, nhưng mỗi một bước đều dẫm đến rất thực, hạ bản rất vững vàng. Hắn ngừng một chút. Đây là lâu dài trồng trọt lão nông mới có nội tình. Thống lĩnh cũng nhìn trong chốc lát, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Vương phủ lại đem kính ống chuyển qua những cái kia binh lính trên tay. Còn có tay của bọn hắn. Nguyên một đám trên tay tất cả đều là vết chai, cầm không phải đao, là cái quốc. Tôn Diệu cái này phế vật, sợ là đem dưới sự cai trị có thể cầm vũ khí lên nông phu, đều cho kéo tới. Vương phủ để xuống thiên lý nhãn, quay người đi ra thành lâu. Một đám không có đi lên chiến trường nghe thối tử. Hắn thanh âm thấp xuống, cũng tốt, chỉ ít so Chu Bình đám kia con ma ốm chịu đánh. Để bọn hắn đi thủ thành tường, tiêu hao nam tặc mũi tên, cũng là phù hợp. Đầu tường gió thổi qua, cờ sĩ bay phất phới. Vương phủ đi phía dưới thành tường, hướng thành ngoài cửa đi đến. Ngoài cửa thành, đội ngũ ở trước cửa thành dừng lại. Tôn Diệu ngồi ở trên ngựa, sắc mặt trắng bệnh, tay nắm chặt dây cương, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn nhìn lấy trong cửa thành đi ra vương phủ, hầu kết đông núc nhích qua một cái. Đỗ Nguyên cưỡi tại phía sau hắn nửa cái mã vị địa phương. Xuống ngựa, hắn thấp giọng nói một câu, thanh âm chỉ có Tôn Diệu có thể nghe thấy. Tôn Diệu sửng sốt một chút, vội vàng tung người xuống ngựa. Hắn động tác rất vụ bè, chân đạp giống, kém chút theo ngã từ trên ngựa đến, bị thân binh bên cạnh đỡ lấy, mới miễn cưỡng đứng vững. Vương phủ chạy tới trước mặt hắn. Đỗ Nguyên tại trên lưng hắn nhẹ nhàng gõ ba cái. Tôn Diệu hít sâu một hơi. "Vương Minh." Hắn thanh âm rất lớn, mang theo khoa trương nhiệt tình, cơ hồ là nhào tới, cầm thật chặt Vương phủ tay, ngu đệ tới chậm, để Vương Minh đợi lâu. "Hồ thẹn, hồ thẹn a." Hắn hốc mắt phát hồng, vậy mà gạt ra mấy cái giọt nước mắt. Vương phủ nhìn lấy cái kia trương mặt đỏ lên, vô vô ngu bàn tay của hắn. "Tôn lão đệ nói quá lời." Hắn thanh âm bình tĩnh, quốc nạn phủ đầu, ngươi có thể nghiêng toàn châu chi lực đến rút, Vương mộ đã là vô cùng cảm kích. Tôn Diệu vung tay ra, vuốt một cái nước mắt, thở dài. "Ai, ngươi cũng biết, ta Sóc Châu cuối cùng, binh mã lâu sơ chiến trận, đều là chút chưa thấy qua huyết ông nông dân." Tôn Diệu tốc độ nói cực nhanh, mang theo vài phần tình chân ý thiết, lần này đến đây, người tuy nhiên mang đến, có thể cuộc chiến này đến cùng đánh như thế nào, còn phải toàn bằng Vương huynh ngươi tới làm chủ. "Ngu đệ, ngu đệ cho ngươi phất cờ họ gieo chính là." Hắn nói xong, lại cầm thật chặt Vương phủ tay, dùng lực rung vài cái. Vương phủ trên mặt tươi cười. "Tôn lão đệ lời này, có thể liền khách khí." Hắn vỗ Tôn Diệu bà bay, "Đến, vào thành, huynh đệ chúng ta thật tốt trò chuyện." Tôn Diệu liên tục gật đầu, theo Vương phủ lướng trong cửa thành đi. Đỗ Nguyên xuống ngựa, cùng tại bọn hắn phía sau. Hắn mặc áo xanh, bên hông không có treo đao, cầm trong tay một quyển sách, như cái phổ thông phụ tá. Đỗ Nguyên đi rất chậm, ánh mắt đảo qua trên cửa thành cung nọ thủ, lại đảo qua thành tường bên trong những cái kia xếp gỗ lăn. Cổng thành rất sâu, đi thật lâu mới xuyên qua. Trong cửa thành là một mảnh rộng lớn đất trống. Vương phủ đi ở phía trước, cùng Tôn Diệu nói chuyện. Tôn Diệu thỉnh thoảng lại gật đầu, còn thỉnh thoảng cười hai tiếng, cười đến rất miễn cưỡng. Hắn lúc nói chuyện, ánh mắt luôn luôn không tự giác về sau nghiêng mắt nhìn, liếc về phía Đỗ Nguyên. Vương phủ chú ý tới. Hắn dừng bước lại, xoay người, nhìn về phía một mực đi theo Tôn Diệu sau lưng cái kia thanh sam văn sĩ. Vị tiên sinh này, nhìn lạ mặt a. Vương phủ ánh mắt mang theo xem kỹ, không biết là. Tôn Diệu sắc mặt cứng đờ. "A a, vị này là Đỗ tiên sinh, ta mới mời phụ tá." Tôn Diệu đội vàng giải thích, "Vì ta bày mưu tính kế." Đỗ Nguyên tiến lên một bước, chắp tay hành lễ. "Thảo dân Đỗ Nguyên, gặp qua Vương đại nhân." Hắn thanh âm không tiêu ngạo không tự ti, "Đại nhân chính là quốc chi trụ cột, chúng ta văn nhân, bất quá là vì chủ phân ưu, dao động cây bút thôi." Vương phủ theo dõi hắn, Đỗ Nguyên cũng theo dõi hắn. Hai người nhìn nhau thật lâu. Đỗ Nguyên ánh mắt rất bình tĩnh, không có chút nào đối mặt đại tướng nơi biên cương e ngại, cũng không có bất kỳ cái gì lịnh nói. Hắn đứng ở nơi đó, lưng thẳng tắp, giống một thanh thu tại trong vỏ đao. Vương phủ trong lòng lóe qua một tia dị dạng. Cái này phụ tá, quá bình tĩnh. Tôn Diệu cái kia phế vật, chấn không được dạng này người. Hắn càng giống là gió thổi qua, cuốn lên trên đất bụi đất. Vương phủ thu hồi ánh mắt, cười. "Đỗ tiên sinh khách khí." Hắn quay người, tiếp tục đi lên phía trước, có thể vì Tôn lão đệ bày mưu tính kế, chắc là vị cao nhân. Đỗ Nguyên không nói chuyện, theo ở phía sau. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Đội ngũ tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng Đỗ Nguyên phát hiện, bọn hắn cũng không có tiến nhập nội thành. Trong cửa thành là một đạo khác to lớn thành tường. Nội ngoại hai đạo thành tường ở giữa là một mảnh rộng lớn đất trống, hoặc là nói ngoại thành. Nơi này không có dân cư, không có đường phố, chỉ có từng dãy binh doanh, tiên lâu, chuồng ngựa, còn có chồng chất như núi lương thảo cùng quân bị. Trên đất trống khắp nơi là binh lính đang đi tuần, cung nọ thủ đứng tại nội thành trên tường, mũi tên đối với ngoại thành doanh địa. Một tên thần châu giáo úy đi lên phía trước, đối với Đỗ Nguyên chắp tay. "Đỗ tiên sinh, ủy khuất các vị. Bây giờ chiến sự căng thẳng, làm phòng gian tế lăn lộn nhập nội thành, sở hữu biệt quân đều tạm thời an trí bên ngoài thành đại doanh. Lương thảo chi phí, đầy đủ mọi thứ, tuyệt sẽ không ngắn các huynh đệ." Đỗ Nguyên nhìn hắn một cái, vừa nhìn về phía cái kia đạo cao lớn nội thành tường. Trên tường thành, cung nọ thủ ngay tại thay ca. Mũi tên đồ mâu, tất cả đều đối lấy bọn hắn. Đỗ Nguyên trầm ngâm, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Vương tướng quân trị quân nghiêm cẩn, Đỗ Mỗ bội phục. Đỗ Nguyên mang trên mặt cười, chúng ta có thể có một chỗ an thân, đã là vô cùng cảm kích, làm sao đến ủy khuất câu chuyện. Giáo úy nhẹ nhàng thở ra, vội vàng an bài binh lính dẫn bọn hắn đi doanh trướng. Tôn Diệu theo những cái kia Thần Châu binh đi, cước bộ phù phiếm, giống bị rút sạch khí lực. Đỗ Nguyên đứng tại chỗ, nhìn lấy cái kia đạo nội thành tường. Thành tường rất cao, trên đầu tường là lít nha lít nhít lỗ châu mai, lỗ châu mai sau là từng dãy cung nọ thủ. Bọn hắn tiếp nạp viện quân, nhưng cũng dùng một đạo thành tường, đem sở hữu viện quân đều nhốt ở trong rổ. Đỗ Nguyên quay người, hướng doanh trướng đi đến. Gió thổi qua ngoại thành, cuốn lên quả khô. Sắc trời âm trầm, giống muốn mưa. Hắn thấp giọng tự nói, cái này vương phủ, quả nhiên không phải đơn giản nhân vật. Sau lưng, 5000 phá trận quân chính tại dỡ xuống Ngụy Trang Châu quân phục giáp, tiến nhập doanh trướng. Không có người nói chuyện, không có người đoán giận. Bọn hắn giống 5000 thanh đao, tàng tại trong vỏ, chờ lấy ra khỏi vỏ thời cơ. Chương 613, đa nghi cùng thăm dò chương 613, đa nghi cùng thăm dò Châu ngoại thành, Sóc Châu quân doanh địa. Buổi chiều ánh sáng mặt trời có chút chói mắt, phơi tại doanh trên đỉnh lều, đem mặt vải phơi nóng hổi. Đỗ Nguyên đi ra doanh trướng. Doanh địa rất an tĩnh, các binh sĩ đều đang nghỉ xả hơi, có người ngồi tại chỗ thoáng mát lau binh khí, có người dựa vào cọc gỗ ngủ gần. Không có người nói chuyện lớn tiếng, không có người ồn ào. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa. Mấy tên Thần Châu giáo úy đứng tại doanh địa biên giới, lấy tuần tra vì danh, nhìn bọn hắn chằm chằm. Trông thấy Đỗ Nguyên đi ra, mấy người kia trang làm lờ đãng xoay người, đưa lưng về phía hắn. Đỗ Nguyên thu hồi ánh mắt, hướng doanh địa biên giới đi đến. Nội thành tường rất cao, trên đầu tường lỗ châu mai lít nha lít nhít, mỗi một chỗ lỗ châu mai đằng sau đều có cung nỏ thủ như ẩn như hiện. Những cái kia cung nỏ phương hướng không là hướng về phía ngoài thành, mà là hướng về phía bọn hắn những thứ này viện quân doanh địa. Đỗ Nguyên đi đến doanh địa biên giới, dừng lại. Dưới chân là một mảnh đất trống, không cuối cùng là thật sâu sông hộ thành, bờ sông đối diện cũng là cái kia đạo cao lớn nội thành tường. Hai đạo thành tường ở giữa khoảng cách có chừng 50 trượng. Hắn cong lưng, nhặt lên một khối đá, ước lượng. Sau đó ném về nội thành phương hướng. Tảng đá xẹt qua đất trống, rơi vào sông hộ thành một bên, phát ra ngột ngạt tiếng vang. 50 trượng. Đỗ Nguyên nhíu mày. Cái này vương phủ đem ngoại thành biến thành một cái to lớn lồng giam. Sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. Hắn quay người, trông thấy một tên phá trận quân tiểu kỳ quan đi tới. Người kia mặc lấy Sóc Châu quân áo giáp, đi đến Đỗ Nguyên bên người, hạ giọng. Đại nhân, đều tra rõ. Đỗ Nguyên không nói chuyện, quay người hướng doanh trướng đi đến. Tiểu kỳ quan theo ở phía sau. Doanh trướng bên trong, quang tuyến rất tối, chỉ có trướng đỉnh xuyên thấu vào một luồng ánh chiều. Tiểu kỳ quan đứng tại Đỗ Nguyên trước mặt, thanh âm ép tới rất thấp. Ngoại thành tường cao 3 trượng, nội thành tường cao 5 trượng, hai tường ở giữa có sông hộ thành cắt nhau, chỉ có một tòa cầu treo kết nối. Cầu treo từ nội thành khống chế, đầu cầu có trọng binh chấn giữ. Tiểu kỳ quan dừng lại một chút, sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Đỗ Nguyên. Chúng ta mấy cái đường biện quân doanh địa đều bị chia cắt ra đến, lẫn nhau không thể tới lui. Vương phủ Thần Châu quân thì chú đóng ở cầu treo hai bên, vừa vặn kẹp lại cổ họng của chúng ta. Đỗ Nguyên nghe xong, trầm mặc thật lâu. Hắn đi đến địa đồ trước, nhìn lấy tấm kia Thần Châu thành phong đồ. Thành phong bố cục giống một cái hồi chữ, ngoại thành tường là vào ngoài, nội thành tường là bên trong vòng. Sở hữu viện quân bị nhét vào hai vòng ở giữa, tiến thôi không được. Đỗ Nguyên ngón tay tại địa đồ phía trên chậm rãi xẹt qua, dừng ở cầu treo vị trí. Cầu treo rộng bao nhiêu? 3 trượng. Đầu cầu thủ quân bao nhiêu? Chỉ ít 200 người, tất cả đều là Thần Châu tinh nhuệ. Đỗ Nguyên nhìn lấy địa đồ, không có lại nói tiếp. Trong trướng an tĩnh lại, chỉ còn bên ngoài thanh âm của gió thổi qua. Tiểu kỳ quan chờ trong chốc lát, thấp giọng hỏi, đại nhân, cái này. Trước chờ lấy. Đỗ Nguyên quay người, nhìn về phía ngoài trướng, chờ một cái cơ hội. Thần Châu nội thành, vương phủ xoáy trướng. Màn đêm buông xuống, trong trướng đốt lên đèn đuốc. Xoáy trướng rất lớn, ở giữa đặt một tấm bàn dài, trên bàn bày đầy khối lớn thịt cùng từng vò rượu mạnh. Không có thức ăn tinh xảo, không có sáo trúc quản dây cùng, chỉ có thu cạnh xa trường khí tức. Chu Bình ngồi ở trong góc, trên mặt hắn còn mang theo nhàn nhạt máu ứ động, một người cắm đầu uống rượu, không nói lời nào. Ánh mắt oán độc thỉnh thoảng liếc về phía chủ vị vương phủ, lại cấp tốc thu hồi. Thiên Lâm ngồi tại vương phủ bên cạnh, hắn biểu hiện được nóng nhất là càng không ngừng hướng vương vừa mời rượu, trong miệng nói các loại lời xa giao. Vương Minh, lần này có thể cùng ngài kề vai chiến đấu, quả thật tiền mộ tam sinh hữu hạnh a. Đến, ta mời ngài. Hắn bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó đem bát đảo lại, ra hiệu một giọt không dư thừa. Nhìn như hào sảng nhưng trong mắt luôn luôn mang theo tính kế. Lý Thanh ngồi ở một bên khác. Hắn đối đầy bàn rượu thì không có hứng thú, ngược lại trải rộng ra một trang giấy, mượn cảm giác say, muốn vì lần này nằm châu hội minh làm phú một bài. Đây là thiên cổ thịnh sự a. Lý Thanh thanh âm bên trong mang theo phấn khởi, chư quân đồng lòng, cùng chống chọi với nam tặc, lúc có văn chương chuyển thế. Hắn nhấc bút lên, trên giấy viết mấy chữ, lại hoa rơi, lắc đầu thở dài. Tôn Diệu ngồi tại cái bàn trung gian, như ngồi bàn trông. Vương phủ mời rượu hắn thì uống, nhưng không dám nói nhiều một câu. Ánh mắt của hắn luôn luôn vô ý thức đi tìm Đỗ Nguyên, trông thấy Đỗ Nguyên còn ngồi ở trong góc, mới một chút buông lòng một điểm. Vương phủ ngồi tại chủ vị, hắn không nói nhiều, phần lớn thời gian đều đang uống rượu. Nhưng hắn ánh mắt giống như một dạng, không để lại dấu vết đảo qua mỗi người. Chu Bình đoán hận, Tiền Lâm tính kế, Lý Thanh bảo thủ, Tôn Diệu khiết đảm, hắn đều nhìn ở trong mắt. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại trong góc cái kia một mực trầm mặc không nói thanh sam văn sĩ trên thân. Đỗ Nguyên, người kia ngồi tại nơi hẻo lánh, trong tay bưng bát rượu, không uống, yên lặng nhìn lấy trong chén loại rượu, không biết suy nghĩ cái gì. Vương phủ để chén rượu xuống. Đỗ tiên sinh. trong chướng ồn ào âm thanh dừng lại. Đỗ Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía vương phủ. Một mực nghe Tôn lão đệ nhắc lên ngươi, lại còn không biết tiên sinh quê quán ở đâu. Sư tòng người nào a? Vương phủ thanh âm rất phẳng, giống như là thuận miệng hỏi một chút. Đỗ Nguyên đứng người lên, chắp tay. Hồi tướng quân, thảo dân từ Châu nhân sĩ. Gia đạo sa sút, đọc qua mấy năm tư tụng, đã từng khảo qua tú tài, bất quá thi rất thôi. Đỗ Nguyên ánh mắt thanh tịnh, trực tiếp nên tiếp vương phủ xem kỹ ánh mắt. Sau ở quê hương mở cái học đường, giao chút mông đồng sống qua ngày. Bây giờ nam tặc làm loạn, học đường cũng không mở nổi, lúc này mới mộng Tôn đại nhân không bỏ, thu làm phụ tá. Vương phủ bưng chén lên, uống một ngụm. Ồ, Từ Châu nhân sĩ. Hắn để xuống bát, nhìn chằm chằm Đỗ Nguyên. Cái kia tiên sinh đối bây giờ chiếm cứ Từ Châu nam tặc, chắc hẳn hiểu rất rõ a. Trong chướng an tĩnh lại, Tiên Lâm đình chỉ mời rượu, Lý Thanh buông xuống bút, Tôn rượu tay run một cái. Đỗ Nguyên cười, thảo dân một giới thư sinh, chỉ biết thánh hiền đạo lý, không hiểu quân quốc đại sự. Hắn nhìn lấy vương phủ, chỉ biết cái kia Tô Hàn làm điều ngang ngược, không phải là minh chủ. Vương phủ không nói chuyện, tiếp tục theo dõi hắn. Không khí giống đọc lại. Đỗ Nguyên để chén rượu xuống, đi về phía trước mấy bước, đi đến trước bàn. Tướng quân, ngài là không tin được ta nhà đại nhân, vẫn là không tin được ta cái này dao động cây bút thư sinh. Vương phủ ánh mắt lạnh lẽo. Tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Nếu tướng quân cảm thấy ta Sóc Châu 5000 viện quân không có tác dụng lớn, ta chờ ngày mai liền nhổ trại rời đi, tuyệt không liên lụy tướng quân. Đỗ Nguyên thanh âm bình tĩnh, nói không nhanh, lại đem vương phủ cho khung đến trên lửa. Chỉ là môi hở răng lạnh, thần châu như phá, ta Sóc Châu sợ cũng khó có thể bình an. Lời nói này mềm bên trong mang cứng rắn. Vương phủ theo dõi hắn, nhìn thật lâu. Trong trướng tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, liền hô hấp đều thả nhẹ. Rất lâu, vương phủ cười ha ha. Tiên sinh nói quá lời. Hắn đứng người lên, tự mình cầm rượu lên vỏ, vì Đỗ Nguyên rót rượu. Vương mỗi chỉ là hiếu kỳ, tiên sinh như thế thanh niên tài tuấn, vì sao cam tâm chịu thiệt phụ tá vị trí? Hắn nâng cốc bát đưa cho Đỗ Nguyên. Đã tiên sinh đường xa mà đến, chính là vương mỗ khách. Đến, uống cái này chén. Đỗ Nguyên tiếp nhận bát rượu. Hai người đối mặt. Vương phủ cười, ánh mắt băng lãnh. Đỗ Nguyên cũng cười, uống một hơi cạn sạch. Bát rượu rỗng, hắn đảo lại, một giọt không dư thừa. Sau đó chắp tay lui về nơi hẻo lánh. Trong chướng bầu không khí lạnh đến giống nào. Tiên Lâm bưng chén lên, ngượng ngùng uống một ngụm, lại để xuống. Lý Thanh một lần nữa nhấc bút lên, nhưng lại không biết cái kia viết cái gì. Tôn Diệu cúi đầu, tay siết chặt bát rượu. Chu Bình trong góc cười lạnh một tiếng. Vương phủ lần nữa ngồi xuống, bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Hắn nhìn lấy đáy chén, thanh âm rất nhẹ. Người tới, đưa chư vị về doanh nghỉ ngơi. Tiến hội tàn. Đỗ Nguyên đi ra xoáy trướng, gió thổi vào mặt, rất lạnh. Hắn ngẩng đầu, trông thấy bên trong trên tường thành, cung nọ thủ còn tại thay ca. Mũi tên phương hướng vẫn như cũ đối với ngoại thành doanh địa. Đỗ Nguyên quay người, hướng cầu treo đi đến. Sau lưng, vương phủ đứng tại xoáy trước cửa, nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Cảnh ban đêm rất sâu, thấy không rõ lẫn nhau mặt, chỉ còn tiếng gió. Chương 614, chờ gió đông đến. Chương 614, chờ gió đông đến. Ban đầu từ Châu thứ sử phủ, hiện phá trận quân mặt trận chỉ huy bộ. Bàn cắt bày ở trong hành lang. To lớn bàn cắt phía trên, thần châu thành vị trí bị cắm lên một mặt tiểu hắc cờ, xung quanh thì là đại biểu các lộ viện quân tạm sát tiểu kỳ, lít nha lít nhít vây quanh tòa kia cô thành. Hoắc Khứ Bệnh đứng tại bàn cắt trước, cau mày. Cái này đều đi vào hai ngày, làm sao không hề có một chút tin tức nào? Liêm Pha dừng bước lại, nhìn chằm chằm bàn cắt phía trên cái kia mặt màu đen tiểu kỳ, trầm giọng mở miệng. Đỗ Bách Hộ chẳng lẽ là để vương phủ cho khám phá? Lý Tự Nghiệp ngồi tại cái ghế bên cạnh phía trên, sắc mặt đồng dạng nghiêm trọng. Vương phủ không phải ngu xuẩn, hắn để xuống bắt trà. Nam đường viện quân tề tụ, hắn tất nhiên lòng có phòng bị. Đỗ Bách Hộ giờ phút này, sợ là không thể động đậy. Hoắc Khứ Bệnh không nói chuyện, tiếp tục nhìn chằm chằm bàn cắt. Liêm Pha mở miệng, vậy còn chờ gì? Lại không động thủ, vạn nhất Đỗ Nguyên bên kia xảy ra chuyện. Không sao. Hoắc Khứ Bệnh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén. Đỗ Nguyên nhiệm vụ là đem cá đưa vào lưới đánh cá. Cá đã nhập lưới, khi nào thu lưới, liền không phải do hắn. Hắn đưa tay, cầm lấy bàn cắt phía trên thần châu trung quanh một mặt tạm sắc tiểu kỳ, nắm ở trong tay. Những thứ này giang nam phế vật đã tiến vào. Vương phủ coi như lại nhiều nghi, cũng không có khả năng đem sở hữu viện quân đều đưa đi ra. Chờ Bạch Khởi tướng quân mệnh lệnh. Hoắc Khứ Bệnh đem tiểu kỳ một lần nữa cắm về bàn cát. Bạch Khởi tướng quân bên kia cũng nên có quyết định. Trong đại sảnh an tĩnh lại. Ngoài cửa sổ truyền đến binh lính thao luyện thanh âm, đều nhịp, giống một người đang thê. Thần châu ngoài thành ẩn nấp sân cốc. Buổi sáng ánh sáng mặt trời còn không có chiếu lên sân cốc, đáy cốc gầm lạnh như bước. Bạch Khởi một thân một mình đứng tại sơn cốc chỗ cao nhất. Hắn nhìn phía xa thần châu thành mơ hồ hình dáng, trầm mặc không nói. Áo choàng tại sau lưng bay phất phới. Sơn cốc bên trong, mấy vạn đại quân lặng yên không một tiếng động. Doanh trướng nối thành một mảnh, cờ sĩ cắm trên mặt đất, không lúc nhích. Các binh sĩ tại doanh trướng ở giữa xuyên thẳng qua, đi được rất nhẹ, không có người nói chuyện. Chỉ nghe tiếng gió. Một tên truyền lệnh binh leo lên núi sườn núi, đi đến Bạch Khởi sau lưng, dừng lại. Tướng quân, đã là ngày thứ ba, Đỗ Bách Hộ bên kia vẫn không có bất kỳ tín hiệu gì truyền đến. Bạch Khởi đứng ở nơi đó, nhìn lấy thành tường xa xa. Sơn cốc bên trong cờ sĩ bắt đầu lắc lư. Đợi không được. Bạch Khởi xoay người. Hắn sát mặt rất bình tĩnh, ánh mắt trầm ổn, không có chút nào nôn nóng. Truyền lệnh. Truyền lệnh binh lập tức không người, mời tướng quân chỉ thị. Bạch Khởi nhìn lấy sơn cốc bên trong cái kia mảnh đen nghịt doanh trướng, nói năng có khí phách. Vậy, Liêm Pha tướng quân dẫn thiên võ doanh, lập tức đổ trại, trước ra đến thần châu ngoại thành 10 dặm, dựng trại đóng quân. Truyền lệnh binh sửng sốt một chút. Không lại ẩn nấp rồi.
Không cần.
Bạch Khởi quay người, một lần nữa nhìn về phía Thần Châu phương hướng.
Vậy, Lý Kế Long tướng quân dẫn thiết kỵ doanh, hai cánh trái phải phối hợp tác chiến, cắt đứt Thần Châu sở hữu đường lui.
Hắn ngừng một chút, nói cho bọn hắn, động tĩnh phải lớn.
Truyền lệnh binh lên tiếng, quay người muốn đi.
Bạch Khởi lại nói một câu, nói cho Liêm Pha, hãm thành, không cần vội vã công thành.
Bày ra tư thế, để trong thành người xem thật kỹ một chút.
Truyền lệnh binh gật đầu, bước nhanh xuống núi.
Bạch Khởi đứng tại đỉnh núi, nhìn phía xa tòa kia cô thành.
Cá đã tiến lưới, cái kia thu lưới.
Thần Châu ngoại thành, Sóc Châu quân doanh địa.
Buổi trưa ánh sáng mặt trời phơi tại doanh trướng phía trên, đem trong trướng phơi oi bức.
Đỗ Nguyên ngồi tại trong trướng, cầm trong tay một thanh đoản đao, ngay tại lao.
Đao rất ngắn, thân đao hiện ra ám trầm màu nâu xanh, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì.
Hắn dùng bố sát qua thân đao, động tác rất chậm, rất cẩn thận.
Tôn Diệu tại trong trướng đi qua đi lại.
Hắn sắc mặt tái nhợt, trên trán buốc lên mồ hôi, tay nắm chặt vào áo, siết thật chặt.
Đỗ tiên sinh.
Hắn dừng bước lại, nhìn chằm chằm Đỗ Nguyên.
Cái này đều ba ngày, chúng ta người bị nhìn thấy gắt gao, liền con chim đều không bay ra được.
Ngươi ngược lại là nghĩ một chút biện pháp a.
Đỗ Nguyên không ngẩng đầu, tiếp tục xoa đao.
Gấp cái gì?
Có thể không đội sao?
Tôn Diệu thanh âm cấp nhọn, cơ hồ là kêu đi ra.
Vương phủ cái kia lão đông tây đem chúng ta làm như heo quan ở chỗ này.
Vạn nhất
nếu là hắn phát hiện cái gì?
Hắn nói không được nữa, sắc mặt càng trắng hơn.
Đỗ Nguyên dừng lại xoa đao động tác.
Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ngoài trướng.
Doanh địa cửa Thần Châu vệ binh, theo hai ban ngược lại, đổi thành nhất ban.
Bất luận cái gì Sóc Châu binh tốt, chỉ muốn tới gần cửa doanh 10 bước bên trong, liền sẽ bị quát lớn.
Đưa cơm dân phu cũng đều đổi thành Thần Châu quân binh lính.
Giám thị càng ngày càng nghiêm.
Nhanh Đỗ Nguyên thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn lấy đao trong tay.
Chúng ta đợi không đến tín hiệu, người bên ngoài sẽ cho chúng ta tín hiệu.
Tôn Diệu sửng sốt một chút, tín hiệu gì?
Đỗ Nguyên không có trả lời.
Hắn thanh đao thu vào trong vỏ, đứng người lên, đi đến màn cửa miệng.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Sát trời rất trời trong xanh, ngàn dặm cung mây.
Nhanh Thần Châu ngoài thành 10 dặm, quan đạo.
Nơi xa, một đầu màu đen trường long chính đang chậm rãi tới gần.
Hai vạn người bộ tốt phương trận, tại quan đạo phía trên kéo dài vài dặm.
Các binh sĩ người khoác thống nhất huyền giáp sắt màu đen, thiết giáp dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang.
Tay cầm trường kích, eo đeo hoành đao, thuẫn bài vác tại trên lưng.
Đội ngũ đều nhịp.
Tiếng bước chân đùng đoàng như sấm, chấn động đến mặt đất đều tại hơi hơi phát run.
Một bước, lại một bước, chỉnh tề giống như một người tại đi.
Vô số mặt tô chữ vương kỳ cùng phá trận quân kỳ, tại đội ngũ bên trong nên phong pháp phối, giả thiên tế nhật.
Liêm Pha cưỡi tại một tấc cao lớn trên chiến mã, đi tại đội ngũ phía trước nhất.
Hắn râu tóc bạc trắng, khắp khuôn mặt là tuế nguyệt lưu lại khe rãnh.
Ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước thành trì.
Sau lưng, hai vạn tiên võ doanh binh lính yên lặng tiến lên.
Không có người hô phòng giam, không có người nói chuyện,
chỉ có tiếng bước chân trầm trọng lại chỉnh tề, giống một cái cự thú nhịp tim.
Quan hai bên đường thảo một bị đạp đến vỡ nát,
bụi đất tung bay, che khuất bầu trời.
Thần Châu đầu tường, nhìn chạm canh gác trước hết nhìn thấy đầu kia màu đen trường long.
Hắn sửng sốt một chút, dụi dụi con mắt, cho là mình nhìn lầm.
Thế nhưng đầu trường long còn tại ở gần, càng ngày càng rõ ràng.
Màu đen thiết giáp, vô số cờ xí, giả thiên tế nhật khí thế.
Hắn mãnh liệt xoay người, phóng tới thành lâu, thành âm phát run.
Địch tập,
địch tập.
Tiếng báo động tại Thần Châu trên thành bầu trời vang lên.
Một tiếng tiếp theo một tiếng, gấp rút mà trầm trọng.
Liêm Pha nghe thấy được tiếng chuông,
hắn dừng lại chiến mã, ngẩng đầu, nhìn phía xa tòa kia cô thành.
Trên đầu thành, vô số binh lính ngay tại bối rối chạy.
Hắn thu hồi ánh mắt, giơ tay lên.
Hai vạn tiên võ doanh đồng loạt dừng lại.
Tiếng bước chân biến mất, quan đạo phía trên an tĩnh lại.
Liêm Pha thả tay xuống, thanh âm rất nhẹ.
Cắm trại.
Hai vạn người bắt đầu tản ra, tại Thần Châu ngoài thành 10 dặm địa phương, dựng doanh trướng.
Động tác rất nhanh, rất có tự.
Không đến nửa canh giờ, một tòa to lớn quân doanh thì ở ngoài thành bụt lên từ mặt đất.
Doanh trướng nối thành một mảnh, cờ xí cắm đầy mặt đất.
Thần Châu đầu tường.
Vương phủ đứng tại thành lâu bên trong, cầm lấy thiên ly nhãn, nhìn bên ngoài thành cái kia mảnh liên miên doanh trướng.
Nam tặc.
Rốt cục kiềm chế không được, thông báo các bộ.
Chuẩn bị nên địch.
Để những cái kia giá áo túi cơm đỉnh ở phía trước, cố thủ ngoại thành, xung làm bia đỡ đạn.
Chương 615, nhục mạ khiêu chiến chương 615, nhục mạ khiêu chiến Thần Châu ngoại thành, thiên võ doanh doanh địa.
Sáng sớm hôm sau,
sương sớm còn chưa tan đi tận, trong doanh địa đã vang lên trầm thấp tiếng kèn.
Một tiếng dài, hai tiếng ngắn.
Doanh trướng sốc lên, các binh sĩ nối đuôi nhau mà ra, động tác cấp tốc, không có một vẻ bối rối.
Bọn hắn xếp hàng, xuyên giáp, cầm vẫn, khiêm kích, toàn bộ quá trình không đến một phút.
Liêm Pha cưỡi tại trên chiến mã, nhìn lấy những thứ này binh lính.
Ra doanh, bày trận.
Truyền lệnh binh lập tức truyền lệnh xuống.
Hai vạn tiên võ doanh bắt đầu hướng Thần Châu thành phương hướng di động.
Mặt đất khẽ chấn động.
Thần Châu ngoài thành, đất trống.
Thái dương mới dâng lên, sương mù còn không có tán.
Xuất hiện trước nhất là từng dãy to lớn kiến tháp,
thuẫn mặt đen nhánh, cao hơn đầu người, dày như cánh cửa.
Thuẫn sau là phủ Nhật quân trọng giáp bộ binh, bọn hắn người khoác ba tầng thiết giáp, bên ngoài phủ lấy màu đen đậm bao bọc bảo, mũ giáp che lại đại nửa gương mặt, chỉ lộ ra ánh mắt.
Bọn hắn tay cầm trường bính đại phủ hoặc thiết cốt đóa, vũ khí trầm trọng, nắm ở trong tay liền có thể nghe thấy thiết khí ma sát thanh âm.
Mấy ngàn người, trầm mặc như núi.
Thuẫn bài rơi xuống đất, phát ra chỉnh tề tiếng vang trầm trầm.
Đông,
một tiếng.
Đông,
lại một tiếng.
Đều nhịp, giống một người tại gõ trống.
Phùng Nhật quân sau lưng là Thiên Võ quân trưởng thương phương trận.
Trường thương như rừng, mỗi một cây trường thương đều vượt qua 2 trượng, mũi thương tại nắng sớm bên trong hiện ra hàn quang. Các binh sĩ người khoác trọng giáp, tay cầm trường thương, đứng nghiêm. Thương lâm dày như con nhím. Hai cánh là long vệ quân nỏ binh trận liệt. Bọn hắn tay cầm thần tí nỗ, nỏ thân đen nhánh, nỗ huyền kéo căng quá chặt chẽ. Mỗi cái nỏ binh bên hông đều treo một túi mũi tên, bó mũi tên sắc bén, dưới ánh mặt trời phản xạ ra lanh quang. Tối om nỏ miệng, toàn bộ nhắm ngay thần châu đầu tường. Phía sau nhất là thần vệ quân đao thuật binh. Bọn hắn trang bị nhẹ nhàng, tay cầm hành đao cùng thiên tròn, đứng tại đội ngũ sau cùng, tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến. Hai vạn người quân trận tại thần châu ngoài thành trải rộng ra, lặng ngắt như tờ. Chỉ có cờ xí trong gió bay phất phới. Thống nhất huyền giáp sắt màu đen nối thành một mảnh, tại nắng sớm phía dưới phản xạ ra băng lãnh lộng lẫy, giống như từng đạo màu đen thành tường, áp hướng thần châu. Liêm Pha một thân một mình, cưỡi ngựa đứng ở trước trận. Hắn không nói gì, sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy đầu tường. Râu tóc trong gió tung bay, trên mặt không lộ vẻ gì. Thần châu đầu tường. Địch quân bày trận, nhìn trạm canh gác thanh âm mang theo run rẩy. Vương phủ bước đi lên thành lâu, đi theo phía sau hắn Tâm Phúc thống lĩnh cùng mấy cái tên giáo úy. Hắn đi đến lỗ châu mai một bên, cầm lấy thiên ly nhãn, nhắm ngay ngoài thành. Kính trong ống, cái kia mảnh màu đen quân trận rõ ràng. To lớn kiến thác, dày đặc trường thương, dày đặc nọ trận. Hai vạn người đứng ở nơi đó, không lúc nhích. Vương phủ tay cầm thật chặt thành tường lỗ châu mai, đốt ngón tay trắng bệnh. Đại nhân. Sau lưng thống lĩnh đi lên trước, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi phát run. Cái này, đây cũng là Nam Tặc tinh nguyện sao? Hắn thanh âm rất thấp, giống đang lẩm bẩm lồ bầu. 20 vạn đại quân bị bại không an. Vương phủ không nói chuyện, tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài thành. Thiên lý nhãn bên trong, cái kia râu tóc bạc trắng lao tướng ngồi trên lưng ngựa, bình tĩnh nhìn lấy đầu tường. Vương phủ để xuống thiên lý nhãn, quay người truyền lệnh. Tại thống lĩnh đội vàng lên tiếng. Mệnh Tiên Lâm, Chu Bình, Lý Thanh ba bộ lập tức leo lên ngoại thành tường, hiệp phòng thủ thành. Vương phủ thanh âm rất lạnh, nói cho bọn hắn, Nam Tặc thế lớn, trận chiến này chỉ có tiến không có lùi. Lùi lại một bước người, chém. Thống lĩnh sửng sốt một chút, liền đội vàng con người, đúng. Hắn quay người muốn đi, lại nghe thấy Vương phủ nói một câu, để bọn hắn tất cả lên, nhìn xem. Thống lĩnh gật đầu, bước nhanh hạ thành lâu. Một lát sau, Lý Thanh bị người mang lấy lên thành tường. Hắn vốn đang mang theo chính mình viết xong thư chiêu hàng, chuẩn bị lại hướng Vương phủ thỉnh mệnh ra khỏi thành. Nhưng làm hắn bị đẩy lên đầu thành, trông thấy ngoài thành cái kia mảnh màu đen rừng sắt thép, cả người ngây ngẩn cả người. Thư chiêu hàng theo trong tay trượt xuống, bị gió thổi đi, bay tới dưới thành. Hắn không có phát giác, chỉ là miệng mở rộng, nói không ra lời. Trên mặt huyết sắc một chút xíu rút đi. Tiền Lâm cùng Chu Bình trốn ở thành lâu cây cột đằng sau, dò ra nửa cái đầu nhìn ra phía ngoài. Tiền Lâm nhìn thoáng qua, lại thu về, tựa ở trên cây cột, trong miệng lẩm bẩm. Tên điên, đều là tên điên. Cuộc chiến này đánh như thế nào? Đánh như thế nào a? Tay của hắn đang phát run, nắm lấy cây cột, móng tay đều đập tiến vào đầu gỗ bên trong. Chu Bình hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững, bị hai cái thân binh bịt. Hắn quay đầu, đối bên người thân binh nói, thanh âm tóc nhọn. Nhanh, mau đi xem một chút cửa sau. Cửa sau thủ vệ tăng thêm không có. Vạn nhất, vạn vừa đánh nhau. Thân binh hai mặt nhìn nhau, không dám động. Vương phủ đứng tại thành lâu bên trong, nhìn lấy mấy người này, cười lạnh một tiếng. Hắn quay người, đi đến lỗ châu mai một bên, một lần nữa cầm lấy thiên lý nhãn. Thiên lý nhãn nhắm ngay ngoài thành trước trận, cái kia râu tóc bạc trắng lao tướng. Liêm Pha vẫn như cũ ngồi ở trên ngựa, không lúc nhích. Vương phủ theo dõi hắn, thật lâu. Hắn để xuống thiên lý nhãn, quay người nhìn về phía bên cạnh truyền lệnh binh. Đi. Truyền lệnh binh sửng sốt một chút, tướng quân. Từ trong quân đội chọn mấy cái giọng lớn, đi dưới thành khiêu chiến. Vương phủ thanh âm rất phẳng. Truyền lệnh binh ngây ngẩn cả người, tướng quân. Khiêu chiến. Đúng, khiêu chiến. Vương phủ cười lạnh. Liên mắng cái kia Nam Tặc chủ tướng Tô Hàn, là con rùa đen rút đầu, là cái thí huynh cầm thú, là cái nhu nhiên tạp chủng. Hắn dừng một chút. Làm sao khó nghe, thì làm sao mắng. Truyền lệnh binh sắc mặt trắng bệnh, há to miệng, muốn nói cái gì, lại nuốt trở vào. Đúng. Hắn có người, bước nhanh hạ thành lâu. Vương phủ một lần nữa cầm lấy tiên lý nhãn, nhắm ngay ngoài thành. Hắn muốn nhìn một chút, chi này kỷ luật nghiêm minh đến đáng sợ quân đội, đang nghe bọn hắn chủ công chịu đúng lúc, lại là phản ứng gì? Đã là cho hạ giận, cũng là thăm dò. Dưới thành, mấy tên thần châu quân sĩ tốt bị đẩy ra khỏi cửa thành, đi đến ngoài thành trên đất trống. Bọn hắn nhìn về phía trước cái kia mảnh màu đen quân trận, chân đều tại như nhũn ra. Nhanh, nhanh mang a. Sau lưng giáo úy thúc giục, mấy cái tên binh lính nuốt ngụm nước bọn, lấy dũng khí, lôi kéo cuống họng hô. Tô Hàn, rùa đen rút đầu, lầm quốc phản địch. Ngươi là cầm thú liền chính mình thiên hạ đều muốn phản. Ngươi là nhu nhiên tạp chủng. Thanh âm tại trên đất chống quanh quẩn. Ngoài thành quân trận, không nhúc nhích tí nào. Hai bà người, giống hai bạn tôn pho tượng, đứng ở nơi đó. Không có người nói chuyện, không có người động đậy. Chỉ có gió thổi qua cờ xí thanh âm. Trên đầu thành, Vương phủ nhìn chằm chằm thiên lý nhãn bên trong hình ảnh, cau mày. Những cái kia binh lính còn tại mắng. Nhưng ngoài thành quân trận, vẫn như cũ an tĩnh. Liêm Pha vẫn như cũ ngồi ở trên ngựa, liền biểu lộ đều không biến một chút. Vương phủ để xuống thiên lý nhãn, trầm mặc thật lâu. Hắn quay người, nhìn phía sau thống lĩnh. Chi quân đội này. Thống lĩnh nuốt ngụm nước bọt, tướng quân, cái này. Chuẩn bị chiến đấu đi. Vương phủ quay người, hướng thành lâu đi vào trong đi. Một trận, không tốt đánh. Chương 616, còn có thể phản phủ. Chương 616, còn có thể phản phủ. Thần Châu ngoài thành. Thiên Võ doanh quân trận đã bày dòng dã nửa canh giờ, hai vạn người đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào. Liêm Pha ngồi trên lưng ngựa, nhìn lấy đầu tường. Trên đầu thành, Vương phủ cũng đang nhìn hắn. Hai cái lao tướng, ngăn cách mấy trăm bước khoảng cách, nhìn nhau thật lâu. Thần Châu cổng thành truyền đến tiếng vang nặng nề, từ từ mở ra. Hai kỵ tự trong cửa thành phi ra. Một người làm trường thường, một người dùng đại đao, đều là dáng người khôi ngô xa trường lao tướng. Bọn hắn phía sau, còn theo mấy trăm tên phất cờ hò reo bộ tốt, hướng ra khỏi cửa thành sau liền tại trước trận tảng ra, đánh trống reo hò lên. Cái kia hai viên tướng lĩnh không có lập tức trùng phòng, chỉ là thúc ngựa đi vào trước trận ngoài trăm bước, điểm chặt dây cương. Làm trường thương bị kia, dùng mũi thương chỉ phía xa lấy Liêm Pha phương hướng, lôi kéo cuống họng hô. Ngoài thành phản quân nghe, tướng quân nhà ta có lệnh, nghiệm các ngươi cũng là Bắc Huyền con dân, không đành lòng nhiều tạo sát nghiệt. Đặc khiển ta hai người, cùng các ngươi trước trận đấu tướng. Ngươi giống như là bại cũng nhanh mau xuống ngựa đầu hàng. Vừa dứt lời, bên cạnh dùng đại đao vị kia cười to lên, dùng lưỡi dao vô ngực của mình giáp, phát ra phanh phanh tiếng vang. Sao? Nam cảnh không người nào sao? Lại phái một cái râu tóc bạc trắng, nửa thân thể đều xuống mồ lao thất phu đến lĩnh quân. Lao tướng quân, ngươi thân thể này còn có thể xách đến động đao hay không? Tiếng cười nhạo chói tai, quanh quẩn tại trống trải trước trận. Liêm Pha sau lưng Thiên Võ doanh quân trận vẫn như cũ lặng ngắt như tờ. Nhưng hàng trước trọng giáp bộ binh, nắm binh khí tay đều chặt hơn. Tướng quân. Liêm Pha bên cạnh thần, một tên tuổi trẻ thiên tướng thấp giọng, trong giọng nói tràn đầy không đè nén được nộ hỏa. Mặt tướng tỉnh làm tiên phong, nguyện đi trước trận, chém xuống cái kia hai tặc thủ lĩnh cấp. Liêm Pha không có nhìn hắn. Hắn ánh mắt vượt qua cái kia hai viên rượu võ dương ai địch tướng, rơi vào nơi xa, cái kia thật cao thành lâu phía trên. Thần Châu thứ sử Vương phủ giờ phút này là ở chỗ này nhìn lấy, hai đạo ánh mắt tụ hợp, Liêm Pha rõ ràng theo Vương phủ trong mắt thấy được một vẻ trào phúng. Chiến quốc tứ đại danh tướng một trong Liêm Pha, tại cái này dị thế giới, lại bị người chế giễu dần dần ra đi, Liêm Pha thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn chậm rãi giơ tay lên, ra hiệu tên kia thiên tướng an tâm chớ đội. Thiên tướng cắn chặt răng, lui về đội ngũ. Cái kia hai cái địch tướng còn đang kêu gào, còn tại khua tay vũ khí, còn tại nhục mạ. Liêm Pha nhìn lấy hai người kia, ánh mắt dần dần sắc bén, cả người như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ra rồi, hắn nói một mình, thanh âm rất nhẹ, còn có thể phát phủ. Liêm Pha cúi đầu, nhìn một chút bên hông bội đao. Vỏ đao rất cũ kỹ, trên chuôi đao cuốn lấy vải, vải đã biến thành màu đen. Liêm Pha đưa tay, nắm chặt chuôi đao. Đầu ngón tay thô to, phía trên tràn đầy vết chai cùng vết sẹo. Hắn ngẩng đầu, vung ra dây cương. Chiến mã phỉ mũi ra một hơi. Liêm Pha rút đao, thân đao ra khỏi vỏ, phát ra thanh thúy bang âm thanh, tại trước trận quanh quẩn. Cái kia hai tên thần châu tướng lĩnh tiếng cười ngừng. Bọn hắn nhìn lấy cái kia râu tóc bạc trắng lao tướng, nhìn lấy trong tay hắn cái kia thành cũ kỹ chiến đao, trên mặt chế rêu chi sắc không giảm. Lao thất phu này xem ra, chí ít cũng có hơn 60 tuổi, thường nói, người sống thất thập cổ lai hy, sợ là liền đao đều cầm không được. Lao Đông Tây, chớ có tự tìm đường chết, vẫn là phái cái trẻ tuổi đi ra tiếp chiến đi. Ngươi bộ dáng như vậy, liền xem như ta hai người thắng, cũng thắng không anh hùng. Sau lưng trên tường thành, thần châu các binh lính cười vang truyền đến, Tiền Lâm cười lạnh, thứ này chẳng lẽ bị hóa điên, đất vàng chôn đến cổ, cũng dám đi ra nên chiến. Liêm Pha không nói gì, hắn kẹp chặt bụng ngựa, chiến mã hí lên một tiếng, liền xông ra ngoài. Lao tướng phóng ngựa mà ra, áo choàng tại sau lưng bay phất phới. Cái kia làm trường thương thần châu võ tướng biến sắc, trường thương lắc một cái, mũi thương đâm thẳng Liêm Pha vị trí hiểm yếu. Liêm Pha né người sang một bên, tránh đi mũi thương, đồng thời chiến đao quét ngang. Cái kia võ tướng phản ứng cực nhanh, trường thương thu về, cán thương đón đỡ. Đưa một tiếng, đao nhận chém vào trên cán thương, lóe ra tia lửa. Hai người thắt thân mà qua. Cái kia võ tướng gìm ngựa quay người, vừa muốn lần nữa tiến công, lại trông thấy Liêm Pha đã quay đầu ngựa lại, lần nữa vọt tới. Lần này càng nhanh. Liêm Pha cúi người, chiến đao từ dưới đi lên vẩy lên. Đao nhận xẹt qua cái kia võ tướng cổ tay, máu tươi phun ra ngoài, trường thương tuột tay mà bay. Cái kia võ tướng kêu thảm một tiếng, vung bít lấy cổ tay. Liêm Pha trở tay một đao, lưỡi dao nện ở cái kia võ tướng ở ngực, to lớn lực lượng đem hắn từ trên ngựa lật tung xuống tới, ngã trên mặt đất, lăn lông lốc vài vòng. Một chiêu, làm đại đao võ tướng sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, phóng ngựa vọt tới, đại đao giơ cao, hướng về Liêm Pha đỉnh đầu đánh xuống. Liêm Pha nâng lên chiến đao, đón đỡ. Hai đao chạm vào nhau, phát ra điếc hai tiếng kim loại va chạm. Cái kia võ tướng vừa nhanh vừa mạnh, ép tới Liêm Pha chiến đao hơi hơi chìm xuống. Khoe miệng của hắn lộ ra nhe răng cười, lao thất phu, khí lực không được a. Liêm Pha không nói gì, hắn buông ra chuôi đao một cái tay, từ bên hông quất ra truy thủ, trở tay đâm về cái kia võ tướng dưới xương sườn. Cái kia võ tướng căn bản không nghĩ tới một chiêu này, tránh cũng không thể tránh. Truy thủ đâm vào khôi giáp khe hở, thật sâu vào dưới xương sườn. Võ tướng chừng to mắt, buông ra đại đao, vương bít lấy vết thương, từ trên ngựa cắm xuống tới. Hai chiêu, dưới thành thần châu bộ tốt ngây dại, tiếng trống ngừng, tiếng la cũng ngừng. Mặt đất nằm hai tên tướng lĩnh, một cái bưng bít lấy cổ tay kêu thảm, một cái bưng bít lấy dưới xương sườn run rẩy. Liêm Pha thu hồi chủy thủ, chiến đao trên không trùng quanh một chút, vứt bỏ trên thân đao huyết, thu hồi trong vỏ. Hắn tìm ngựa, quay người, hướng Thiên Võ doanh trước trận đi đến. Bóng lưng thẳng tắp, áo choàng trong gió tung bay. Trên đầu thành, Vương phủ để xuống Thiên Lý nhãn, sắc mặt tái xanh. Dưới thành, Thiên Võ doanh quân trận buộc phát ra chấn thiên tiếng giống. Chống trận lôi lên, nặng nề, chỉnh tề, như sấm. Liêm Pha trở lại trước trận, tung người xuống ngựa, vuốt ve chiến mã lông mẩm. Chiến mã cọ sát tay của hắn. Liêm Pha một lần nữa khởi công, nhìn lấy thần châu thành. Nổi trống. Tiếng trống càng vang lên. trước trận cái kia hai tên thần châu tướng lĩnh, một cái đã ngất đi, một cái còn tại trên mặt đất dãy rủa. Những cái kia dưới thành bộ tốt ném cờ xí, quay người hướng cổng thành bỏ chạy. Liêm Pha nhìn lấy cái này một màn, không nói gì. Trên đầu thành, Vương phủ để xuống Thiên Lý nhãn, sắc mặt tái xanh. Dưới thành, Thiên Võ doanh quân trận buộc phát ra chấn thiên tiếng giống. Chống trận lôi lên. Đầy trời tiếng chống trận dường như sấm sét, quần quần mà đến, chấn động đến trên đầu thành thần châu quân sắc mặt tái nhợt, tâm thần chập chờn. Tướng quân, uy vũ. Tướng quân, uy vũ. Hô hoán trợ uy thanh âm vang vọng thiên địa, Liêm Pha sắc mặt bình tĩnh, thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền ra. Chủ nhục thần tử, thần châu tiểu nhi, cười ta dần dần già đi, há biết rõ lao tướng chỉ dũng, lại là các ngươi thất phu có thể bọc chắc. Trên đầu thành, Tiền Lâm tựa ở thành tường lỗ châu mai phía trên, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Vừa mới cái kia bị hắn chế giễu lao đông tây hai chiêu thì chém thần châu hai viên mạnh tướng, cái kia gọn gàng mà linh hoạt thủ pháp, quả thực khiến người ta khó có thể tin. Cái này sao có thể? Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm phát run. Lý Thanh nắm lấy thành tường lỗ châu mai, đốt ngón tay trắng bệnh, trên trán toát mồ hôi lạnh. Cái này, đây cũng là nam tặc mạnh tướng. Hắn nuốt ngụm nước bọt. Nếu là ta mới ra khỏi thành chiêu hàng. Nói còn chưa dứt lời, chính hắn dùng mình một cái, câu nói kế tiếp rốt cuộc cũng không nói ra được. Chu Bình trốn ở thành lâu cây cột đằng sau, hai chân như nhũ ra, cơ hồ đứng không vững. Cái kia lão tướng là người phương nào? Vương phủ trầm mặc thật lâu. Không biết. Hắn thanh âm rất nhẹ, nhưng có thể thống lĩnh dạng này một chi quân đội người, cũng không phải vô danh chi bối. Thống lĩnh nuốt ngụm nước bọt, đại nhân, chúng ta. Vương phủ quay người, nhìn lấy bên trong thành những cái kia kinh hoàng thất thố viện quân lại nhìn một chút chính mình thần châu quân. Các binh sĩ trên mặt đều mang sợ hãi, vừa mới ngoài thành một màn kia, bọn hắn đều nhìn thấy. Truyền lệnh. Vương phủ thanh âm rất lạnh. Toàn quân đề phòng, chuẩn bị thủ thành. Hắn ngừng một chút, lại nói một câu. Nói cho các binh đệ, thành tại người tại. Ngoại thành, Sóc Châu quân doanh địa. Đỗ Nguyên đứng tại doanh trướng bên ngoài, nhìn lấy đầu tường những cái kia hốt hoảng thân ảnh. Vừa mới hết thảy, hắn đều nhìn thấy. Cái kia râu tóc bạc trắng lao tướng, hai chiêu chém địch, chấn nhiếp toàn thành. Đỗ Nguyên nhếch miệng lên một đạo đường cong. Bạch Khởi tướng quân quả nhiên không có nhìn lầm người. Hắn quay người, đi vào doanh trướng. Sau lưng, 5000 phá trận quân sĩ tốt cũng đều nhìn thấy. Bọn hắn không có kêu to, không có reo hò, im lặng nắm chặt vũ khí trong tay. Thời cơ nhanh đến. Chương 617, mây đen áp thành. Chương 617, mây đen áp thành. Liêm Pha trở lại trước trận, tung người xuống ngựa. Nhìn lấy cái kia hai cố còn tại trước trận co giật thân thể, nghe sau lưng cái kia mảnh bộ phát ra rung trời tiếng giống quân trận, Liêm Pha thần sắc bình tĩnh. Bên cạnh hắn tuổi trẻ thiên tướng bước nhanh về phía trước, trên mặt tường hồng còn chưa rút đi, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn cùng sùng bái. Tướng quân thần dũng, địch quân sĩ khí đã để lộ, quân ta phải chăng? Liêm Pha đưa tay, đánh gây hắn. Thiên tướng thỉnh chiến âm thanh, cắm ở trong cổ họng. Liêm Pha ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm nơi xa cái kia thật cao thành lâu. Giờ phút này Vương phủ là ở chỗ này nhìn lấy. Vương phủ không phải ngu xuẩn. Liêm Pha mở miệng, giống như là tại tự nói, cũng giống là tại đối thiên tướng giải thích, Đỗ Nguyên bọn hắn 3 ngày không có tin tức, chứng minh bên trong thành phòng bị xâm nghiêm, hắn tìm không thấy cơ hội. Hắn một lần nữa khởi công, rút ra bên hông bội đao. Thân đao dưới ánh mặt trời, vạch ra một đạo dày đặc đường vòng cung. Bên trong thành không có cơ hội, Liêm Pha chém đinh chặt sắt, nói năng có khí phách, vậy liền do ta nhóm ở ngoài thành cho hắn sáng tạo cơ hội. Hắn đem chiến đao chỉ về phía trước, đối với sau lưng truyền lệnh quan, hạ liên tiếp ngắn gọn mệnh lệnh. Truyền lệnh, Phùng Nhật quân tiến lên, chuẩn bị tông xe, thang mây. Long vệ quân di chuyển về phía trước 50 bước, áp chế đầu tường. Thiên võ quân kết trận, chuẩn bị đẩy mạnh. Thần vệ quân hai cánh phối hợp tác chiến. Hắn dừng một chút, hít sâu một hơi, phát ra sau cùng gào thét. Nổi trống, công thành. Theo Liêm Pha mệnh lệnh, nguyên bản yên tĩnh như núi thiên võ doanh quân trận, trong nháy mắt sống lại. To lớn tông xe và mấy chục khung thang mây bị phía sau phụ binh chậm rãi đẩy ra. Hàng trước Phùng Nhật quân sĩ tốt bắt đầu nện bước chân nặng nề, lấy khiên tháp làm tường, đẩy về phía trước tiến. Trầm trọng tiếng chống trận lần thứ nhất tại mảnh này thổ địa phía trên gõ vang. Đông, 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 một tiếng tiếp lấy một tiếng, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng vang, giống một đầu viễn cổ cự thú nhịp tim hung hăng chấn động cả tòa thần châu thành. Tiếng trống thành chiến trường phía trên duy nhất tiếng vang, chấn thiên động địa như sơn băng hải khiếu. Đông, 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 phía trước nhất là Phùng Nhật quân trọng giáp bộ tốt. Bọn hắn không có chạy, mỗi bước ra một bước đều cùng nhịp trống hoàn toàn trùng hợp. Mấy ngàn người tạo thành phương trận, giống lớp kín đang di động màu đen tường thấp, trầm mặc hướng về phía trước đẩy ngang. Tại bọn hắn giơ cao khiên tháp khe hở ở giữa, phụ binh nhóm hợp lực thôi động cao đến mấy trượng xe thang mây, to lớn một luân tại không bình trên mặt đất ép qua, phát ra ngột ngạt két két âm thanh, lưu lại hai đạo thật sâu chật ấn. Càng có mười mấy người một tổ, vai gánh lấy to lớn tông xe đen, mỗi một bước đều đi được cực kỳ nặng nề. Một tên Phùng Nhật quân sĩ tốt dưới chân bị hòn đá đẩy ta một chút, thân hình thoát một cái, bên cạnh đồng bào dùng tuấn bài bên dưới, không để lại dấu vết đỉnh hắn một chút, để hắn trong nháy mắt đứng vững. Toàn bộ quá trình không có phát ra một tia dư thừa tiếng vang. Tại Phùng Nhật quân về sau trăm bước khoảng cách, là Long vệ quân nỏ binh trận liệt. Dừng bước, một tên nỏ binh giáo úy vung hạ thủ bên trong cờ lệnh. Toàn bộ nỏ binh vương trận đồng loạt ngừng lại. Lên dây cung. Giang giác, giang giác, giang giác. Mấy ngàn tấm thần tí nỗ cơ quan xoắn động thanh âm, trên chiến trường rót thành một cỗ rợn người kim loại giao hưởng. Các binh sĩ dùng chân đạp ra nốt ý, hai tay ra sức kéo ra dây cung, đem đội lên cơ quan phía trên, sau đó từ bên hông trong túi đựng tên, lấy ra một chi màu đen phá giáp trọng tiễn, dựng vào mũi tên. Cả cái động tác đều nhịp, giống một người tại thao tác. Bọn hắn không có lập tức xạ kích, mà chính là đem tối om nỏ miệng xa xa nhắm ngay bên ngoài mấy trăm bước đầu tường, tạo thành một mảnh trầm mặc lại chí mạng nguy hiểm. Hộ vệ tại quân trận hai cánh là Thiên Võ quân trưởng thương binh. Bọn hắn kết thành dày đặc thương trận, đem sở hữu yếu ớt khí giới công thành cùng nỏ binh đều bảo hộ tại trung ương. Dài đến hai trượng trường thương bị bọn hắn lấy đặc biệt góc độ nghiêng nghiêng giơ lên, mũi thương như rừng, dưới ánh mặt trời phản xạ ra dày đặc hàn quang, hợp thành một đạo bất luận cái gì kỵ binh đều không thể vượt qua sắt thép bình chướng. Liêm Pha không hề động. Hắn ngồi vững trung quân, bên cạnh là làm dự bị đội thần vệ quân đao thuật binh. Liêm Khá bình tĩnh quan sát lấy toàn bộ chiến trường tốc độ tiến lên. Bên cạnh hắn truyền lệnh binh thì giống một đám bận rộn nông thợ, không ngừng mà khua tay trong tay nhan sắc khác nhau tiểu kỳ. Một mặt màu đỏ tiểu kỳ vung xuống, phía trước phủ nhật quân tốc độ tiến lên, liền thoáng chậm dần. Một mặt màu lam tiểu kỳ vung lên, cánh trái Thiên Võ quân thương trận liền tổng thể hướng ra phía ngoài khuyết trương vài thước, đền bù một chỗ bởi vì địa hình mà sinh ra khe hở. Cả cái to lớn quân trận, ngay tại cái này y mắng phất cờ hiệu cùng trầm trọng nhịp trống bên trong, từng bước một rút ngắn lấy cùng Thần Châu thành tường khoảng cách. Giờ phút này, trầm mặc so bất luận cái gì hò hét, đều càng làm cho người ta hoảng sợ. Trên đầu thành yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người ghé vào lỗ châu mai một bên, nhìn lấy dưới thành cái kia mảnh chính đang chậm rãi đến gần màu đen thủy triều. Không có người nói chuyện. Chiến trường phía trên không có tiếng la giết. Chỉ có cái kia như đồng tâm tạng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động giống như nhịp trống, cùng cái kia mấy bạn người đều nhịp tiếng bước chân, rót thành một cỗ làm cho người hít thở không thông hồng lưu, hung hăng đánh thẳng vào trên tường thành mỗi người mà nghĩ. Lý Thanh sắc mặt, sớm đã trắng bệnh như tờ giấy. Trong tay hắn cái kia quyển thư chiêu hàng, chẳng biết lúc nào đã rơi trên mặt đất, bị một cái giẫm lên nước bùn dày, nghiền tiến vào trong bụi đất. Hắn sắc mặt tái nhợt, miệng mở rộng tự lẩm bẩm. Không có khả năng, không có khả năng. Như thế quân dung, Vương sư cũng chỉ đến thế mà thôi. Chu Bình sớm đã không thấy bóng dáng. Hắn trốn ở thành lâu cây cột đằng sau, chỉ dám thông qua đống tên khe hở, hướng ra phía ngoài trộm nhìn một chút, sau đó liền lập tức rút về, hai chân run giống run rẩy. Tiên Lâm thì nắm lấy một tên Thần Châu giáo úy cánh tay, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến đối phương giáp diệp bên trong. Cái này, thành này có thể thủ được sao? Hắn thanh âm phát run, khó trách ngắn ngủi thời gian một năm không đến, nam tặc bao phủ vương triều nam cảnh, lại đáng sợ như thế. Vương phủ đứng tại thành lâu phía trước nhất, tay gắt gao nắm chặt Thiên Lý nhãn, kính ống lạnh buốt, cấn được hắn xương ngón tay đau nhức. Hắn nhìn lấy chi kia quân trận, nhìn lấy cái kia y mắng phất cờ hiệu, nhìn lấy cái kia đều nhịp đến đáng sợ động tác. Hắn chinh chiến nửa đời, cùng Bắc Cảnh Nhu Nhiên Thiết Kỵ chém giết qua, cùng Nam Li Man tộc bộ tốt giao thủ qua, nhưng chưa từng thấy qua mạnh như thế quân. Đây không phải một chi quân đội, đây là một trận bị tinh vi điều giáo qua, chỉ vì sát lục mà thành. Cô máy chiến tranh. Đại nhân. Bên cạnh Tâm Phúc thống lĩnh, thanh âm cũng đang phát run. Cái này, đây quả thật là phản quân. Ta Bắc Huyền chưa từng có qua tinh nhuệ như vậy bộ tốt. Vương phủ buông xuống Thiên Lý nhãn, hắn không thể coi lại. Tiếp tục nhìn, liền hắn chính mình tâm đều muốn loạn. Hắn cố gắng chấn định xoay người, trên mặt không có một chút sợ hãi. Sợ cái gì? Vương phủ thanh âm khàn khàn, lại giống đến cực lớn, đủ để cho chúng quanh thân binh đều nghe được rõ ràng, bất quá là chút trò mèo thôi. Chiến trận bày lại lớn, cuối cùng vẫn là phải dùng huyết nhục đến lấp. Thần Châu tường, cao 3 trượng, dày 7 thước. Muốn cường công tiến đến, chỉ bằng bọn hắn chút người này, nói chuyện biển vông. Hắn không nhìn nữa ngoài thành, bắt đầu lớn tiếng hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh, dùng gào rú, để che giấu chính mình nội tâm bất an. Truyền lệnh, để Tiên Lâm, Chu Bình, Lý Thanh người đều lên ngoại thành tường. Gỗ lăn, vàng lòng dầu nóng, đều cho ta chuẩn bị tốt, cung nỏ thủ chuẩn bị. Nghe ta hiệu lệnh, không cho phép tự tiện bắn tên. Tiết kiệm vũ tiễn, đi, nói cho Tôn Diệu cùng cái kia Đỗ Nguyên, để bọn hắn người cũng tại trong doanh chờ lệnh. Nếu là nam tặc xông phá ngoại thành, bọn hắn cũng là thứ hai đạo phòng tuyến. Vương phủ hạ đạt hết mệnh lệnh, lần nữa xoay người, nhìn về phía ngoài thành. Cái kia mảnh nước thủy triều đen kịt đã vọt tới dưới thành ba trong vòng 100 bước. Tiếng trống ngừng. Phía dưới là mấy bạn song sát ý 10 phần, lại thâm trầm nội liêm ánh mắt. Toàn bộ chiến trường lâm vào trước khi mưa báo tới tĩnh mịch. Chương 618, huyết tinh công thành chiến. Chương 618, huyết tinh công thành chiến. Liêm Pha giơ tay lên, đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Phía sau hắn xoáy kỳ chuyển động theo. Sau một khắc, mấy ngàn mặt chống trận đồng thời lôi vang. Đông 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 đông. Giết. Tiên lặng quân trận, trong nháy mắt bạo phát ra kinh thiên động địa hò hét. Cái kia thanh âm rót thành một cỗ mắt trần có thể thấy sóng âm, phóng lên tận trời, thậm chí đem đầu tường lá cờ tung bay, đều thổi đến cuốn ngược trở về. Phùng Nhật quân trọng giáp bộ tốt, dơ lên như dãy núi khiên hát, hợp thành nguyên một đám kín không kẽ hở quy giáp trận, hộ vệ lấy cái kia mười mấy đài to lớn tông xe, nện bước bước chân nặng nề, như di động sắt thép bảo lũy, hướng về cổng thành khởi sướng sau cùng trung phong. Càng nhiều binh lính thì gánh lấy thật dài thang mây, đi theo thuẫn trận về sau, trong miệng hô hào đều nhịp phòng giam. Thả. Long vệ quân nỏ binh trận liệt bên trong, giáo úy vung hạ lệnh cờ. Mấy ngàn tấm sớm đã lên dây cung thần tín nổ, phân tam đoạn, thay nhau nổ hống. Ông, ông, ông. Màu đen mưa tên che đậy bầu trời, phát ra rợn người phong minh, vượt qua trùng phong đồng đội, hung hăng đinh hướng đầu tường. Gạch đá bị bắn ra mảnh vụn bay tứ tung, làm bằng gỗ tiễn lâu trong nháy mắt bị đâm thành con nhím. Trên tường thành, tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên liên miên. Vô số ngay tại vận chuyển gỗ lăn thủ quân, còn chưa kịp tới gần lỗ châu mai, liền bị cái kia mạnh mẽ tên nỏ liền người mang giáp cùng nhau bắn thủng, gắt gao đính tại trên tường thành. Vương phủ đứng tại thành lâu bên trong, bên người gạch trụ bị một mũi tên bắn trúng, nổ tung một đoàn bột đá. hắn không có tránh. Bang! Vương phủ rút ra bên hông bội đao, chỉ về phía trước, phát ra khàn cả giọng gào thét. Nổi trống! Cho lão tử hung hăng gõ! Cùng tiến thủ! Đánh trả! Đem bọn hắn xe thang mây cho lão tử bắn dừng lại. Gỗ lăn! Đều cho lão tử hướng xuống nệm. Vàng lỏng! Đem vàng lỏng cho lão tử đốt lên. Trên đầu thành đồng dạng vang lên dồn dập tiếng trống. Sớm đã hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh thủ quân, tại đốc chiến đội đao phong bức bách phía dưới, cũng bắt đầu mắt đỏ, đem một chậu bùn thiêu đến nóng hổi bằng lòng, từng khối to bằng cái tớt, đẩy đến lỗ châu mai một bên. Ngay tại lúc này, bang đương, một tiếng vang thật lớn. Chiếc thứ nhất thang mây, nặng nề mà, khoác lên thành tường lỗ châu mai phía trên. Dưới thành, phùng nhật quân binh lính ném đi khiên tháp, quất ra bên hông hoành nào, như là kiến hôi, theo thang mây leo lên phía trên. Đầu tường, một nồi nóng hổi bằng lòng, đón đầu dội xuống. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên theo, kéo ra huyết tinh công thành chiến mở màn. Thang mây thành từng cái thông hướng địa ngục cái thang. Một tên phủng nhật quân binh lính cắn chặt hàm răng, tay trái giơ một mặt thuẫn tròn nhỏ bảo vệ đỉnh đầu, tay phải cùng hai chân giao thế leo lên. Dưới chân hắn đồng đội trên mũ giáp tung vé đầy nhỏ xuống nóng hổi máu tươi. Đỉnh đầu là đầu tường thủ quân điên cùng chửi mắng cùng đá lăn nện ở trên khiên phanh phanh chầm đủ. Giắc! Một tiếng chói hai kim loại phá xoa âm thanh. Bên cạnh hắn một trận thang mây bị ba bốn chi duỗi ra đầu tường câu liêm thương chết câu ở trên thành thủ quân phát ra như giã thú gào rú, hợp lực hướng về sau lôi kéo. Thang mây bỗng nhiên thoát ly trơn nước mặt tường, cái thang phía trên cái kia bảy tám tên ngay tại leo lên binh lính phát ra ngắn ngủi kinh hô, giống một chuỗi gãy mất tuyến hạt châu, ngã về phía sau. Phía dưới là Thiên Võ quân sớm đã liệt tốt trưởng thương phương trận, thương trận không có nhiều ra, rơi xuống thân thể nặng nề mà nện ở san sát mũi thương phía trên, phốc phốc không ngừng bên hai. Một tên binh lính thân thể bị ba cây trường thương đồng thời xuyên qua, treo giữa không trung, còn tại phí công có gấp. Ngay tại thang mây chiến lâm vào thảm liệt rằng co thời điểm, phía sau truyền đến trầm trọng phòng giam âm thanh, ba tòa như là di động pháo đài giống như to lớn lầu gỗ. Bị mấy trăm tên phụ binh hô hào phòng giam, chậm rãi đẩy hướng thành tường. Bọn chúng cao đến 3 tầng, bên ngoài che ngâm qua màu nâu đậm giang như có thể hữu hiệu chống cự hỏa mũi tên. To lớn một luân ép qua thi thể trên đất cùng đá vụn, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Trên đầu thành, Vương phủ nhìn đến cái kia ba máy chậm rãi tới gần quái vật khổng lồ, sắc mặt lần thứ nhất biến. Đem lớn nhất cho lão tử đẩy xuống. Đập nó. Thủ quân nhóm hợp lực đem to bằng cái tớt, ra sức đẩy tới lỗ châu mai. Đông. Đông, nện ở lầu gỗ nghiêng về trần nhà phía trên, phát ra nổi trống giống như tiếng vang, chỉ là đập ra mấy cái hố nhỏ. Liền vô lực lăn xuống một bên. Một đài lầu gỗ rốt cục đã tới bên tường thành. Đỉnh tầng cửa sổ kẹt kẹt một tiếng mở ra, một khối phía trước mang theo mấy chi to lớn móc sắt dự tấm, tại cơ quan khu động dưới, loảng xoảng một tiếng lật dưới, gắt gao ôm lấy thành tường lỗ châu mai. Giết! Dự tấm vừa mới ổn định, trong một lâu liền chuyển ra gầm lên giận dữ. Mười mấy tên sớm đã chờ đợi đã lâu thần vệ quân đao thoát thủ, đối đuôi nhau mà ra, đạp trên tòa kia lâm thời cầu nối sông về đầu tường. Bọn hắn một tay cầm kiếm tròn, một tay nắm hoành đao, động tác mau lẹ như sói. Trên đầu thành phụ trách đoạn này khu vực phòng thủ thủ quân chưa bao giờ thấy qua như thế công thành chi pháp, trong lúc nhất thời lại ngây dại. Xông lên phía trước nhất thần vệ quân binh lính, dùng khiên tròn hung hăng phá tan một tên trận mắt ốc mồm thủ quân, trong tay hoành đao thuận thế lướt qua hắn vị trí hiểm yếu. Một cái đấm máu đột phá khẩu, trong nháy mắt bị xé mở. Cùng lúc đó, chỗ cửa thành. Vâng! To lớn tông xe đen, tại mười mấy tên phủng nhật quân sĩ tốt hợp lực thôi thúc dưới, lại một lần nữa hung hăng đâm vào cẩn trọng cửa thành phía trên. Mỗi một lần va chạm đều phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Cổng thành bên trong, mười mấy tên thần châu thủ quân dùng bả bay, dùng phía sau lưng, gắt gao đứng bước phía sau cửa to lớn ngang cái chốt. Mỗi một lần va chạm, bọn hắn đều tập thể phát ra rên lên một tiếng, có người bị chấn động đến miệng mũi rớm máu. Chốt cửa cùng khung cửa kịch liệt ma sát, mảnh gỗ vụn cùng cho bụi gì rào rơi xuống, mê hoặc tất cả mọi người ánh mắt. Tên nọ phong minh, đã lăn trầm đủ, tông xe tiếng vang, binh lính kêu thảm, binh khí giòn vang, quân quan khản giọng hiệu lệnh. Toàn bộ thần châu bên ngoài dưới tường thành, thang mây, lầu gỗ, tông xe, ba cái điểm công kích đồng thời triển khai. Trên tường thành dưới, bóng người nhốn nháo, huyết quang vang khắp nơi, tiếng la giết nổi lên bốn phía. Đây là danh phó kỳ thực huyết nhục ma bản. Trong cửa thành, vâng, lại là một lần trầm trọng va chạm. Đè vào phía trước nhất một loạt binh lính, cùng nhau phát ra rên lên một tiếng. Có người chân mềm nũng, co quắp ngã xuống đất, lập tức bị người phía sau kéo ra. Chốt cửa phát ra không chịu nổi gánh nặng rên gì, một đạo rõ ràng vết rách tự chốt cửa trung ương lan tràn ra. Không chống nổi, chốt cửa muốn gây mất. Một tên giáo úy khàn cả giọng mà quát. Ngay tại lúc này, bên cạnh thông đạo bên trong truyền đến tiếng bước chân nặng nề cùng phòng giam âm thanh. Một, hai. Lên. Mười mấy tên ở trần tinh tráng binh lính, dơ lên một cái đủ có người thành niên lớn bằng bắp đùi, không biết từ loại nào chất liệu chế tạo màu đen sắt đòn khiêng, khó khăn đi tới. Bọn hắn đem sắt đòn khiêng vận đến phía sau cửa, một cái khác đoàn người thì cấp tốc dựng lên một cái từ vài gốc vật liệu gỗ cùng tổ hợp dòng dọc thành thô sơ lên trọng cung. Treo làm. Kéo. Mười mấy tên binh lính hô hào phòng giam, ra sức kéo động dây thừng. Cái kia nặng nề vô cùng hắc thiết cửa đòn khiêng, bị một chút xíu treo lên, đã rơi vào hai bên cửa thành môn sớm đã dự phòng tốt to lớn thạch trong máng. Đông. Một tiếng vang trầm. Sát đòn khiêng rơi vị gắt gao kẹp lại hai cánh cửa tấm chỗ kết hợp. Vậy anh. Ngoài thành tông xe, lần nữa đánh tới. Lần này, cổng thành chỉ là hơi hơi lắc lư một cái. Đỉnh ở sau cửa binh lính nhóm, áp lực suy giảm. Bọn hắn nhìn lấy cái kia không nhúc nhích tí nào hắc thiết cửa đòn khiêng, nguyên một đám ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Cổng thành, tạm thời bảo trụ. Chương 619, người sợ chết giết không tha. Chương 619, người sợ chết giết không tha. Trên tường thành, sớm đã thành một tòa danh phó kỳ thực huyết nhục ma bàn. Khối kia kết nối lấy lầu gỗ cùng thành tường dựng tấm, thành song phương rào sát thảm thiết nhất địa phương. Thần vệ quân binh lính liên tục không ngừng theo trong một lâu giống giận xung ra, cùng theo hai bên chen chúc mà tới Thần Châu thủ quân, tại Lỗ Châu Mai phủ cận lập đi lặp lại đập vào, chém thẳng. Mặt đất rất nhanh bị thi thể cùng chạy xuôi máu tươi phủ kín, dưới chân trơn ướt dính dính, cơ hồ không cách nào đứng vững. Một tên thần vệ quân binh lính dùng tay trái khiên tròn, ken một tiếng đập mở một cây đâm tới trường mâu, thuận thế tiến về phía trước một bước, tay phải hoành đao từ đôi đến đầu, rạch ra đối phương không có giáp trụ phòng ngự vị trí hiểm yếu. Nóng hổi huyết phun ra hắn mặt mũi tràn đầy. Có thể hắn còn chưa ổn định thân hình, bên cạnh một tên khác thủ quân trường đao liền đã hung hăng chém vào cánh tay của hắn phía trên, răng rác một tiếng, liền giáp vai mang xương cốt cùng nhau bị chém đứt. Một tên mặt đầy râu gốc dạ Thần Châu lao bình, dùng hết toàn lực đem trường mâu đâm vào một tên thần vệ quân binh lính bụng dưới, lại bị đối phương trước khi chết dùng thân thể chết ôm lấy. Một tên khác thần vệ quân binh lính thừa cơ tiến lên, một đao liền đem cái kia lão binh đầu bổ xuống. Cùng lúc đó, chỗ cửa thành, vang to lớn tông xe, tại va chạm mấy chục lần về sau, đối mặt cái kia không nhúc nhích tí nào cổng thành, rốt cục cũng ngừng lại. Phía trước Phùng Nhật Trường quân đội úy, nhìn lấy mảnh kia chỉ là hơi rung nhẹ, lại không chút nào tổn hại dấu hiệu cổng thành, sắc mặt tái xanh. Cổng thành có bẫy, đúng không mở. Hắn đối với sau lưng truyền lệnh binh gào rú, truyền lệnh xuống, từ bỏ tông xe, toàn viên chuyển công thành tường, theo thang mây phía trên cho lão tử đệ đi lên. Theo đạo mệnh lệnh này hạ đạt, nguyên bản phụ trách chủ công cổng thành mấy trăm tên phụng Nhật quân trọng giáp bộ tốt, giống một đám bị chọc giận thiết giáp tên yêu, gánh lấy dự bị thang mây, giống giận, xông về sớm đã lâm vào khổ chiến thành tường hai bên. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, càng nhiều thang mây bị nặng nề mà dựng vào thành tường. Nguyên bản còn có thể miễn cưỡng tập trung binh lực, bao vây cái kia mấy chỗ lâu xa đột phá khẩu Thần Châu thủ quân, đột nhiên phát hiện, chính mình hai bên trái phải phòng tuyến phía trên cũng bắt đầu có càng ngày càng nhiều hắc giáp binh lính, như là kiến hôi leo lên. Phòng tuyến bị kéo dài, binh lực bị phân tán. Vương phủ đứng tại thành lâu phía trên, nhìn lấy cái kia mấy chỗ bị địch nhân chết đinh tại trên tường thành, đồng thời còn đang không ngừng mở rộng huyết tinh lỗ hổng, nhìn lấy càng ngày càng nhiều thang mây dựng vào chính mình phụ trách khu vực phòng thủ, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Ngoại thành tường phòng tuyến bắt đầu dao động. Vương phủ phụ trách trung ương khu vực phòng thủ, giết đến say xưa. Thần Châu quân binh lính mắt đỏ, tại đốc chiến đội đao phong bức bách phía dưới, bộc phát ra sau cùng huyết dũng. Bọn hắn hai người một tổ, hợp lực đem to bằng cái thất đẩy tới Lỗ Châu Mai, đem một trận vừa mới phủ tới thang mây, liền giống như phía trên leo lên đếm tên binh lính, cùng nhau nện đến vỡ nát. Một nồi nồi nóng hổi vàng lỏng, bị dội về kiến phụ đăng thành phủ Nhật quân, bỏng đến địch nhân giáp diệp xì xì rung động, phát ra không giống tiếng người rú thảm. Song phương tại Lỗ Châu Mai phụ cận, lặp đi lặp lại giằng co, mỗi một tấc thành tường thuộc về, đều muốn dùng mấy chục cái tính mạng đi lấp. Có thể cái này cảnh tượng thê thảm, vẫn chưa tại toàn bộ phòng tuyến trình diễn. Sương Đông, từ Vân Châu quân phụ trách khu vực phòng thủ. Tiền Lâm trốn ở một chỗ dày đặc tường chắn mái đằng sau, chỉ dò ra nửa cái đầu, nhìn lấy dưới thành cái kia đen nghịt, chính đang không ngừng đi lên leo địch quân, trên mặt thịt mỡ đều đang phát run. Hán Nương, hắn gắt một cái, lùi về đầu, đối bên cạnh mình Tâm Phúc Đô đầu mắng, vương phủ cái này lao đông tây, thật bắt chúng ta làm pháo hôi làm. Phía trên đi chịu chết, lao tử mới không làm. Hắn thấp giọng, nói cho các minh đệ, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Ý tứ là được rồi, đừng thật đem mệnh góp đi vào. Cái kia đô đầu ngầm hiểu, lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. Sau đó, làm bài khung thang mây loảng xoảng một tiếng dựng vào Vân Châu quân khu vực phòng thủ lúc, trên tường thành chống cự, lộ ra qua loa mà bật cười. Bọn hắn chỉ là tượng trưng hướng xuống ném đi mấy khối tiểu thạch đầu, nhìn đến đệ nhất cái hắc giáp binh lính mũ giáp toát ra Lỗ Châu Mai, liền lập tức ngao một tiếng quát thiếu, ném đi binh khí, cũng không quay đầu lại hướng về sau chạy trốn. Vì cướp đoạt một cái duy nhất thông hướng dưới thành chật hẹp thang lầu, bọn hắn thậm chí tự tướng trả đạn, chen làm một đoàn. Phía tây, Thanh Châu quân khu vực phòng thủ sụp đổ đến càng nhanh. Bọn hắn thứ xử Lý Thanh sớm đã sợ vỡ mật, ôm lấy một quyển không biết là vị nào thánh hiền thẻ tre, trốn ở thành lâu bên trong, run lẩy bẩy, trong miệng lẩm bẩm người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Những binh lính của hắn quần long vô thủ, nhìn đến phía đông Vân Châu quân chạy, nơi nào còn có nửa phần chiến ý, cũng theo giải tán lập tức. Một tên phủng Nhật quân binh lính vừa mới vượt lên Lỗ Châu Mai, còn không có đứng vững, đối diện liền thấy một cái Thanh Châu binh, đưa trong tay trường mâu loảng xoảng một tiếng ném xuống đất, phụ phu một tiếng quỳ xuống, dập đầu như dã tỏi. Hảo hán tha mạng, đừng giết ta, ta là bị buộc tới. Mà cánh bắc, từ Ninh Châu quân phụ trách dự bị khu vực phòng thủ, Chu Bình phản ứng nhanh nhất. Hán tử vừa mới bắt đầu, không có ý định thủ. Rút lui. Mau rút lui. Về nội thành đi. Hán cơ hồ là tại Phủng Nhật quân phát động tổng tiến công một khắc này, thì đối bên cạnh mình thân binh hạ lệnh, và nó, vương phủ muốn để cho chúng ta tử, chúng ta lại bất tử. Để hắn chính mình người đi lấp. Theo ba đường viện quân trong nháy mắt sụp đổ, bọn hắn phụ trách tam đoạn thành tường, hầu như không để phòng được lớn. Vô số thiên võ doanh binh lính, dễ dàng leo lên đầu tường. Bọn hắn không có truy kích những cái kia hội binh, mà chính là cấp tốc kết thành trận thế, bắt đầu theo hai bên trái phải, giống hai thanh sắc bén tiêm đao, hung hăng đâm về còn ở trung ương khu vực phòng thủ dục huyết phân chiến Thần Châu bản bộ binh ma cánh. Vương phủ còn tại chỉ huy lấy binh lính hướng xuống nệ đá lăn. Hắn bỗng nhiên quay đầu, lại nhìn đến hai bên trái phải trên tường thành, chẳng biết lúc nào đã đứng đầy màu đen như thủy triều. Địch nhân, ngoại thành tường bị chiếm đóng, chỉ còn lại có vấn đề thời gian. Những cái kia theo bên ngoài trên tường thành trốn xuống viện quân binh lính, ném xuống binh khí, đánh tới bởi. Bọn hắn rối bời chen làm một đoàn, giống một đám bị thọc qua con kiến, điên cuồng phóng tới kết nối trong ngoài thành tường một tòa duy nhất cầu treo, muốn chạy đến tòa kia nhìn như an toàn nội thành. Tiền Lâm tiếng gào thét, Chu Bình tiếng la khóc, Lý Thanh tiếng thét chói tai, hỗn tạp tại mấy ngàn tên hội binh trong hỗn loạn, lộ ra không có ý nghĩa. Vương phủ đứng bên ngoài thành tường tòa kia lẻ loi chờ chọi thành lâu phía trên, nhìn lấy chính mình hai bên trái phải phòng tuyến đang bị nước thủy triều đen kịt từng tấc thôn vệ. Bên cạnh hắn thân binh, một cái tiếp một cái ngã xuống. Hắn vừa nhìn về phía dưới, những cái kia chỉ lo chạy trối chết Minh Hữu. Vương phủ hai mắt, trong ngáy mắt đỏ thẫm. Hắn không tiếp tục đi xem những cái kia đã hướng lên đầu thành hắc giáp địch quân, mà chính là mãnh liệt xoay người, mặt hướng nội thành phương hướng, dùng hết khí lực toàn thân, phát ra một thanh âm vang lên hoàn toàn bộ chiến trường gào thét. Truyền ta tướng lệnh. Bên trong trên tường thành, Vương phủ tên kia Tâm Phúc thống lĩnh, nghe được từ đối diện truyền đến quen thuộc tiếng kèn. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới, cái kia mảnh chính hướng cầu treo vào tới, hỗn loạn không chịu nổi hội binh, lại nhìn một chút nơi xa, tòa kia đã nhanh muốn bị địch nhân bao phủ ngoại thành tường. Hắn cắn răng, rút ra bên hông bội đao, nâng cung. Theo hắn mệnh lệnh lạnh như băng, sớm đã tại nội thành trên tường chuẩn bị đã lâu mấy ngàn tên thần châu cung nỏ thủ, đem trong tay cung nỏ đồng loạt giơ lên. Tối om bó mũi tên, không có nhắm ngay ngoài thành, cũng không có nhắm ngay chính tại chém giết ngoại thành tường, mà chính là nhắm ngay cầu treo phương hướng, nhắm ngay những cái kia ngay tại bỏ mạng chạy trốn quân đội bạn. Chạy trước tiên mấy tên Vân Châu hội binh, thấy được bên trong trên tường thành cái kia mảnh đột nhiên dựng thẳng lên màu đen tử vong xâm lâm, thấy được những cái kia nhắm ngay chính mình băng lãnh đầu mũi tên, cước bộ mãnh liệt cứng đờ, ngừng lại. Bọn hắn phía sau người không rõ ràng cho lắm, còn tại hướng về phía trước và mạnh, hướng về phía trước chen. Toàn bộ cầu treo phía trước, trong nháy mắt loạn thành hỗn loạn. Mở cửa nhanh a. Chính mình người, đừng bắn tên. Ngay tại lúc này, vương phủ thanh âm theo ngoại thành tường thành trên lầu truyền tới. Cái kia thanh âm lấn át tất cả huyên náo, băng lãnh, thấu xương, không mang theo một chút tình cảm. Trở về, cho lão tử tự trở về. Thủ không được ngoại thành, người nào cũng đừng hòng vào bên trong thành. Hắn dừng một chút, phát ra sau cùng thông điệp. Người sợ chết, giết không tha. Chương 620, bảy mưu tính kế vương phủ. Chương 620, bảy mưu tính kế vương phủ. Cầu treo trước, cái kia mảnh tối om bó mũi tên, giống một mảnh tử thần rừng rậm, để sở hữu hội binh bước chân đều ngừng lại. Vương phủ đứng bên ngoài thành tường thành lâu phía trên, nhìn phía dưới đám kia tiến thối không được, loạn cả một đoàn minh hữu trên mặt không có một tia gợn sóng. Hắn không tiếp tục nhìn những cái kia hội binh, mà là hướng về phía bên cạnh truyền lệnh binh, hạ mệnh lệnh mới. Đi, truyền ta tướng lệnh. Vương phủ thanh âm rất lạnh, mệnh Sóc Châu Tôn Diệu sở bộ lập tức ra doanh, tiếp trong khu vực quản lý khu vực phòng thủ. Để ta người triệt hạ đến, thở một ngụm. Truyền lệnh binh lĩnh mệnh mà đi. Vương phủ lần nữa cầm lấy Thiên Lý nhãn. Lần này hắn nhắm ngay không phải ngoại thành địch quân, mà chính là ngoại thành bên trong, cái kia mảnh một mực yên tĩnh im ắng Sóc Châu quân doanh địa. Hắn muốn nhìn một chút, chi này hắn một mực nhìn không thấu nông phu quân tại tiếp vào cái này cơ hội là đi chịu chết mệnh lệnh lúc, lại là phản ứng gì. Đây cũng là hắn sau cùng thăm dò. Sóc Châu quân trong doanh địa. Đỗ Nguyên đứng tại doanh trướng cửa, bình tĩnh nhìn phía xa trên tường thành cái kia mảnh máu và lửa hỗn loạn, nghe mơ hồ truyền đến kêu thảm cùng gào rú. Một tên thần châu truyền lệnh binh cưỡi ngựa xông vào doanh địa, tung người xuống ngựa, thậm chí không kịp thở một ngụm, liền đối với Tôn Diệu doanh trướng lớn tiếng truyền đạt vương phủ tướng lệnh. Trong trướng, Tôn Diệu nghe được để chính mình người đi chắn lỗ hổng, hoảng sợ đến sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hắn vô ý thức nhìn về phía Đỗ Nguyên, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Đỗ Nguyên không có nhìn hắn, hắn ánh mắt vượt qua Tôn Diệu, nhìn phía xa tòa kia đã máu chảy thành sông ngoại thành tường. Vương phủ nước cờ này đi được không kém. Đỗ Nguyên thấp giọng tự nói, đáng tiếc, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hắn tâm lý rõ ràng, vương phủ phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Vì bảo tồn chính mình thực lực, cũng vì phòng bị bọn hắn những thứ này viện quân vương phủ bên ngoài trên tường thành, chỉ để vào không đến 2000 tên bản bộ tinh nhuệ. Còn lại khu vực phòng thủ, giao tất cả cho Tiền Lâm, Chu Bình những thứ này hắn căn bản không tin tưởng đám người ô hợp. Hắn coi là có thể dùng những thứ này pháo hôi đến tiêu hao địch nhân nhuệ khí, lại không nghĩ rằng, những thứ này pháo hôi, liền tiêu hao phẩm cũng không tính, dễ dàng sụp đổ. Đỗ Nguyên đi ra doanh trướng, ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đạo so ngoại thành tường càng cao, càng kiên cố, lại bị một đầu thâm thúy sông hộ thành ngăn cách nội thành tường. Lông mày của hắn hơi nhíu lại. Nội ứng ngoại hợp, đoạt lấy ngoại thành cửa, thả chủ lực vào thành, không khó. Có thể cái này thành, tường cao sâu bờ sông, chỉ có một tòa từ nội thành khống chế cầu treo. Vương phủ chủ lực nếu là toàn bộ lui giữ nội thành, theo cầu mà thủ, lại nên như thế nào phá đi? Đỗ Nguyên thu hồi ánh mắt, xoay người, đối với trong trướng cái kia sớm đã hoang mang lo sợ Tôn Diệu, lộ ra một cái bình tĩnh nụ cười. Đại nhân, Đỗ Nguyên mở miệng, vương tướng quân có lệnh, chúng ta cái kia xuất binh. Đỗ Nguyên tâm lý đã có tính toán. Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua cái kia còn ở trong doanh trướng run lẩy bẩy Tôn Diệu, không nói gì, đối với ngoài trướng thân binh, nhẹ gật đầu. Sau một lát, Tôn Diệu mặc lấy một thân rõ ràng lớn số một thiết giáp, bị hai tên thân binh nửa chiếc nửa phù điện mang ra ngoài. Đỗ tiên sinh. Tôn Diệu thanh âm đều đang phát run, thật muốn lên đi. Đỗ Nguyên không để ý tới hắn, chỉ là hướng về phía cái kia 5000 sớm đã chờ xuất phát Sóc Châu quân vung tay lên. Đăng thành. 5000 người đội ngũ bắt đầu thông qua chợt hẹp đường cái, phun lên tòa kia sớm đã máu chảy thành sông ngoại thành tường. Tôn Diệu bị kẹp ở trong đội ngũ, hắn nhìn lấy dưới chân cái kia bị máu tươi ngâm đến biến thành màu đen tảng đá xanh, nhìn bên cạnh vô số cố khuôn mặt biến dạng thi thể, nghe trong không khí cái kia cố làm cho người buồn nôn huyết tinh cùng khét lẹ hỗn hợp mùi vị, trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải. Siêu. Một chi không biết từ đâu mà đến tên lạc, lướt qua mũ giáp của hắn bay đi, dọa đến hắn ngao một tiếng quay khiếu, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Mà Đỗ Nguyên vẫn như cũng một thân thanh sam, đi bên cạnh hắn. Hắn ung dung vượt qua vô số cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể, ánh mắt tỉnh táo quan sát đến toàn bộ chiến trường cục thế, dường như một cái đặt mình vào ván cờ bên ngoài kỳ thủ. 5000 Sóc Châu quân rất nhanh liền gia nhập chiến đấu. Bọn hắn không có bối rối chút nào. Tại mỗi người quân quan chỉ huy dưới, cấp tốc kết thành nguyên một đám cỡ nhỏ tam tài trận, ngũ hành trận, trầm mặc hiệu suất cao giống từng đạo màu xám thủy triều, xông về những cái kia đã bị hắc giáp địch quân xé mở to lớn lỗ hổng. Bọn hắn dùng thô giáp một thuẫn cùng chế thức trường đao, đem những cái kia đã hướng lên đầu thành phủ Nhật quân sĩ tốt, cứ thế mà chỗ, định trở về. Thành lâu phía trên, Vương phủ dùng tiên lý nhãn nhìn lấy cái này một màn, ánh mắt lộ ra khó có thể che giấu chấn kinh. Cái này, ở đâu là nội phu? Bộ pháp này, trận này hình, cái này không sợ chết sát khí. Đây rõ ràng là một chi bách chiến tinh nhuệ. Tôn Diệu cái này phế vật, lại chính mình mí mắt dưới đáy, ẩn giấu như thế một chi cường quân. Hắn hoài nghi trong lòng, lần nữa cuồn cuộn lên, bất quá nhìn lấy cái này 5000 nhân mã thật dựa theo chính mình nói đến thủ thành tường, Vương phủ lại an tâm xuống. Cũng tốt, cũng tốt. Vương phủ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, so mấy cái kia phế vật, mạnh hơn nhiều lắm. Ngay tại Sóc Châu quân đầu nhập chiến đấu, tạm thời ổn định tràn ngập nguy hiểm trung ương khu vực phòng thủ lúc, hai bên trái phải, cái kia đã sớm bị Tiền Lâm, Chu Bình bọn người từ bỏ khu vực phòng thủ, đã bị nước thủy triều đen kịt bao phủ hoàn toàn. Vô số thiên võ doanh binh lính chính bắt đầu theo hai cánh, hướng trung ương Vương phủ bản bộ cùng Sóc Châu quân vây kín mà đến. Vương phủ nhìn lấy cái kia hai mảnh chính đang không ngừng tới gần màu đen tử vong chi mây, trên mặt không kinh hoàng chút nào. Hắn để xuống tiên lý nhãn, đối với thân binh sau lưng, khàn giọng quát: "Châm lửa!" Theo Vương phủ mệnh lệnh, sớm đã mai phục tại thành tường hai bên mười mấy tên thần châu tử sĩ, đem cây đuốc trong tay, hung hăng ném về trên mặt đất những cái kia sớm đã đào xong lỗ khảm bên trong. Lỗ khảm bên trong đã sớm bị rót đầy mánh hỏa dầu. Bèn, hai đầu dài chừng 10 trượng hỏa long ở trên tường thành, thường được giấy lên. Hỏa diễm phóng lên tận trời, cao đến mấy trượng, hình thành hai nói không thể vượt qua vặn bèo hỏa tường. Đại hỏa trong nháy mắt thôn vệ đến không kịp trốn tránh song phương binh lính, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh. Bất thình lình đại hỏa tạm thời ngăn cách toàn bộ chiến trường, vì Vương vừa cùng cái kia chút còn sót lại minh hữu tranh thủ đến quý giá cơ hội thở dốc. Cháy hừng hực hỏa tường, đem chọn cái ngoại thành tường khu vực trung ương, biến thành một tòa ngăn cách đảo hoang. Vương phủ đứng tại trùng thiên hỏa quan trước, cảm thụ được đập vào mặt đốt người sóng nhiệt, khắp khuôn mặt là đắc ý Tiền Lâm, Chu Bình, Lý Thanh ba người, lộn nhào tiến đến bên cạnh hắn, sống sót sau hai nạn cũng hỉ, để bọn hắn quên đi vừa mới chật vật. "Vương, Vương tướng quân, thần cơ diệu toán, thần cơ diệu toán a." Tiền Lâm đệ nhất cái mở miệng, đối với Vương phủ giơ ngón tay cái lên, trên mặt chất đầy lệnh mà cười, hạ quan đã sớm nhìn ra, Vương tướng quân tất có hậu thủ. Như thế lấy hỏa làm vũ khí kế sách, có thể so với cổ chi danh tướng a. "Đúng vậy a, đúng a." Chu Bình cũng liền bận bịu phụ họa, thanh âm còn đang phát run, "Vương tướng quân uy vũ. Lần này, đám kia nam tặc tập trung, sợ là đều đốt thành than cốc đi." Chỉ có Lý Thanh, nhìn lấy cái kia hai đạo thôn vệ lấy sinh mệnh hỏa lòng, trên mặt lóe qua một tia không đành lòng, trong miệng lẩm bẩm, "Có tổn thương." Làm đất trời bán giận. Nam tặc bất quá một đám chỉ biết trùng sát mãng phu thôi. Vương phủ nghe bên tai thổi phồng, trong lòng hào khí tỏa ra, bản tướng đạo này hỏa tượng, đủ để ngăn trở bọn hắn nửa canh giờ. Truyền lệnh xuống, để đệ huynh nhóm thở một ngụm, uống miếng nước. Nửa canh giờ về sau, chính là chúng ta phản công thời điểm. Chương 621, ngược lại bị thông minh lầm. Chương 621, ngược lại bị thông minh lầm. Ngay tại cái này một mảnh hỗn loạn tiếng tân bút bên trong, Đỗ Nguyên mang theo Tôn Diệu, theo khắc một bên chậm rãi đi tới. Thanh sam vẫn như cũ, hỏa quang chiếu rọi, hắn mang trên mặt một tia nụ cười như có như không. Vương phủ gặp Đỗ Nguyên, trên mặt đắc ý thu liễm chút, lại vẫn mang theo trưởng khống toàn cục tự tin. Hắn thậm chí còn chủ động tiến lên, vô vô Tôn Diệu bả vai. "Tôn lão đệ, còn có Đỗ tiên sinh, các ngươi Sóc Châu bình, không tệ." Vương phủ giọng nói mang vẻ khen ngợi, còn tính là có mấy phần làm lính bộ dáng, so đám rác rưởi này mạnh hơn nhiều. Lúc nói chuyện, hắn có ý riêng nhìn sang bên cạnh Tiền Lâm cùng Chu Bình. Đỗ Nguyên đối với Vương phủ, chắp tay, cười. "Vương tướng quân dụng binh như thần, Đỗ mỗ bội phục." Hắn dừng một chút, "Chỉ là, tướng quân giống như tính toán sai một việc." Tiếng nói vừa ra, phía sau hắn cái kia 5000 nguyên bản còn tại thở dốc Sóc Châu quân im lặng tản ra. Không còn là trước đó bộ kia bộ dáng lười biếng. Động tác cấp tốc, đội ngũ chỉnh tề, trong nháy mắt liền tạo thành một cái kín không kẽ hở bằng đây. Tướng Vương Bửa, Tiền Lâm, Chu Bình, Lý Thanh cùng bọn hắn bên cạnh thêm lên đến còn không đến 500 người tàn binh bại tướng, toàn bộ vây ở hỏa tường cùng Sóc Châu quân ở giữa. Vương phủ nụ cười trên mặt, đọc lại. Tiền Lâm đám người tiếng tân bốc, cũng im bặt mà dừng. "Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì?" Vương phủ đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Nguyên, tay đã đặt tại bên hông trên chuôi đao. Đỗ Nguyên nhìn lấy Vương phủ tấm kia rốt cục biến đến kinh hãi mặt, nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Tướng quân đạo này hỏa tường, thiêu đến hoàn toàn chính xác xinh đẹp. Nó ngăn cản ngoài thành đồng đội, nhưng cũng đem tướng quân chính ải đưa đến vết đao của ta phía dưới. Đỗ Nguyên theo trong tay áo, chậm rãi quất ra cái kia thanh nhìn không ra chất liệu màu nâu xanh đoàn đao. Đao phong tại hỏa quang chiếu rọi, không có phản quang, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch nhan sắc. "Vương tướng quân," Đỗ Nguyên nói, "cầm xuống ngươi, cái này thành, còn dùng công sao?" Đỗ Nguyên, giống một thanh băng lạnh truy tử, hung hăng đâm vào Vương phủ tâm lý. Vương phủ sắc mặt đại biến, vô ý thức lui về sau nửa bước, tay phải đã nắm chặt bên hông bội đao chôi đao. Ngươi rốt cuộc là ý gì?" Hắn thanh âm khàn khàn, tràn đầy đề phòng. Đỗ Nguyên không có lập tức động thủ. Hắn đi về phía trước một bước, nụ cười trên mặt tại hỏa quang chiếu rọi, lộ ra đến vô cùng trào phúng. "Vương tướng quân," Đỗ Nguyên thanh âm rất nhẹ, "chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn chưa rõ sao? Từ đầu tới đuôi, đây chính là một cái bẫy. Ngươi chẳng lẽ thì không nghĩ tới, lấy tôn đại nhân như vậy tiết mệnh như kim tính tình, làm sao lại đột nhiên biến đến trung dũng vô song, dẫn đầu liên lạc bốn châu Việt quân, trung phó thần châu?" Theo Đỗ Nguyên câu nói này, vương phủ não hải bên trong vang một tiếng, dường như có cái gì đồ vật nổ tung. Vô số trước đó bị hắn tận lực sơ sót, nói không thông điểm đáng ngờ, trong nháy mắt này, điên cuồng dâng lên. Hắn nghĩ tới chi kia cái gọi là nông phu quân nhưng lại có bách chiến tinh nhuệ mới có trầm ổn nội tình. Hắn nghĩ tới Tôn Diệu tại cùng mình đối thoại lúc, cái kia không dám nhìn thẳng, luôn luôn vô ý thức liếc về phía Đỗ Nguyên ánh mắt. Hắn nghĩ tới trước mắt cái này thanh sam phụ tá, từ đầu đến cuối, đưa qua tại bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia xem kỹ tư thái. Nguyên lai, không phải mình đa tâm. Nguyên lai, theo hắn thu đến Tôn Diệu cái kia phong trung dũng vô song thư tín bắt đầu, chính mình liền đã một chân bước vào một cái vì hắn lượng thân mà làm to lớn bây giờ. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo, theo hắn đuôi xương cụt, bay thẳng đỉnh đầu. Vương phủ tâm thần đại loạn, hắn vô ý thức mở to miệng, muốn hô hoán còn đi theo phía sau mình mười mấy tên thân binh. Ngay tại hắn há miệng cái kia một cái trước mắt, Đỗ Nguyên động. Thân hình của hắn nhanh như quỷ mị, một bước gần người tiến lên. Vương phủ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chỗ cổ đã truyền đến một trận lạnh buốt xúc cảm. Đỗ Nguyên cái kia thanh màu nâu xanh đòn đao, chẳng biết lúc nào đã im lặng nằm ngang ở trên cổ của hắn. Tiên Lâm, Lý Thanh, Chu Bình bọn người đến bây giờ còn nhìn không hiểu xảy ra chuyện gì. Đỗ tiên sinh, Vương tướng quân. Lý Thanh nhìn trước mắt một màn quỷ dị này, khắp khuôn mặt là mờ mịt, các ngươi đây là? Vì sao a? Nam tặc đã lui, chúng ta há có thể nội chiến? Đúng vậy a, đúng a. Tiên Lâm cũng liền vội vàng tiến lên hòa giải, chuyện gì cũng từ từ, đều là người một nhà. Đừng nhúc nhích đao binh, đừng nhúc nhích đao binh a. Đỗ Nguyên không để ý đến bọn hắn. Hắn gian tại vương phủ bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nhẹ giọng nói một câu. Vương tướng quân, ngươi Thần Châu sợ là muốn thủ không được. Đỗ Nguyên câu nói kia, trực tiếp đâm vào vương phủ trong hai. Ken, ken, ken. Đi theo vương phủ sau lưng mười mấy tên Thần Châu thân binh, cùng tên kia tâm phúc thống lĩnh, trong nháy mắt kịp phản ứng. Một mảnh binh khí ra khỏi vỏ âm thanh, bọn hắn lập tức đem Đỗ Nguyên cùng bị hắn bắt giữ vương phủ vây ở trung ương. Đỗ Nguyên, tên kia tâm phúc thống lĩnh quay mắt, trong tay đao, chĩa thẳng vào Đỗ Nguyên, ngươi muốn tạo phản phải không? Mau thả đại nhân. Đỗ Nguyên bắt giữ lấy vương phủ, xoay người. Hắn nhìn trước mắt những thứ này khẩn trương rằng có, ngoài mạnh trong yếu Thần Châu binh, lại nhìn một chút bên cạnh sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, run lẩy bẩy Tiền Lâm, Lý Thanh bọn người. Nụ cười trên mặt hắn càng băng lãnh. Tạo phản? Đỗ Nguyên cười lạnh một tiếng, không. Hắn dừng một chút, nhìn lấy tất cả mọi người cái kia kinh hãi muốn tuyệt mặt, gàn từng chữ nói, ta thì là trong miệng các ngươi nam tặc. Câu nói này tại tất cả mọi người bên hai ở bang nổ bang. Vương phủ tâm phúc thống lĩnh Tiền Lâm, Lý Thanh, Chu Bình, trên mặt mọi người đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, không có cái gì phản bội, càng không có cái gì nội chiến, bọn hắn chỉ là chủ động đi vào địch nhân vì bọn hắn thiết lập tốt. Đồ Tể Trưởng, Đỗ Nguyên không tiếp tục cho bọn hắn đảm nhiệm gì thời gian phản ứng. Hắn bắt giữ lấy vương phủ, đối với sau lưng cái kia 5000 phá trận quân sĩ tốt, phát ra mệnh lệnh, một tên cũng không để lại. Theo Đỗ Nguyên ra lệnh một tiếng, cái kia 5100 thẳng trầm mặc phá trận quân sĩ tốt, trong nháy mắt bộc phát ra hò hét. Giết! 5000 người cương thiết hồng lưu, trong nháy mắt khởi động. Bọn hắn theo bốn phương tám hướng, hướng về trong vòng vây cái kia không đủ 500 tàn binh bại tướng, nghiền ép tới. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong nháy mắt vang vọng mảnh này bị hỏa tường ngăn cách đảo hoang. Bên trong trên tường thành, cái kia hai đạo cháy hừng hực hỏa tường, triệt để ngăn cách tầm mắt mọi người. Trên tường thành Thần Châu quân sĩ tốt chỉ có thể nhìn thấy trùng thiên hỏa quang, cùng cái kia bị hỏa quang chiếu rọi đến đỏ bừng khói đặc, lại thấy không rõ hỏa tường về sau đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng chấn thiên tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết dần dần lắng lại xuống dưới. Một tên phụ trách trấn thủ nội thành Thần Châu giáo úy, nhìn lấy này tấm cảnh tượng, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn đối với bên cạnh mấy tên nội soái, nói quát lấy: "Thấy được chưa? Ta đã nói, thứ sử đại nhân tất có hậu thủ. Lựa này tường cùng một chỗ, đám kia nam tặc trùng phong tình thế, liền bị gây mất. Chúng ta các huynh đệ, bên ngoài trên tường thành, vừa vặn có thể thở một ngụm, đóng cửa đánh chó." Một tên khác đội soái cũng phụ họa nói: "Đúng vậy a. Ngoài có hỏa tường cách trở, bên trong có chúng ta tinh nhuệ chú đóng ở ta xem chừng, không gian nửa canh giờ, đám kia nam tặc liền phải bước xuống mấy ngàn bộ thi thể, vô công mà trở về." "Đó là tự nhiên." Giáo úy vô tường đóng, càng đắc ý, chờ đánh lùi cái này sóng thế công, chúng ta lại mở ra nội thành cửa, thả cái kia mấy cái đường viện quân tiến đến chỉnh đốn. Đến lúc đó, thừa dịp nam tặc kiệt lực, chúng ta có lẽ còn có thể phản công một đợt. Mấy người nhìn nhau cười một tiếng, đều từ đối phương trong mắt thấy được nhẹ nhõm cùng tự tin. Bọn hắn ai cũng không biết, thì tại đạo kia bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa tường về sau, một trận nghiêng về một phía đồ sát đã sắp đến hồi kết thúc. Chương 622, mang vương phủ, đổi cổng thành. Chương 622, mang vương phủ, đổi cổng thành. Vòng vây bắt đầu co vào. Hàng trước nhất phá trận quân sĩ tốt giơ lên một thuẫn, tạo thành một đạo kín không kẽ hở màu đen thuẫn tường. Sau lưng trường đao tay theo thuẫn bài khe hở bên trong, đem dính máu hành đao hướng về phía trước đưa ra. Liều mạng với bọn hắn, một tên Thần Châu thân binh gào thét, vung đẩy trường đao phóng tới gần thuẫn tường. Ken, binh khí chém vào cẩn trọng một thuẫn phía trên, chỉ phát ra một tiếng vô lực trầm đủ. Sau một khắc, ba thanh hành đao theo ba cái khác biệt khe hở bên trong đồng thời đâm ra, phốc phốc một tiếng, quán xuyên bộ ngực của hắn cùng bụng dưới. Có người ném đi binh khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thuận Tưởng không có dừng lại, bước chân nặng nề theo hắn thân thể phía trên nghiền tới. Không có truy đuổi, không có chiến đấu, không có hò hét, chỉ có trầm mặc thanh lý. Đỗ Nguyên bắt giữ lấy Vương phủ đứng tại ngoài vòng tròn, nhìn trước mắt trận này nghiêng về một phía đồ sát, mang trên mặt mỉm cười. Hắn đem miệng tiến đến Vương phủ bên hai. Vương tướng quân, ngươi nghe. Ngươi Thần Châu binh lính gào thảm thanh âm, nhiều em hai. Ngươi nói, hỏa tường bên kia, ngươi bên trong trên tường thành cái kia một vạn tinh nhuệ, hiện tại đang suy nghĩ gì đấy? Bọn hắn nghe không tới đây kêu thảm, nhìn không tới đây huyết. Bọn hắn có lẽ còn đang vì chủ tướng ngài thần cơ diệu toán đắc chí a. Đỗ Nguyên nhìn lấy Vương phủ tấm kia mặt đỏ lên, nụ cười sâu hơn. Nếu là một hồi, ta để cho ta cái này 5000 huynh đệ giả bộ bại lui, đánh tới bởi trốn hướng cầu treo. Ngươi nói, ngươi những cái kia trung thành tuyệt đối bộ hạ, có thể hay không mở ra cửa thành, thả chúng ta những thứ này quân lính tan rã viện quân đi vào đâu? Vương phủ nghe Đỗ Nguyên cái này chu tâm chi ngôn, nhìn lấy chính mình sau cùng thân binh bị cái kia đạo trầm mặc thuẫn tưởng từng mảnh thôn vệ, nghiền nát. Hắn thân thể run rẩy kịch liệt, hai mắt đỏ thẫm, cắn chặt hàm răng. Ngươi mơ tưởng. Vương phủ từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, khàn cả giọng mà quát, ta Vương Vừa Minh, không có một cái thứ hèn nhát. Đỗ Nguyên nụ cười trên mặt biến mất, trong tay hắn đoạn đao đưa về đằng trước. Phốc phốc, mũi lao đâm thật sâu vào Vương phủ xương bả vai. Vương phủ phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể mãnh liệt cứng đờ. Đỗ Nguyên không có rút đao ra, hắn nắm chôi đao chuyển động lúc đích. Mũi lao tại Vương phủ xương quai xanh phía trên phát ra chậm rãi cốt cách tiếng ma sát. Toàn tâm kịch liệt đau nhức để Vương phủ vị này trên xa trường từng đứt đoạn cánh tay, trên đùi còn giữ mũi tên con người kiên cường trên trán hiện đầy to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Hắn thân thể sủi lơ đi xuống, cơ hồ muốn quỳ rạp xuống đất, lại bị Đỗ Nguyên dùng đao đến lấy dẫn theo. Đồ sắt vẫn còn tiếp tục. Thuẫn tưởng tản ra. Cái cuối cùng Thần Châu thân binh, cổ họng phía trên cắm một thanh hoành đao, ngửa mặt ngã vào trong vũng máu. 5000 phá trận quân sĩ tốt trầm mặc dùng dính lấy vết máu bố, lau sạch lấy mỗi người đao phong phía trên vết máu. Trên tường thành cái kia hai đạo hỏa long, hỏa thế cũng nhỏ xuống, chỉ còn lại có vạn mèo khói đen, cùng một cô gây mũi mùi cháy khét. Vương phủ nhìn lấy đầy đất thi hải. Những cái kia đi theo hắn 10 năm, 20 năm lão binh, giờ phút này đều thành dưới chân tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Hắn thân thể run rẩy kịch liệt lấy, trong cặp mắt kia, giờ phút này chỉ còn lại có huyết sắc. Đỗ Nguyên, Vương phủ giống như phong hổ, đối với cái kia vẫn như cũ bình tĩnh thanh sam văn sĩ, phát ra khàn cả giọng gào thét. Ngươi cái này loạn thần tặc tử, có gan liền cho lão phu một thông khoái. Giết ta. Đỗ Nguyên nhìn lấy hắn, cười. Vương tướng quân, tử, rất dễ dàng. Hắn mở miệng, nhưng ta muốn cho ngươi, tử cái minh bạch. Ngươi tổng nói chúng ta là nam tặc, là nghịch tặc. Ngươi tự cho là đúng trung thần, vì bác Huyền trông coi biên giới. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Đỗ Nguyên lắc đầu. Ngươi thủ chính là cái gì? Là một cái theo nguồn gốc phía trên liền đã mục nát triều đình. Là một cái vì diệt trừ đối lập, ngay cả mình thân sinh nhi tử đều có thể làm thành quân cờ hy sinh hết quân vương. Ngươi trông coi, bất quá là Liêu Tuân như thế quốc tặc, Tiền Lâm, Chu Bình dạng này bọn, còn có Lý Thanh như thế phế vật. Hắn nói chuyện lúc, còn nhấc ngón tay chỉ bên cạnh sớm đã dọa đến sủi lơ trên mặt đất Tiền Lâm bọn người. Ngươi nhìn nhìn lại chúng ta nam cảnh. Đỗ Nguyên thanh âm bên trong mang tới một tia tự hào, chúng ta được xưng là người tặc, có thể ngươi có biết hay không, nam cảnh ba châu, bây giờ đã mất khất cái, không nhặt của rơi trên đường. Ngươi có biết hay không, chúng ta bách tính, mọi nhà có thừa lương, người người có áo mặc. Ngươi có biết hay không, tại chúng ta dưới sự cai trị, quan viên tham ô một tiền, liền muốn bị lột ra cỏ huyên. Vương phủ nghe Đỗ Nguyên, thân thể run rẩy dữ dội hơn. Nói bậy nói bạn. Hắn cắn răng, quát tầm lên, các ngươi bất quá là một đám loạn thần tặc tử, mê hoặc nhân tâm thủ đoạn. Quân muốn thần tử, thần không thể không chết. Ta Vương vừa ăn lộc của vua, tự nhiên bị quân phân ưu. Đây cũng là trung. Ngu trung. Đỗ Nguyên cười lạnh một tiếng, thanh âm đột nhiên chuyển lệ, ngươi trung, đến cùng là Tô thị Giang Sơn, vẫn là Tô Ngự một người tư dụng. Ngươi ở chỗ này, vì hắn trông coi biên giới, dục huyết phân chiến. Hắn lại tại kinh thành, tính toán như thế nào để ngươi cùng lính của ngươi, bị chết càng có giá trị. Vương tướng quân, Đỗ Nguyên nhìn lấy hắn, ngươi thủ tòa thành này, cái này dân chúng cả thành, trong mắt hắn, giống như ngươi, đều chẳng qua là tùy thời có thể bỏ qua quân cơ thôi. Đỗ Nguyên nói xong, không nhìn hắn nữa. Vương phủ đứng tại chỗ, sắc mặt rất trắng như tờ giấy. Trong tay đao, loảng xoảng một tiếng, rơi trên mặt đất. Hắn cả đời niềm tin, tại thời khắc này, triệt để sụp đổ. Thần Châu, trong ngoài thành tường ở giữa, hai đạo hỏa tường rốt cục liếm tận sau cùng một tia liệt diễm, cháy đen mặt đất nhảy lên sặc người khói đặc, bọc lấy huyết tinh khí hướng nội thành tung bay. Bên trong trên tường thành, Thần Châu thủ tướng Vương phủ Tâm Phúc thống lĩnh nụ cười trên mặt cứng đờ. Khói đặc bị gió cuốn mở một góc. Bên ngoài trên tường thành cảnh tượng, giống một cái trọng truy nện ở tất cả mọi người tim. Đứng đây tất cả đều là xuyên sóc châu quân hắc giáp người, giáp diệp phía trên tung vé đầy đỏ sẫm huyết điểm, đao nhận còn tại chạy xuống tươi mới huyết. Mặt đất phủ lên tầng tầng lớp lớp thi thể, có Vương phủ thân binh, có mấy cái đường viện quân binh lính, không, có người động đậy. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta người đâu? Vừa rồi, mới vừa rồi không phải còn chiếm lấy thượng phong sao? Một tên giáo úy thì thảo, ngón tay phát run, cầm không được bên hôm nào. Tâm Phúc thống lĩnh của họng căng lên, thanh âm khàn giọng, sóc châu quân, hắn nương điên rồi, giết chính chúng ta người. Bên ngoài trên tường thành, Đỗ Nguyên không thấy nội thành hỗn loạn. Hắn đối bên cạnh tiểu kỳ quan trầm giọng nói, đi, mở ra ngoại thành cửa, nên chủ lực vào thành. Tiểu kỳ quan lĩnh mệnh chạy đi. Đỗ Nguyên đưa tay, một thanh kéo qua co quắp trên mặt đất vương phủ, cái sau sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt trống rỗng, giống mất hồn. Đỗ Nguyên đem màu nâu xanh đoạn đao gác ở trên cổ hắn, kéo lấy hắn đi đến lỗ châu mai, mặt hướng nội thành. Nội thành người nghe. Đỗ Nguyên thanh âm xuyên thấu không khí, rơi tại nội thành trên tường, các ngươi chủ tướng vương phủ đã ở trong tay ta. Hắn thủ đoạn hơi trầm xuống, đao nhận giáng chặt vương phủ ra thịt, vạch ra một đạo tỉ mỉ vết máu. Bỏ vũ khí xuống, mở ra cầu treo, miễn cho khỏi chết. Vương phủ bị đao buộc, nhìn hướng phía dưới những cái kia đã từng đối với chính mình không mình hành lễ bộ hạ, bờ môi mấp máy, lại không nói ra một chữ. Hắn trên mặt chỉ còn lại có như cho tàn tuyệt vọng. Bên trong trên tường thành, Tâm Phúc thống lĩnh nhìn lấy dưới cổng thành bị bắt giữ vương phủ, sắc mặt đổi biến. Trung quanh các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, có người lặng lẽ buông lỏng ra dây cùng, có tay của người bắt đầu run rẩy. Chương 623, nội thành bất ngờ làm phản. Chương 623, nội thành bất ngờ làm phản. Bên trong trên tường thành hoàn toàn tĩnh mịch. Vương phủ Tâm Phúc thống lĩnh Dương Phọ nhìn chằm chằm bên ngoài trên tường thành cái kia bị đoạn đao chống đỡ vị trí hiểm yếu thân ảnh. Hắn tay nắm lấy thành tường lỗ châu mai, đốt ngón tay từng chiếc trắng bệnh, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Bên cạnh hắn mấy cái tên giáo úy thì triệt để rối loạn tâm lòng. Thống lĩnh, liều mạng với bọn hắn. Một cái trên mặt còn mang theo ngây thơ tuổi trẻ giáo úy, lệ nhất cái kìm nén cũng được, rút ra bên hông bội đao, tướng quân còn tại bọn hắn trên tay. Chúng ta hiện tại buông cầu treo xuống, lao ra, đem tướng quân cứu trở về. Làm sao hướng? Bên cạnh một cái gây mất một ngón tay lao giáo úy, một thanh đẻ xuống hắn, cầu treo phóng một cái, bọn hắn cái kia 5000 người ngăn ở cầu miệng, chúng ta lao ra bao nhiêu thì tử bao nhiêu. Ngươi không thấy được bên ngoài trên tường thành những thi thể này sao? Vậy làm sao bây giờ? Thì trơ mắt nhìn lấy tướng quân, đều câm miệng cho lão tử. Dương Thọ đông nhiên quay đầu, khàn giọng quát, cặp kia phủ đầy kia màu ánh mắt, làm cho tất cả mọi người đều cấm âm thanh. Ngay tại lúc này, bên ngoài dưới tường thành, Chu Bình cái kia như giết heo tiếng gào thét, xuyên thấu chiến trường huyên náo, rõ ràng truyền ra. Hắn lộn nhào chạy đến cầu treo trước trên đất trống, chỉ trên tường thành, chửi ầm lên. Dương Thọ, ngươi hắn nương là điếc vẫn là mù? Không thấy được bản tướng quân ở chỗ này sao? Còn không mau mở cửa ra. Các ngươi muốn để cho chúng ta đều chết ở chỗ này sao? Hắn gặp thành phía trên không có phản ứng, lại đặt mông ngồi dưới đất, vỗ bắp đuổi kêu khóc lên. Ta nói cho các ngươi biết, thị phu của ta là đương triều thái úy. Các ngươi hôm nay nếu là dám không mở cửa, chờ ta trở về kinh thành, nhất định phải để thị phu của ta chu các ngươi cửu tộc. Thiên Lâm không có giống Chu Bình như thế làm mửa. Sắc mặt hắn trắng bệnh, trốn ở mấy cái phá trận quân sĩ tốt sau lưng, đôi mắt nhỏ lại tại loạn chuyển, vụng trộm đánh giá Đỗ Nguyên, lại ngẩng đầu nhìn bên trong trên tường thành cung nọ thủ, tựa hồ đang nhanh chóng tính toán, dùng bao nhiêu tiền mới có thể mua xuống chính mình mệnh. Mà Lý Thanh thì triệt để choáng váng. Hắn co quắp ngồi dưới đất, ôm đầu, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm cùng một câu nói. Xong, toàn xong. Trí thức không được trọng dụng. Trí thức không được trọng dụng a. Tôn Diệu thì giống một cái bị rút đi hồn tượng gỗ, bị hai tên phá trận quân sĩ tốt mang lấy, cúi đầu, không nói một lời. Dương Thọ nghe dưới thành Chu Bình cái kia khó nghe chửi mắng, lại nhìn một chút bên người tranh luận không nghỉ, sớm đã không có chủ ý đồng liêu, cùng những cái kia đồng dạng không biết làm sao, ánh mắt hốt hoảng binh lính. Hắn trên mặt, lần thứ nhất, lộ ra thật sâu mọi bệnh. Dương Thọ nhìn lấy bên ngoài trên tường thành, cái kia bị bắt giữ thân ảnh. Cái kia đã là Thần Châu thứ sử, quan phụ mẫu, cũng là hắn đi theo nửa đời người người. Hắn lại nhìn một chút cái kia đã rộng mở ngoại thành cửa, dường như có thể nhìn đến cái kia sắp tràn vào hắc giáp địch quân. Dương Thọ chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Hắn đối với bên cạnh truyền lệnh binh, thanh âm khàn khàn. Hàng. Dương Thọ thanh âm rõ ràng truyền khắp đầu tường. Bên cạnh hắn truyền lệnh binh ngây ngẩn cả người, nắm cờ lệnh tay treo giữa không trung, không hề động. Còn đứng ngây đó làm gì? Dương Thọ đột nhiên quay đầu, đoạt lấy cờ lệnh, khàn giọng quát, không nghe thấy lời của lão tử sao? Đi. Truyền lệnh xuống. Mở ra cầu treo, bỏ vũ khí xuống. Truyền lệnh binh đang muốn lĩnh mệnh, lại bị ba tên giáo úy ngăn cản đường đi. Cầm đầu là một tên độc nhãn giáo úy, trên mặt tung hoành lấy mấy đạo mặt sẹo, là trong thành chủ quản quân kỷ, ngày bình thường lấy khắc nghiệt lấy sưng. Thống lĩnh, không thể. Hắn tiến lên một bước, ngăn tại Dương Thọ trước mặt, thanh âm khàn giọng chất vấn, tuyệt đối không thể a. Đúng vậy a thống lĩnh. Một tên khác dáng người mập mạp giáo úy cũng theo mở miệng, khắp khuôn mặt là mồ hôi, nam tặc hung tàn, những nơi đi qua, không có một mảng cỏ. Chúng ta nếu là mở thành, cái này dân chúng cả thành đều muốn đi theo chúng ta gặp nạn a. Dương Thọ nhìn trước mắt mấy cái này còn tại hiên ngang lẫm liệt đồng liêu, giận quá thành cười. Không có một mảng cỏ. Hắn chỉ cái kia mập mạp giáo úy cái mũi, chửi ầm lên, phóng ngươi nương rắm. Ngươi là sợ bách tính gặp nạn, vẫn là sợ chính ngươi gặp nạn? Từ lúc nam tặc khởi binh đến nay, các ngươi người nào nghe nói qua bọn hắn tập kích quấy rối qua một cái bách tính, đoạt lấy một nhà dân tài? Lao tử chỉ nghe nói bọn hắn giết đều là giống các ngươi dạng này, ngày bình thường hiếp đáp đồng hương, trung gian kiếm lời túi riêng tham quan ô lại. Các ngươi sợ không phải nam tặc? Dương Thọ thanh âm vào trong lòng của bọn hắn, các ngươi sợ chính là nam tặc vào thành về sau cùng các ngươi tính toán tổng nợ. Cái kia mấy cái tên giáo úy bị Dương Thọ nói chúng tâm sự, sắc mặt trong nháy mắt biến. Tên kia độc nhãn giáo úy cùng hai người khác liếc nhau một cái, hắn mắt bên trong lóe qua một tia ngoan lệ. Dương Thọ độc nhãn giáo úy thanh âm cũng biến thành băng lãnh lên, xin lỗi. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên rút ra bội đao, vang một tiếng, nằm ngang ở Dương Thọ trên cổ. Hai gã khác giáo úy cũng đồng thời rút đao, băng lãnh đao phong nhắm ngay Dương Thọ bên cạnh mấy cái kia không biết làm sao truyền lệnh binh. Người không bị mình, độc nhãn giáo úy dán vào Dương Thọ bên hai, thiên chu địa diệt. Một tên khác giáo úy thì bọn tới thành tường lỗ châu mai một bên, đối với phía dưới những cái kia đồng dạng kinh nghi bất định binh lính, quát, Dương Thọ làm phản, đều cho lão tử đánh lên tinh thần. Tử thủ cầu treo. Từ thủ nội thành, Đỗ Nguyên bắt giữ lấy Vương phủ đứng bên ngoài trên tường thành, bình tĩnh nhìn lấy bên trong trên tường thành trận kia đột nhiên xuất hiện bất ngờ làm phản. Hắn đem miệng tiến đến Vương phủ bên hai. Vương tướng quân, nhìn xem, đây chính là ngươi trung thành tuyệt đối bộ hạ, đây chính là ngươi thể sống chết bảo vệ Thần Châu. Ngươi trung thành, trong mắt bọn hắn không đáng một đồng. Bọn hắn nghĩ chỉ là chính mình thân gia tính mệnh. Ngươi có phải hay không rất thất vọng? Vương phủ nhìn lấy bên trong trên tường thành, mấy cái kia đã từng đối với chính mình không mình hành lễ, giờ phút này lại đem đao gác ở chính mình tâm phúc trên cổ quen thuộc gương mặt. Nhìn lấy bọn hắn vì mạng sống mà biến đến giữ tợn sắc mặt. Trên gương mặt kia, sau cùng một tia huyết sắc cũng rút đi. Đỗ Nguyên nhìn lấy mấy cái kia tại trên tường thành kêu gào tử thủ giáo úy, lắc đầu. Nhưng bọn hắn muốn là coi là, co đầu rút cổ trong thành, ta thì bắt bọn hắn không có biện pháp. Vậy bọn hắn thì sai, sai vô cùng. Đỗ Nguyên đối sau lưng một tên một mực trầm mặc không nói phá trận quân tiểu kỳ quan, thấp giọng bàn giao một câu. Tên kia tiểu kỳ quan nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay ống trúc, vặn ra dưới đáy cơ quan, đối với bầu trời. Hưu. Một tiếng bén nhọn gào thét, một đạo màu đỏ hỏa quang kéo lấy thật dài đuôi lửa, xông lên Thần Châu thành bầu trời. Tại điểm cao nhất, phanh một tiếng, nổ tung thành một đóa màu đen kỳ lân đồ án. Tín hiệu bay lên không. Cùng lúc đó, Thần Châu nội thành, Đông thị, một nhà ngay tại đinh đương rung động trong lò rèn. Mồ hôi đầy người thiết tượng, nhìn đến trên bầu trời cái kia đóa màu đen kỳ lân, ném xuống thiết truy trong tay. Hắn mặt không thay đổi đi đến nơi hẻo lánh, đem tay vươn vào cái kia băng lánh tôi vào nước lạnh trong chung nước, vớt ra một cái bao lấy thật dày giấy dầu dài mảnh bật. Nam đường phố, một nhà bữa gạo. Ngay tại tính sổ trưởng quỹ, đẩy ra trước mặt bản tính. Hắn đi đến hậu viện, mở ra một miệng tràn đầy gạo cũ to lớn bại gạo, đưa tay đi vào, đẩy ra hạt gạo, bỏ tới tường kép bên trong băng lãnh cơ quan. Tây môn, một cái gánh lây trọng trách giao hàng người đường người bán hàng rong, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, đem trọng trách hướng góc tường phóng một cái, quay người chui vào một đầu tối tăm hẻm nhỏ. Toàn bộ Thần Châu thành, tại vườn không nhà trống trước đó, sớm đã hội tụ 300 cẩm y liễu vệ. Binh mã không động, cẩm y liễu vệ đi đầu. Giờ phút này, mấy trăm đạo màu đen thân ảnh, theo Thần Châu thành các ngõ ngách, lặng yên không một tiếng động hướng về kia tòa chính tại phát sinh bất ngờ làm phản nội thành tường, hội tụ mà đi. Đỗ Nguyên nhìn lấy cái kia đóa ở trên bầu trời chậm rãi tiêu tán màu đen kỳ lân, nhếch miệng cười. Phá cục lợi nhận đã ra khỏi vỏ.